Chương 426, chúng nữ đã tê dần, còn có thể thảm đi nữa điểm sao? Chương 426, chúng nữ đã tê dần, còn có thể thảm đi nữa điểm sao? Nếu chỉ là như thế này, đây cũng là coi là, dù sao, bất kể thế nào nói, Công Tôn Chỉ biểu hiện ra đối với Công Tôn Lục Ngạc cũng không tệ lắm. Công Tôn Lục Ngạc, ách nguyên bản nàng cũng đã có chút không chịu nổi, nhưng là, bây giờ nhìn lấy trong nhật ký nội dung, nàng cảm giác, kế tiếp, tựa hồ còn có càng làm cho nàng không tiếp thụ nổi sự tình phát sinh. Nhưng là, cái kia Công Tôn Chỉ là cái so với ta còn háo sắc người. Chúng nữ, nhìn này mới nội dung, chúng nữ đều không khỏi trong lòng máy động, âm thầm nghĩ lấy, sẽ không phải, Công Tôn Chỉ đối với hắn nữ nhi cũng hạ thủ à. Chuyện này quá mức khiếp sợ, quá mức tăng khốc, thế cho nên, các nàng cũng không dám suy nghĩ việc này. Cũng không có người phung tạo, Diệp Huyền cư nhiên cầm Công Tôn Chỉ với hắn so với háo sắc việc này, hắn vì cưới được tiểu long nữ, liền cố ý dùng có thể trị liệu tình hoa chi độc tuyệt tình đan uy hiếp tiểu long nữ gả cho hắn, bởi vì, dương qua chúng tình hoa chi độc, nếu không có giải dược mà nói, sợ là có sinh mệnh nguy cơ. Hô, chúng nữ đều thở dài một hơi. Hoàn hảo, nay cầm thú dù sao không có đem ma trưởng đưa về phía nữ nhi của hắn. Tiểu long nữ, nguyên lai, còn có ta vai diễn. Trong cổ mộ, tiểu long nữ nhìn nội dung nhật ký, cũng là như có điều suy nghĩ. Chẳng lẽ, đây chính là nữ chính? Mặc kệ kịch tình phát sinh ở nơi nào, luôn là không chỗ nào không có mặt. Mà Công Tôn Lục Ngạc, vì giúp Dương Quá bắt được tuyệt tình đan, bị Công Tôn Chỉ hoài nghi, Công Tôn Chỉ cư nhiên trực tiếp để cho nàng cởi sạch y phục, để cho hắn tự mình kiểm tra. Tư không thiên lạc, ngoa tạo. Ôn nu, ách. Này Công Tôn Chỉ, là nhân sao? Ân ly, thái quá. Lý Hàn Y Điệ, thế gian này, làm sao có thể sẽ có như vậy phụ thân? Công Tôn Lục Ngạc, tê. Giờ khắc này, chúng nữ đều bị Công Tôn Chỉ hành vi cho khiếp sợ đến, chán ghét, thậm chí, có người còn nhịn không được bạo to miệng. Dù sao, đây cũng quá khoa trương điểm. Bởi vì hoài nghi nữ nhi trộm đồ, liền để nữ nhi cởi sạch y phục, tự mình kiểm tra. Công Tôn Chỉ thật không phải là người. Cha hắn. Tại sao có thể dạng này? Công Tôn Lục Ngạc không khỏi hít sâu một hơi. Nàng không thể tin được, cha của mình, cư nhiên phát rồ đến nơi này loại trình độ. Nhưng mà, sự tình cũng không có kết thúc, Công Tôn Chỉ làm chuyện này mục đích, bất quá là vì bước ra trốn ở trong tối Dương Quá mà thôi. Làm Dương Quá xuất hiện thời điểm, hắn không chút do dự, đưa hắn nữ nhi cùng Dương Quá một chỗ đẩy tới trong bấy giờ, người cạm bấy kia phía dưới, là một cái to lớn đầm cá sấu, tình huống bình thường dưới, người ngã xuống, thị phi chết không thể. Chúng nữ biểu thị, xem đã tê dần. Này Công Tôn Chỉ thao tác, thực sự là từng bước một đột phá các nàng đối với một người phẩm tính ác liệt hạ cuối. Thế gian này, đến cùng có còn hay không hắn không làm được cầm thú sự tình a? Công Tôn Lục Ngạc đã sớm bị chấn kinh đến đầu váng mắt hoa. Thân thể của nàng đều ở đây lay động không chỉ, ở sau lưng nàng tuyệt tình cốc bọn nha hoàn thấy nàng tình huống, liền vội vàng tiến lên đến đem nàng đỡ lấy. "Tiểu thư, ngài không có sao chứ?" "Ta không có việc gì." Công Tôn Lục Ngạc mạnh mẽ để cho mình chấn định lại, giả trang ra một bộ cái gì đều không phát sinh dáng vẻ. Nhưng là, sắc mặt nàng cũng không so tái nhợt, trong mắt đã sớm lộ ra tuyệt vọng quan mang. Bởi vì, nàng cảm giác, này nhật ký bên trong viết sự tình, khả năng đều là thật, là nguyên bản sẽ phát sinh sự tình. Dĩ nhiên, nhân vật chính chắc chắn sẽ không chết, chí ít tại đại kết cục trước đó sẽ không chết. Dương Quá làm thành nhân vật chính, cùng Công Tôn Lục Ngạc một chỗ ngã xuống sau đó, vận khí vô cùng tốt, cũng không có trở thành cá sấu thức ăn, mà là tại cái kia sâu trong huyện, thấy được bị đẩy tới sâu 60 nhiều năm Cửu Thiên Xích, cũng chính là Công Tôn Lục Ngạc mẹ nàng. Nàng cũng chưa chết, mặc dù nàng không có nhân vật chính vòng sáng, ngã xuống sau đó, quăng ngã cái toàn thân tàn tật, có thể nàng hay là tại cái kia sâu dưới huyệt mặt ngoan cường còn sống. Công Tôn Lục Ngạc, nương nàng không chết. Công Tôn Lục Ngạc không khỏi mở to hai mắt nhìn, nguyên bản tuyệt vọng trong mắt, lại không khỏi hiện lên vài phần vẻ mừng rỡ như điên. Mẹ của mình, nguyên lai còn sống, nàng ngay tại cái kia sâu trong huyệt. Nhưng là, điều này sao có thể, nàng đã bị rơi toàn thân tàn tật, như thế nào có thể sẽ sống sót? Công Tôn Lục Ngạc tại mừng rỡ lúc, trong lòng cũng khó tránh khỏi hơi nghi hoặc một chút. Mẹ nàng làm sao có thể sẽ tiếp tục sống đâu? Này, cũng là đang tại nhìn lén nhật ký chúng nữ nhóm không hiểu địa phương. Một cái toàn thân tàn tật người, phải như thế nào ở trong tối vô thiên ngày sâu trong huyệt sống sót? Dựa theo cố sự kịch tình thiết định, là cái kia sâu trên huyệt phương, có một khỏa táo ta thụ, cây táo hàng năm quả dụng, Cửu Thiên Xích chính là dựa vào rơi cây táo sống sót, hơn 10 năm, dựa vào rơi cây táo mà sống, nàng còn luyện được một tay nhà ra hạt táo vì đình công phu. Đương nhiên, ăn vài chục năm cây táo, khẳng định sẽ dinh dưỡng không đầy đủ, cho nên, nàng từ một cái nguyên bản dung mạo xinh đẹp phụ nữ, biến thành một cái tướng mạo xấu xí người quái dị, nàng một mực ngoan cường sống, chính là đang mong đợi có một ngày có thể lên đi tìm Công Tôn Chỉ báo thù. Dương Quá cùng Công Tôn Lục Ngạc rơi xuống, thực sự là cho nàng thiên đại cơ hội tốt. Kế tiếp, dĩ nhiên chính là lúc báo thù, theo lý mà nói, Công Tôn Lục Ngạc bi kịch cũng nên kết thúc mới đúng, không nhưng Lý Mạc Sầu không cẩn thận trúng tình hoa chi độc, vì mạng sống, nàng giả ý lây sắc đẹp cám dỗ Công Tôn Chỉ, để cho Công Tôn Chỉ thay nàng cướp đoạt còn giữ lại một viên cuối cùng tuyệt tình đan. Lý Mạc Sầu, làm sao còn có chuyện của ta a? Các loại, ta nhớ rõ, ta dường như chính là tại tình hoa từ đó, tự thiêu mà chết, lẽ nào chính là ở chỗ này? Lý Mạc Sầu trong lòng cũng có chút luống cuống. Công Tôn Chỉ mỹ sắc trước mặt, tự nhiên là không chút do dự, liền xuất thủ cướp đoạt, tại cướp đoạt qua lộ trình bên trong, hắn bắt Công Tôn Lục Ngạc, nhưng không nghĩ, Công Tôn Lục Ngạc vì cầm về một viên cuối cùng tuyệt tình đan, cư nhiên nguyện ý vì Dương Quá lấy thân để kiếm, đưa tới hắn kèm hai bên kế hoạch thất bại, Công Tôn Lục Ngạc chết ở Công Tôn Chỉ trong tay. Bất quá, mặc dù Công Tôn Chỉ lần này cũng không phải là có ý định muốn giết nàng, thế nhưng, hắn đối với nữ nhi này, vẫn là hạ thủ được. Công Tôn Lục Ngạn, nguyên lai, ta là chết như vậy, so với ta trong tưởng tượng, còn thảm hơn tất nhiên đều biết lên nơi này, liền dứt khoát lại đem Lý Mạc Sầu nguyên nhân cái chết cũng biết ra à. Nhắc tới cũng là tự làm tự chịu, Hoàng Dung A Phi, Quách phu nhân vì trị Dương quá độc thường, đặc biệt từ phía trên chúc mời tới một vị thần tăng, hôm nay chúc thần tăng tinh thông dược lý chi đạo, bất quá trong chốc lát, tìm ra có thể giải tỉnh hoa chi độc đồ vật, nhưng hắn vừa đem thứ này bắt vào tay, đang suy nghĩ phải như thế nào thí nghiệm, kết quả, một bên Lý Mạc Sầu bởi vì không có được giải dược, nghĩ thậm chí mình ngược lại cũng sống không thành, tâm phiền ý loạn phía dưới, không chút do dự liền sẽ bị này thiên chúc thần tăng giết. Cho nên, Lý Mạc Sầu ở bên trong thân thể tỉnh hoa chi độc, càng là dùng tỉnh, càng là thống khổ, nàng vĩnh viễn cũng không quên được mình mối tình đầu tình nhân, tỉnh hoa vô tận không. Ba giày vò, để cho nàng tình nguyện tự thiêu mà chết, cũng không nguyện ý chết ở tỉnh hoa phía dưới. Cho nên, có đôi khi, không có việc gì loạn làm chuyện xấu, thật là có báo ứng Lý Mạc Sầu, ách Lý Mạc Sầu không nghĩ tới, chính mình thế mà lại là như thế này chết, nàng cả người đều đã tê dần. Nguyên lai, nàng tùy tiện giết chết người kia, lại chính là vừa may có thể giải độc hoa tình người. Cái này chẳng lẽ, thực sự chính là từ làm từ chịu, ác hữu ác báo. Đối với việc này, chúng nữ cũng là không khỏi thần sắc một hồi cổ quái. Lý Mạc Sầu, bị chết thật đúng là. Đáng tiếc, thương hại a nàng đến chết cũng không quên được mối tình đầu tình nhân, cho nên trí tử đã ở bị tình độc dây vò. Thực sự là ứng câu nói kia, hỏi thế gian tình là gì, thẳng dậy thề nguyện sống chết. Nàng rõ ràng tự tay giết Lục Triển Nguyên, nhưng là, đối với không bỏ xuống được đối với hắn yêu, đối với yêu chấp nhất, cư nhiên đến nơi này loại trình độ. Chương 427, Lục Vô Song, Diệp Huyền, nguyên lai đẹp trai như vậy sao? Chương 427, Lục Vô Song, Diệp Huyền, nguyên lai đẹp trai như vậy sao? Không có việc gì loạn làm chuyện xấu, thực biết có báo ứng sao? Nhưng mà, hiện tại Lý Mạc Sầu cũng không phải là trong chuyện xưa Lý Mạc Sầu, trong chuyện xưa nàng lại thương hại đáng tiếc, cùng với nàng cũng không quan hệ. Nàng hiện tại chỉ là có chút sợ kia mà. Làm chuyện xấu thật có báo ứng sao? Trước kia nàng luôn cảm thấy giết cá biệt người, dường như cũng không phải đại sự gì, nhưng bây giờ, nàng đột nhiên cảm thấy, loại chuyện như vậy là chuyện xấu. Cũng may, nàng hiện tại còn không có chân chính ra cổ mộ, cũng không có hại qua người nào. Còn như cái kia chân chỉ bính, ha ha, Lý Mạc Sầu xem ra, hắn chính là cái người xấu. Người xấu chết tiệt. Nói chung, xem ra, về sau nàng vẫn không thể loạn làm chuyện xấu. Bạn nhất không cẩn thận, thật bị báo ứng làm sao bây giờ. Công Tôn Lục Ngạc này thương cảm nha đầu, tại thần điêu trong chuyện xưa vận mệnh quá mức thê thảm, bất quá, hiện tại, ở cái thế giới này, vận mệnh của hắn để ta làm cải biến. Chờ ta ngày nào đó đến tuyệt tình cốc sau đó, liền giúp nàng đem nàng nương cứu ra a như lấy hiện tại bản lĩnh, sợ là đem nàng nương cứu ra, cũng chỉ là để cho nàng nương sớm chết đi. Đang chuẩn bị đi đem chính mình nương cứu ra Công Tôn Lục Ngạc không khỏi ngẩn ra, đúng vậy a mình nếu là hiện tại đi đem nương cứu ra, cái kia cha chắc chắn sẽ không buông tha nàng, nhất định sẽ giết nàng. Không được, không thể kích động. Cha ngay cả mình nữ nhi này đều có thể tự tay giết chết không sáu, huống chi là hắn vốn là muốn giết chết mẹ. Hô. Công Tôn Lục Ngạc liền hút vài khẩu khí, để cho mình tâm tình trấn định lại. Diệp Nguyên công tử, nếu như hắn thật có thể tới tuyệt tình quốc bên trong, đem chính mình nương cứu ra lời nói, vậy mình nhất định phải báo đáp hắn mới được. Đến lúc đó, tiểu nha đầu này nhất định sẽ đối với ta sinh lòng cảm kích, lại gặp ta lớn lên như vậy anh tuấn, sợ là nhịn không được muốn nói một câu, công tử, đại ân đại đức không cần báo đáp, chỉ có thể lấy thân báo đáp. Mà ta, lúc kia có muốn hay không giả bộ rụt rè một điểm đâu? Nhưng người ta tiểu cô nương đều chủ động đưa ra muốn lấy thân báo đáp, ta còn làm sao rụt rè? Ta nếu như quá căng thẳng mà nói, tiểu cô nương này vạn nhất ra mặt quá mỏng, bỏ qua quyết định này làm sao bây giờ? Ân, đến lúc đó nàng nếu muốn lấy thân báo đáp, ta trực tiếp đồng ý a Công Tôn Lục Ngạc. Ách nhìn Diệp Huyền trong nhật ký mới ra nội dung, Công Tôn Lục Ngạc trong lúc nhất thời cũng là có chút dở khóc dở cười. Này Diệp Huyền công tử, thực sự là, hắn nếu thật đối với mình có như thế ân đức lời nói, chính mình tự hồ cũng chỉ có thể dạng này hồi báo hắn a, nhưng là nguyên bản tự mình nghĩ tới rất mắc cỡ sự tình, bị hắn dạng này một biết, làm sao cảm giác có điểm buồn cười. Phi, chúng nữ đều không khỏi âm thầm nổ một ngụm, Diệp Huyền tên đại sắc lang này còn rụt rè. Sợ hắn căn bản không chưa từng nghĩ muốn rụt rè việc này, hắn chỉ lo lắng, này Công Tôn Lục Ngạc không lấy thân tương ngừa à. Lý Hàn Y Y, hừ, nếu không phải là tuyệt tình tốc ta tìm không được ở đâu, ta hiện tại phải đi thay Công Tôn cô nương đưa người nương cứu ra, xem người này còn dám hay không dắt ân báo đáp. Lý Hàn Y thì thật đúng là chưa từng nghĩ, thế gian này có Diệp Huyền nam nhân như vậy, đang đánh lấy nàng chủ ý đồng thời, lại tại đánh nhiều nữ nhân như vậy chủ ý, tồi tệ nhất là, hắn còn cả ngày nói nàng vùng đất bằng thẳng. Còn như Lý Mạc Sầu, ha ha, đến lúc đó nhìn nữa nàng là không phải làm ác đa đoan xích luyện tiên tử à, nếu như vậy mình có trách nhiệm có nghĩa vụ thu phục nàng, để cho nàng ngoan ngoãn đi theo bên cạnh ta, chịu ta giáo hóa, nàng chịu ta giáo hóa sau đó vẫn không thể ngoan ngoãn gọi ta phu quân. Nếu không phải vậy, ta phải đưa nàng từ cái kia đoạn nghiệt tình bên trong cứu ra, cứu nàng ra khổ hải, ta đưa nàng cứu ra khổ hải cho nàng chính là có đại ân, nàng có thể không cứ gọi phu quân ta sao? Lý Mạc Sầu, cộng lại ta làm sao đều muốn gọi ngươi phu quân đúng không? Nguyên bản Lý Mạc Sầu còn đang suy nghĩ, Diệp Huyền làm sao đẩy miệng cũng không nói chính mình đâu, hắn là không phải chướng mắt chính mình, nhưng là nhìn đến đây, Lý Mạc Sầu biết nàng suy nghĩ nhiều. Diệp Huyền như thế ưa thích mỹ nhân, nàng lại không kém, Diệp Huyền làm sao có thể sẽ bỏ qua nàng sao? Ai, thật là. Mặc dù trong lòng phun tào không chỉ, nhưng là Lý Mạc Sầu đã ở âm thầm hài lòng. Diệp Huyền chỉ cần là cái bình thường nữ nhân, ai không thích a, nàng còn lo lắng hắn không đánh chính mình chủ ý đâu. Ý, phía trước chính là Lục Gia Trang đi, anh hùng đại hội hiện trường, cũng tốt để ta nhìn một chút, rốt cuộc có bao nhiêu náo nhiệt. Nhật ký ở nơi này tạm dừng một cái đi. Theo này dạng lời nói, Diệp Huyền đem nhật ký thu vào. Mục tỷ tỷ, thế nào, nhật ký rất có ý tứ a? Hoàng Dung ở một bên nhỏ giọng đối với Mục Niệm Từ nói ra, nếu như không phải có nhật ký, chỉ sợ ngươi đời này đều tiếp xúc không đến nhiều như vậy có ý sự tình. Quả thật có chút ý tứ. Mục Niệm Từ kín đáo cười cười. Nếu như không phải nhật ký mà nói, nàng thực sự không biết, trên cái thế giới này, còn có nhiều như vậy vượt qua nàng nhận thức sự tình. Không biết, một người có thể hư đến loại trình độ này, cũng không biết, một người vận mệnh, có thể nhấp nhô lạ lùng đến loại trình độ này. Thế gian này tất cả, xảo diệu được giống như là bị người sắp xếp xong xuôi. Lập tức, ánh mắt của nàng nhìn về phía Diệp Huyền, trong mắt lại không khỏi lộ ra vô cùng vẻ may mắn. Bất kể thế nào dạng, nàng cả đời này, có thể gặp được đến phu quân Diệp Huyền, thực sự thật tốt quá. Biểu tỷ, nay Diệp Huyền dường như đã đến anh hùng đại hội hiện trường, ngươi xem, ai sẽ là hắn à? Lúc này, Lục Vô Song cùng Trình Anh hai nàng cũng đến đại hội hiện trường, chỉ là hai người bọn họ trước phải tới một bước, nhìn đang nối liền không dứt chạy tới chúng võ lâm nhân sĩ, trong mắt của nàng không tự chủ mang theo một phần vẻ chờ mong. Dù sao, đây chính là một vị có thể trị hết nàng chân thọn kỳ nhân a, cái kia Diệp công tử thân tính phong lưu. Trình Anh nói ra, nghĩ đến bên cạnh hắn hẳn là theo Hoàng Dung sư tỷ các nàng a, ta cái kia Hoàng Dung sư tỷ ngày thường mỹ mạo, Mục Niệm Từ cô nương cũng không kém, Quách Phủ cùng Quách Tương cô nương đều đẹp như thiên tiên, dạng này đoàn người nếu thật xuất hiện ở nơi đây, sợ rằng không dùng chúng ta đặc biệt đi tìm bọn họ. Hoa. Trình Anh tiếng nói mới vừa nói xong, tại cái kia đại hội nơi cửa liền truyền đến một tràng thốt lên tiếng. Ngươi xem. Trình Anh đối với Lục Vô Song cười nói, sư tỷ cũng là người thông minh. Lục Vô Song đối với Trình Anh nhấc tay hợp một cái khen, lập tức đều đi theo đoàn người hướng về bên kia nhìn lại. Quả nhiên, chỉ thấy đại môn kia miệng chỗ, một nam tứ nữ đi đến. 200 nam tuấn nữ đẹp, khiếp sợ vô số người. Nguyên bản nơi này là Quách Tĩnh cùng Quách phu nhân triệu khai anh hùng đại hội, ánh mắt của mọi người đều là nhìn Quách Tĩnh bên kia. Có thể bởi vì Diệp Huyền đoàn người tới, mọi người chú ý lực tuy nhiên cũng không tự chủ hướng về kia anh hùng đại hội cửa vào phương hướng nhìn sang. Sư phụ ta Kim Luân đại vương, mới nên minh chủ võ lâm. Hoắc Đô đang tại anh hùng đại hội hiện trường, lớn chàng chắc bước, muốn gây nên ở đây người trong võ lâm chú ý, đem này Nam Tống quốc anh hùng đại hội hiện trường cho đảo loạn. Thật không nghĩ đến, hắn lời này mới ra tới, liền phát hiện tất cả mọi người đem ánh mắt hướng về hướng khác rời qua. Cái này khiến hắn nhất thời khá là không biết phải nói gì. Ai vậy? Sư phụ mình vừa rồi ra sân thời điểm dẫn theo nhiều người như vậy tới, lớn như vậy phô trường, cũng không có như thế để người chú ý à. Lục Vô Song cùng Trình Anh hai người lúc này cũng tương tự đang nhìn bên kia đoàn người, hoặc có lẽ là đều ở đây nhìn Diệp Huyền. Này, này, hắn là Diệp Huyền. Dầm. Lục Vô Song không khỏi nuốt nước miếng một cái. Này, đây cũng quá đẹp trai a. Một người nam nhân, làm sao có thể đẹp đến loại trình độ này? Nhưng Lục Vô Song cũng không phải là gái mê trai, đang khiếp sợ sau đó, nàng liền vội vàng đem ánh mắt thu hồi lại, muốn lại theo Trình Anh nói vài lời. Nhưng là, nàng lại thấy nhà mình biểu tỷ đang tại hơi đỏ mặt, nhìn Diệp Huyền phương hướng. Ách, Lục Vô Song trợn tròn mắt. Không phải, biểu tỷ, ngươi không chịu thua kém điểm a? Chương 428, thiên nhân cảnh. Các ngươi tất cả mọi người, cùng lên đi chương 428, thiên nhân cảnh. Các ngươi tất cả mọi người, cùng lên đi đại hội võ lâm, là do Quách Tĩnh tổ chức, dùng để tụ lại thiên hạ anh hào, cùng bàn kháng nông một chuyện. Còn như kháng kim, đó là trước đây thật lâu sự tình, hiện tại Đại Kim quốc lực suy thoái, đã so ra kém Bắc Tống quốc, thậm chí, Đại Mông đều ở đây đối với hổ vàng lớn nhìn chằm chằm. Cho nên, hiện tại kháng nông mới là Nam Tông trong võ lâm đại sự. Nhưng mà, Quách Tĩnh cũng không có nghĩ đến, vào lúc này, Đại Mông quốc sư một trong Kim Luân đại vương, thế mà lại dẫn người tới náo địa bàn. Thực sự là lấn hắn Trung Nguyên võ lâm không người phải không? Nhất là này Hoắc Đô, lại còn nói, sư phó hắn Kim Luân đại vương mới là đệ nhất thiên hạ, mới là này minh chủ võ lâm. Cái này khiến Quách Tĩnh càng là giận không kèm được. Chỉ là, Quách Tĩnh hiện tại cũng bị đi vào cửa năm người hấp dẫn ánh mắt. Nhất là, khi ánh mắt của hắn chú ý tới cái kia đứng ở giữa nhất nam tử thời điểm, cũng là nhịn không được thán phục một tiếng. Thực sự là hảo một cái phong thần tuấn tú, thần tiên giống như nam tử. Chỉ không biết, nam tử này rốt cuộc là ai, chính mình hai cái nữ nhi, còn có Hoàng Dung cháu họ, cư nhiên cũng đều vây quanh hắn. Hừ. Hoắc Đô cũng không có nghĩ đến, danh tiếng của mình, thế mà lại bởi vì một người đến mà trực tiếp bị cướp đi. Hắn lạnh rên một tiếng, đối với Diệp Huyền nói ra, trong lúc này Nguyên Võ Lâm anh hùng đại hội, cũng bất quá như thế sao, cái gì tiểu bạch kiểm, cũng xứng tới tham gia anh hùng này đại hội. Siêu. Hoắc Đô vừa dứt lời dưới, lại đột nhiên cảm thấy một cổ nguy cơ đập vào mặt. Hắn không khỏi quá sợ hãi, chỉ vì ở trước mặt hắn đã có một đạo kiếm khí màu trắng tinh bay vụt tới. Hơn nữa, kiếm khí này còn tuyệt đối là hắn không có khả năng ngăn cản được đẳng cấp. Ken. Kim Luân đại vương mắt thấy đồ đệ nguy hiểm, tự nhiên không nói hai lời, liền xuất hiện ở chính mình đệ tử trước mặt, thay hắn chặn đạo này kiếm khí. Chỉ thấy Kim Luân năm vòng đều xuất hiện, kết thành một loại huyền diệu trận pháp, lúc này mới khó khăn lắm chặn cái kia bay vụt tới được kiếm khí. Nhưng hắn thân hình nhưng vẫn là không tự chủ lùi lại mấy bước. Hoa. Chẳng ai nghĩ tới Diệp Huyền lại đột nhiên xuất thủ, hơn nữa, hắn này vừa ra tay, uy lực mạnh, cư nhiên đến trình độ như vậy, cách còn có mấy trượng khoảng cách, liền phát ra một đạo vô cùng tinh chuẩn kiếm khí, trực kích Hoắc Đô mà đến. Thậm chí, liền cái đỉnh này môn hám sâu, vừa nhìn chính là mật tông đại cao thủ Kim Luân đại vương, cũng suýt nữa không có ngăn trở hắn đạo này phá thể kiếm khí. Thanh niên nam tử này, rốt cuộc là thần thánh phương nào? Nguyên bản ánh mắt của mọi người cũng đã bị Diệp Huyền hấp dẫn chú ý, mà bây giờ, bọn hắn càng thêm chấn kinh rồi. Tuy ý như vậy liền phát sinh kinh khủng như vậy một kiếm, nam tử này sợ là đã có đại tông sư cấp bậc tu vi A Kim Luân khó khăn lắm cứu Hoắc Đô, nhìn trước mắt nam tử, cũng là không khỏi mở to hai mắt nhìn. Thanh niên nhân, ngươi là thần thánh phương nào? Hắn đối với Diệp Huyền cả giận nói, không nói hai lời, liền hướng ta đệ tử dưới như vậy sát thủ, không khỏi quá lòng dạ độc các a. Hắn cư nhiên mạnh như vậy. Lục Vô Song cùng Trình Anh hai người đều không khỏi kinh hô thành tiếng, kinh ngạc nhìn Diệp Huyền. Mặc dù đã sớm biết Diệp Huyền rất lợi hại, nhưng là, này vừa ra tay uy lực, nhưng vẫn là vượt ra khỏi tưởng tượng của các nàng. Cái kia, ta đã nói một câu a. Diệp Huyền nhìn Kim Luân, đối với hắn cười nói, xem chiêu. Theo thoại âm rơi xuống, Diệp Huyền thân hình trong nháy mắt xông về phía trước, một đạo kiếm chỉ công về phía Kim Luân. Kim Luân thần sắc đại biến. Vừa rồi hắn vốn cho là chính mình khó khăn lắm tiếp được đối phương công kích, đối phương thực lực mặc dù cường, nhưng là đại khái cùng chính mình tương đương. Nhưng là, này vừa ra tay, hắn ngay lập tức sẽ cảm giác được không đúng. Hắn tu luyện là lực hệ công pháp, nếu như cùng người cứng đối cứng, hắn có thể chiếm được ưu thế cực lớn, nhưng nếu là gặp gỡ tốc độ nhanh cho hắn đối thủ, vậy hắn liền sẽ rất dễ dàng rơi vào hạ phong. Nam tử này không chỉ có công lực tinh thầm, một đạo kiếm khí có thể cách xa như vậy đẩy lùi chính mình, hơn nữa, tốc độ của hắn lại còn nhanh như vậy. Đầu. Theo Diệp Huyền một tiếng nhắc nhở, Kim Luân không kịp phản ứng, đã bị Diệp Huyền ở trên đầu vỗ một trường. Lưng. Kim Luân vội vã muốn xoay người, nhưng là, lưng của hắn đã bị Diệp Huyền đánh trúng. Thắt lưng. Kim Luân lại muốn uốn người, nhưng hắn còn chưa kịp động, Diệp Huyền đã một chỉ điểm tại bên hông của hắn. Ngắn ngủi trong chốc lát, hắn cũng đã bị Diệp Huyền đánh trúng mấy cái, nhất thời cảm giác mình chân khí cuộn cuộn, khí huyết dâng lên. Đối phương không chỉ tu vi cường, hơn nữa tốc độ còn xa ở trên hắn. Ngang. Chỉ thấy Kim Luân bị trúng liền ba lần, nhưng là giận dữ, quát to một tiếng, trên người phát sinh long tượng trỗi lên thanh âm tới. Tại hắn phía sau bị hắn bảo vệ Hoắc Đô đều bị trên người hắn bạo phát đi ra lực lượng cường đại đánh bay đi ra ngoài. Trung quanh người trong võ lâm cũng đều bị bức phải lùi lại mấy bước, tại hắn quanh người tạo thành một đạo không người không gian. T. Kim Luân một chiêu này, làm cho mọi người trung quanh đều không khỏi mở to hai mắt nhìn, không thể tin nhìn Kim Luân. Hơi thở này, tuyệt đối không phải đại tông sư đỉnh phong, này, đây là thiên nhân cảnh. Hắn chính là tiên nhân cảnh. Quách Tĩnh có chút không thể tin nhìn Kim Luân đại vương. Trong khoảng thời gian này, hắn chợt có nhận thấy, phát hiện mình tu vi liên tục đột phá, đã tiến vào thiên nhân cảnh giới. Hơn nữa, thực lực cũng tăng vọt vô số lần. Nguyên bản hắn cho rằng, lấy tu vi của mình, hiện tại có thể tung hoành võ lâm, kháng ông đại nghiệp có hy vọng. Cho nên hắn mới đột nhiên triệu khai trận này anh hùng đại hội, thật không nghĩ đến, tại Đại Mông bên kia, cư nhiên cũng có thiên nhân cảnh cường mới. Xem ra, thế gian này quả thực xảy ra có chút biến hóa kỳ diệu, cường giả vô số, mỗi người như long thời kỳ, đã tại bất chi bất giác ở giữa mở ra. Người trẻ tuổi này tu vi mặc dù quá mạnh, nhưng là, này Kim Luân không giấu giếm thực lực nữa, triển lộ ra thiên nhân cảnh tu vi, sợ là hắn không phải hắn một chiêu địch. Dạng này một cái kinh tài diễm diễm người trẻ tuổi, chính mình cũng không thể để cho hắn gây ở tại Kim Luân trong tay. Nghĩ tới đây, Quách Tĩnh mở miệng nói, thanh niên nhân, này Kim Luân đại vương đã tiến vào thiên nhân cảnh giới, không phải như ngươi vậy thanh niên nhân có thể ứng phó, ngươi lại lui ra phía sau, để cho ta tới à. Mẹo. Nghe được Quách Tĩnh mà nói, tại Diệp Huyền sau lưng chúng nữ đều không khỏi suýt chút nữa bật cười. Thiên nhân cảnh. Coi như là một vạn cái thiên nhân cảnh, tại Diệp Huyền trước mặt, cũng chính là hắn nhấc nhấc tay sự tình. Này Kim Luân có thể bị Diệp Huyền qua mấy chiêu, đại khái là Diệp Huyền muốn xù mấy bả thao tác. Dùng so với Kim Luân yếu hơn tu vi, đánh cho Kim Luân không còn sức đánh trả chút nào. Đây quả thật là đủ để cho người chung quanh chấn kinh rồi. Ha 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 ha. Kim Luân đối với Diệp Huyền cười lớn một tiếng, mở miệng nói, thanh niên nhân, ngươi thật sự rất mạnh, còn nhỏ tuổi, liền có tu vi như thế, ngươi nên cũng có đại tông sư hậu kỳ cảnh giới à, lấy tốc độ của ngươi, ta mặc dù sở hữu đại tông sư đỉnh phong tu vi, nhưng, nếu thật đánh nhau, ta còn thực sự không phải là đối thủ của ngươi, thế nhưng, ngươi vừa rồi liên kích bên trong ta ba chiêu, cũng không có phá ta phòng, đủ để chứng minh, tu vi của ngươi còn đủ. Tất nhiên hiện tại, ta bị ngươi làm cho sử xuất thực lực chân chính của ta, cái kia, hôm nay, ta Kim Luân liền muốn lực gáp quần hùng, các ngươi tất cả mọi người, cùng lên đi. Không sai, hôm nay, hắn chính là tới Trung Nguyên Trang bước tới. Thật vất vả trở thành thiên nhân cảnh cường giả, nếu như không hảo hảo giả trang một lớp, sao hiện ra hắn đại mông quốc sư bi lực. Cười to ở giữa, Kim Luân trên người lòng tượng trỗi lên thanh âm vang vọng thiên địa ở giữa, khí thế uy áp toàn trường. Chúng võ lâm nhân sĩ đều không khỏi nhất tề biến sắc. Thiên nhân cảnh, này Kim Luân đại vương, cư nhiên cũng là thiên nhân cảnh. Diệp Huyền âm thầm bật cười. Này mới đúng mà. Ngươi không triển lộ ra thiên nhân cảnh tu vi, ta trực tiếp đem ngươi dây, rất không ý tứ a cùng. Ngươi bây giờ giả bộ bức, chính là chúng ta dưới đánh khuôn mặt. Chương 429, một trưởng bại thiên nhân cảnh, mọi người khiếp sợ đã tê dần. Chương 429, một trưởng bại thiên nhân cảnh, mọi người khiếp sợ đã tê dần trời ạ. Thiên nhân cảnh. Lục Vô Song cùng Trình Anh đều không khỏi quá sợ hãi. Làm sao cũng không nghĩ ra, cái này đại mông quốc sư đã có được thiên nhân cảnh tu vi. Như hắn chỉ là đại tông sư đỉnh phong, có thể Diệp Huyền dựa vào tốc độ còn có thể thủ thắng. Nhưng là, hắn một khi tiến vào thiên nhân cảnh, cái kia chính là trong cảnh giới nghiên ép. Cũng may, này Kim Luân đại vương cũng không có muốn trực tiếp giết Diệp Huyền ý tứ, mà là cực kỳ trang bức để cho xung quanh tất cả mọi người cùng tiến lên. Nhưng là, một cái thiên nhân cảnh cường giả thực lực, vượt qua xa một dạng đại tông sư đỉnh phong. Coi như là ở đây có một cái Quách Tĩnh Quách đại hiệp, lại thêm ở đây chúng võ lâm quần hùng, cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn a, này đại mông lúc nào ra dạng này một vị cao thủ tuyệt thế. Đây chính là chính ngươi nói, muốn để chúng ta cùng tiến lên. Diệp Huyền có chút ngoạn vị nhìn Kim Luân đại vương, đối với hắn hỏi, đến lúc đó,
ngươi cũng đừng nói chúng ta lấy nhiều khi ít.
Ha 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 ha. Kim Luân Đại Vương đắc ý cười to, đem chính mình trên người thiên nhân cảnh khí tức đều thả ra ngoài, uy áp toàn trường. Những cái kia tu vi thấp người đều có chút đứng không quá vững vàng, không tự chủ lui lại mấy bước.
Nếu như không năng lực áp ngươi Trung Nguyên Võ Lâm quần hùng lời nói, ta Kim Luân như thế nào không biết xấu hổ đảm đương các ngươi trong lúc này Nguyên Võ Lâm minh chủ Võ Lâm đâu. Mặc dù hắn biết mình vô luận như thế nào cũng không khả năng trở thành trong lúc này Nguyên Võ Lâm minh chủ Võ Lâm, thế nhưng chính mình hôm nay tới mục đích chính là trăng bước chèn ép trong lúc này Nguyên người Võ Lâm lại còn dám phản kháng Đại Mông Tiêu Căng, tự nhiên là muốn hảo hảo đục nhã bọn hắn 190 một bữa. Các ngươi cứ việc cùng lên đi. Quách Tĩnh Quách đại hiệp. Diệp Huyền lúc này lại là lui về sau một bước, đối với Quách Tĩnh nói ra, ngươi có thể nghe được, lẽ nào lúc này các ngươi còn muốn ẩn giấu tu vi phải không? Tất nhiên này Kim Luân Đại Vương mình cũng nói, vậy chúng ta còn dùng nói thêm cái gì đâu? Quách Tĩnh cũng là nét mặt mang theo một phần tự tin, tiến lên một bước. Lập tức, ở trên người hắn, đột nhiên bộc phát ra vô tận khí thế. Thiên nhân cảnh. Quách Tĩnh cũng là thiên nhân cảnh. Không chỉ có Quách Tĩnh là thiên nhân cảnh, tại Quách Tĩnh bên người mấy cái kia võ lâm hào hiệp đều triển lộ ra đại tông sư cảnh giới khí tức. Giờ khắc này, toàn bộ anh hùng đại hội hiện trường, vô số cao thủ kiêu căng cuồn cuộn, ở trên trời hình thành một cổ khí lãng, xông thẳng tới chân trời, đem trên bầu trời mây tầng đều cho giải khai. Thế giới dung hợp, đưa tới hai thế giới võ lực của giá trị địa vị cao đối xứng, nhưng cái này cũng không đại biểu cho những người yếu kia sẽ không có một chút chỗ tốt. Ở cái thế giới này kẻ yếu, cao thủ hàng đầu thực lực đều ở đây không tự chủ theo trở nên mạnh mẽ. Trước đó, bọn hắn tưởng thiên phú của mình hơn người, đột nhiên ngộ hiểu. Nhưng là, đi tới nơi này anh hùng đại hội hiện trường, mới đều biết một việc. Trở nên mạnh mẽ người, không phải mình, mà là tất cả mọi người. Ách đang tại trang bức, đắc ý cười lớn Kim Luân Đại Vương, lúc này không khỏi trợn tròn mắt. Quách Tĩnh cũng là thiên nhân cảnh. Hơn nữa, càng làm cho hắn khiếp sợ là, không chỉ có Quách Tĩnh, hiện trường này vô số cao thủ võ lâm, tất cả đều trở nên mạnh mẽ. Đại tông sư cảnh giới cường giả, lại có nhiều như vậy. Cái này không khoa học. Chỉ là Quách Tĩnh một cái thiên nhân cảnh cường giả, hắn đều chưa chắc có thể ứng phó được. Dù sao, Quách Tĩnh nhưng là Trung Nguyên Võ Lâm thành danh đã lâu đại hiệp, hơn nữa hiện tại nhiều như vậy đại tông sư cấp bậc cường giả. Hắn cầm đầu tới đánh A. T. Lục Vô Song cùng Chính Anh hai nàng nhìn một màn này, cũng là không khỏi tê cả da đầu. Mặc dù các nàng trước đây cũng không nhận ra những người võ lâm này sĩ, nhưng là trong võ lâm này, trước đây tuyệt đối không có nhiều như vậy đại tông sư cường giả. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có một cái khả năng. Thế giới này, rất nhiều người tu vi đều đột nhiên tăng vọt, cùng với các nàng hai người. Nói như vậy, tựa hồ là có thể giải thích, Diệp Huyền trẻ tuổi như vậy người, cư nhiên cũng có thể triển lộ ra đại tông sư cảnh giới thực lực. Xem ra, là hắn trong khoảng thời gian này tu vi cũng tăng vọt ra trước tiền hắn, cũng có tông sư cảnh giới tu vi. Nghĩ như vậy, các nàng hoàn hảo tiếp thu một ít. Nếu không, tuổi trẻ như vậy đại tông sư cảnh giới cường giả, cũng không tránh khỏi quá dọa người. Kim Luân Đại Vương, vừa rồi nhưng là chính ngươi nói, để cho chúng ta tất cả mọi người cùng tiến lên tới đi. Diệp Huyền nhìn Kim Luân, đối với hắn cười nói, ngươi sẽ không hối hận a. Ách Kim Luân không nghĩ tới, chính mình trang bức chứa vào trên miếng sắt. Trong lúc này Nguyên Võ Lâm anh hùng đại hội, cư nhiên như thế họa hổ tàng long, mỗi cái đều là đại tông sư. Xem ra, chính mình vừa rồi tới quá gấp, đều không hảo hảo nghe qua. Chẳng lẽ, không chỉ có là chính mình trở nên mạnh mẽ, mà là thiên hạ võ lâm nhân sĩ đều một chỗ trở nên mạnh mẽ. Dựa vào, bọn hắn che giấu đến cũng quá sâu a. Các ngươi Trung Nguyên Võ Lâm, lẽ nào muốn lấy nhiều khi ít sao? Lúc này, Hoắc Đô vội vã đứng dậy, đối với mọi người chung quanh nói ra, sư phụ ta lão nhân gia ông ta mặc dù là nói để cho các ngươi cùng tiến lên, nhưng các ngươi liền thật sự rất tốt ý tứ cùng nhau lên. Nghe được Hoắc Đô mà nói, Kim Luân mặt mo một đỏ. Hắn dù sao vẫn là không muốn chết. Nơi đây nhiều người như vậy cùng tiến lên, hắn không thể không chết. Võ giả chiến đấu, dựa vào là chính là cái kia một hơi thở. Một hơi thở vận lên không được, đang đến thời kỳ suy yếu thời điểm, coi như là mạnh đi nữa người cũng có thể bị tiểu binh giết chết. Đây cũng là võ giả lợi hại hơn nữa, cũng cần thế lực, cần danh vọng, cần thủ hạ chính là nguyên nhân. Này Quách Tĩnh nay đã cùng hắn khí tức tương đương, nếu là lại tăng thêm nhiều như vậy cao thủ võ lâm cùng tiến lên, hắn Kim Luân nơi nào còn có mệnh tại. Hiện tại hắn cũng chỉ có thể để cho mình đổ đệ thay mình ăn bạn. Hừ, thực sự là vô sỉ. Không có bản sự này, đừng nói là mạnh miệng. Phun. Chúng võ lâm nhân sĩ nguyên bản thật đúng là muốn cùng tiến lên, đem này Kim Luân bày đánh. Nhưng là bây giờ Hoắc Đô đều nói như vậy, bọn hắn tự nhiên cũng kéo không xuống khuôn mặt, không nên vây đánh Kim Luân, chỉ có thể ở một bên chào phúng Kim Luân không biết xấu hổ. Kim Luân sắc mặt đỏ hơn. Tất nhiên rằng này, liền do ta Quách Tĩnh gặp tình hình này, biết là thời điểm hắn xuất thủ. Đã ngươi không dám đối mặt nhiều cao thủ như vậy vây đánh, cái kia, ngươi liền tiếp lấy đánh với ta à? Thanh niên nhân, không thể a. Nghe được Diệp Huyền mà nói, Quách Tĩnh không khỏi kinh hãi. Này Kim Luân đại vương nhưng là thiên nhân cảnh tu vi khí tức, Diệp Huyền vừa rồi triển lộ ra tu vi, sợ là không đến đại tông sư đỉnh phong. Kể từ đó, coi như võ công của hắn cao tới đâu, tốc độ mau nữa, tại Kim Luân Đại Vương trước mặt cũng là tìm đường chết. Nhưng mà, Diệp Huyền cũng không quản người chung quanh phản ứng. Hắn một lần nữa hướng về Kim Luân công tới. Lúc này đây, hắn không còn sử dụng nhẹ nhàng công pháp, mà là sử dụng Hàng Long Thập Bát Trưởng, lấy cương khắc cương. Ngang. Thời khắc này Diệp Huyền thực sự chỉ sử dụng đại tông sư trung kỳ tu vi. Nhưng là, ở trong tay hắn Hàng Long Thập Bát Trưởng uy lực cũng đối với không phải cái gì đại tông sư trung kỳ người có thể bọc lại. Hàng Long Thập Bát Trưởng. Nhìn Diệp Huyền đột nhiên phát ra một trường này, Quách Tĩnh không khỏi thần sắc đại biến. Tại Diệp Huyền trong lòng bàn tay Long Kình, cư nhiên hóa thành thực chất, này, đây là đang tiên nhân cảnh chuyện mới có thể làm được a. Nhưng là, hắn tu vi rõ ràng bên trong tại đại tông sư trung kỳ mới là. Cái gì? Kim Luân không khỏi đồng dạng mở to hai mắt nhìn. Cảm giác nguy cơ đập vào mặt, để cho hắn không còn dám chần bước, không chút do dự, trực tiếp thúc dục mình tất cả kinh khí. Long tượng bàn nhược công đệ thập trọng kinh ý lực, để cho hắn đem cái này công sử dụng lúc, trên người tựa hồ có 10 long 10 tượng lực lượng mở dạng, tại hắn phía sau, tựa hồ thực sự xuất hiện 10 cái long, 10 đầu tượng, tại thay hắn thôi động song trưởng của hắn, hướng về Diệp Huyền nên đón. Mà Diệp Huyền bàn tay, cái kia một đạo cự long cũng trong nháy mắt hiện hình. Hai người trưởng kình tấn công trong nháy mắt, mọi người chỉ thấy, trên bầu trời có một cái dài hơn 10 trượng cự long, như chân long hàng thế mở dạng, đem cái kia Kim Luân đại vương 10 long 10 tượng đều cho trong nháy mắt tách ra sạch sẽ. To lớn kim long lại từ thiên mà hàng, rơi vào Diệp Huyền bàn tay. Một trưởng đem Kim Luân liền đánh bay đi ra ngoài, người trên không trung đã thổ huyết không chỉ. Diệp Huyền, cư nhiên thực sự dựa vào đại tông sư trung kỳ tu vi, một trưởng đánh bay một cái thiên nhân cảnh cao thủ tuyệt thế, đưa hắn đánh đến trọng thương trình độ. Tất cả mọi người khiếp sợ đã tê dần. Chẳng lẽ, này Kim Luân thiên nhân cảnh khí tức là do người? Nhưng là, Diệp Huyền một trưởng này uy lực không phải giả a. Chương 430, mọi người khiếp sợ đến đâu, hắn còn ẩn tàng thực lực. Chương 430, mọi người khiếp sợ đến đâu, hắn còn ẩn tàng thực lực. T. Kinh khủng này một màn, làm cho tất cả mọi người tại chỗ đều không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Thậm chí, ngay cả Quách Tĩnh, mình cũng đang suy tư, hiện tại chính mình, nếu là đối đầu một trường này, có thể hay không tốt hơn. Cũng là hàng long thập bát trưởng, Diệp Huyền một trường này lực đạo, mặc dù kém xa thiên nhân cảnh, nhưng là, hắn tinh diệu trình độ, lại vượt xa thiên nhân cảnh bên trên vô số. Cái gọi là dốc hết sức hàng mới sẽ, nhưng là, Diệp Huyền một trường này nhưng là bách hội, nghìn vạn lần, vạn sẽ. Này làm sao không để cho người ta khiếp sợ. Kim Luân bị một trường đánh bay sau đó, trong miệng thổ huyết, té trên mặt đất, không thể đưa tin nhìn Diệp Huyền. Mình đã là thiên nhân cảnh cường giả, hơn nữa, trong khoảng thời gian này, thực lực của chính mình tăng mạnh, dưới tình huống như vậy, chính mình lại còn bại bởi một cái chỉ có đại tông sư trung kỳ tu vi người trẻ tuổi. Điều này sao có thể? Sư phụ, đệ tử trở về sau đó, chắc chắn khổ luyện võ công, tương lai báo thủ cho ngươi. Ngay tại Kim Luân vẫn còn ở khiếp sợ thời điểm, bên kia Hoắc Đô nhưng là đã quát to một tiếng, sau đó cả người liền vận chuyển khinh công, lách mình chuẩn bị chuẩn ra lục gia trang. Tất nhiên còn muốn báo thủ, vậy cũng đừng trách ta chạm thảo trừ căn. Diệp Huyền hai ngón tay kiếm, cách mười mấy trượng khoảng cách, một đạo phá thể vô hình kiếm khí hóa thành mười mấy trượng mũi kiếm, đem vẫn còn ở không trung Hoắc Đô cho đánh xuyên. T. Kinh khủng này một màn, lần nữa chấn kinh rồi nguyên bản đã trong khiếp sợ tất cả mọi người. Diệp Huyền trong tay khí kiếm, cái kia đã hoàn toàn hóa thành thực chất đi. Đây là đại tông sư cấp bậc khí tức có thể làm được sự tình sao? Mắt thường có thể thấy, Hoắc Đô bị Diệp Huyền khí kiếm xuyên thủng sau đó, người cư nhiên bị kiếm khí của hắn cho xuyên ở tại không trung, không có ngã xuống. Nay chỉ có thể nói rõ một việc, Diệp Huyền đạo này kiếm khí, không chỉ có cường đại đến ngoại hạng trình độ, hơn nữa kỳ phong lợi trình độ còn có thể tùy tâm sử dụng. Tại hắn muốn đâm thủng Hoắc Đô thời điểm là có thể đâm thủng, tại hắn muốn nâng hắn thời điểm liền sẽ nâng. Đây là cái gì thần tiên? Ta nói mà thôi. Ngươi làm sao tưởng thật Hoắc Đô cũng không có nghĩ đến, chính mình chạy trốn lúc theo miệng kêu một câu, cư nhiên bị Diệp Huyền cho tưởng thật. Hắn làm sao có thể dám trở về báo thù a? Thanh niên nam tử này mạnh đến không có giới hạn, liền sư phó hắn đều bị hắn cứng đối cứng một trường đánh bay, mà tốc độ của hắn rồi lại tại phía xa sư phụ mình phía trên, một người như vậy, sợ đã là vô địch thiên hạ a dù sao. Sư phó hắn lực lượng tuyệt đối có thể được xưng là hiện thời người mạnh nhất. Tại Hoắc Đô nghĩ đến là như thế này không sai. Một cái lực lượng, tốc độ, tất cả đều kéo căng người trẻ tuổi, tự nhiên là vô địch thiên hạ. Nhưng hắn không biết là Diệp Huyền so với hắn nghĩ còn muốn vô địch thiên hạ. Nếu không, hắn cũng không trở thành còn dám miệng này một câu muốn trở về báo thù. Các loại Diệp Huyền đem kiếm khí tán đi sau đó, Hoắc Đô mới chậm rãi từ không trung rơi xuống, rơi trên mặt đất, không rõ sống chết. Mà Diệp Huyền ánh mắt lúc này một lần nữa rơi xuống Kim Luân đại vương trên người. Đừng có giết ta sư phụ, ngươi muốn giết, liền giết ta đi. Mắt thấy Diệp Huyền nhìn mình chằm chằm sư phụ, một bên Đạt Nhị Ba vội vã đứng dậy, đối với Diệp Huyền quỷ cầu đạo. Chẳng ai nghĩ tới, này Kim Luân đại vương hai cái đồ đệ, tính khí khác biệt cư nhiên lớn như vậy. Một cái gặp sư phụ rơi vào hạ phòng, không chút do dự, quay đầu chạy liền. Một cái lại nguyện ý vì sư phụ mà đền mạng. Khu khu. Kim Luân nhìn một màn này, trong mắt rốt cục lộ ra một phần vẻ vui mừng. Lập tức, ánh mắt của hắn vừa nhìn về phía Diệp Huyền, mở miệng nói, "Thanh niên nhân, ta rốt cuộc hiểu rõ, vì sao ngươi bất quá chính là đại tông sư trung kỳ tu vi khí tức, lại có thể đem ta một kích đánh bại, ngươi cũng tiến vào loại cảnh giới đó, có phải hay không?" Nói, Kim Luân chậm rãi đứng lên. Vừa rồi, cùng Diệp Huyền đối với một trường kia, mặc dù hắn lực không bị kịp, bị đánh thành trọng thương, nhưng là, cũng là dựa vào Diệp Huyền một trường kia, hắn cảm giác chính mình tựa hồ lĩnh ngộ thứ gì. Loại vật này, tựa hồ gọi là đạo. Thiên địa ở giữa, vạn vật đều có đạo, đạo hóa ngàn vạn, cũng có thể hóa lực. Hắn cảm giác chính mình tựa hồ lĩnh ngộ lực một trong đạo. Theo này loại cảm giác càng ngày càng sâu, Kim Luân thương thế trên người, tựa hồ cũng khôi phục vài phần, hắn lau mép một cái tiên huyết. Thiên nhân cảnh khí tức tại Kim Luân trên người trong nháy mắt tán đi. Sau một khắc, trên người hắn không còn có nửa phần cường giả ba động. Thế nhưng, quanh người của hắn lại tựa hồ như có một loại cực kỳ huyền ảo quy tắc đang rung động. Người khác không có cảm giác, nhưng là Quách Tĩnh nhưng là lòng có cảm giác. Này Kim Luân tựa hồ tiến vào một loại hắn trước đây chẳng bao giờ lĩnh ngộ qua đặc thù cảnh giới. Lúc này đây, lão phu sẽ không lại thua ngươi. Kim Luân đối với Diệp Huyền nói ra, xem chiêu. Hai lần trước, đều là Diệp Huyền đối với Kim Luân chủ động tiến công, mà lần này, Kim Luân nhưng là hướng Diệp Huyền phát khởi tiến công. Ngang. Theo một hồi long ngâm tựa minh tiếng, Kim Luân sau lưng long tượng hóa thành thực chất, lực lượng cường đại, cũng rốt cuộc không có một chút tiết ra ngoài đi ra, đều dùng vào hắn tự thân. Trung quanh tất cả võ lâm nhân sĩ mặc dù không có cảm giác được cái gì khí tức cường đại, nhưng là lại bản năng cảm giác không đúng, lui ra một ít. Sau một khắc, Kim Luân lần nữa hướng về Diệp Huyền mà tới. Một trường vô dưới. Cẩn thận. Quách Tính không khỏi kinh hô thành tiếng. Hắn có thể cảm giác được, hiện tại Kim Luân cùng trước đó lại là hoàn toàn bất đồng trạng thái. Lúc này đây, mặc kệ Diệp Huyền trưởng pháp như thế nào tinh diệu, cũng không khả năng dựa vào xảo kình phá giải Kim Luân lực lượng. Kháng long hữu hối. Nhưng mà, Diệp Huyền lại đưa tay rạch một cái, lại là một trường đánh ra. Một trường này, 18 con rồng xoay quanh tại Diệp Huyền quanh người, sau đó lại hướng về Kim Luân đánh móc sau gáy. Ầm ầm. Một cái kim long đánh lên Kim Luân, trực tiếp đưa hắn đụng bay lên trời, sau đó, còn dư lại kim long lại lượn vòng lấy hướng Kim Luân cắn tới. Kim Luân người trên không trung, đối mặt cái kia không ngừng công tới long kình, trái chống phải ngăn, tuy là mười long mười tượng lực lượng ra thân, cư nhiên cũng vẫn là bị đụng phải đến mấy lần, cuối cùng bị một cái kim long xuyên thân mà qua. Ngươi, ngươi, giấu giếm thực lực. Rơi xuống đất sau đó, Kim Luân chỉ cảm thấy chính mình cả người thân thể đều nhanh muốn rời ra từng mảnh, sinh cơ đều đã nhưng đoạn tuyệt. Hắn gắng gượng một hơi thở, đối với Diệp Huyền nói ra, ngươi cũng là thiên nhân cảnh, nếu không, ngươi không có khả năng có cái loại này uy lực. Đừng tưởng rằng chỉ có ngươi nhóm sẽ ẩn giấu thực lực a. Diệp Huyền cười nói, nay toàn bộ võ lâm, tất cả cao thủ đều ở đây ẩn giấu thực lực, chờ đấy ngày nào đó đột nhiên triển lộ hậu thế mặt người trước, tốt giả trang một lớp bước. Chính mình ẩn giấu như vậy một chút xíu thực lực tới trang bước, lại có cái gì không đúng đây? Mà người chung quanh nghe được Kim Luân mà nói, không khỏi lại là một hồi tê cả da đầu. Thanh niên nam tử này lại là thiên nhân cảnh, hơn nữa cũng là thiên nhân cảnh Kim Luân, bị hắn mấy chiêu liền đánh được sắp chết. Kinh khủng hơn là hắn hàng long thập bát trưởng thật có thể đánh ra 18 con rồng tới a. Lục Vô Song cùng Trình Anh này tỷ bội hai người, lúc này cũng là chấn kinh đến nói không ra lời. Nay nhật ký chủ nhân Diệp Huyền, cư nhiên như thế cường đại. Ngược lại là một bên Hoàng Dung cùng Mục Niệm Từ hai nàng, âm thầm thở dài một hơi. Xem ra, lần này Diệp Huyền ra tay rất thu liễm, nếu không, lấy hắn trưởng kình, sợ là không cẩn thận, nơi đây phải có không biết bao nhiêu người bị hắn trưởng lực cho ngộ thương rồi. Hoàn. Chương 431, hai nàng phun tảo, Diệp Huyền cũng quá khiêm nhường. Chương 431, hai nàng phun tảo, Diệp Huyền cũng quá khiêm nhường. Ngươi còn có gì ngôn gì? Diệp Huyền nhìn Kim Luân, đối với hắn hỏi. Khu cụ Kim Luân trong miệng không ngừng ho ra máu, lập tức nói ra, nguyện bằng vào ta long tượng bản mực công, đến lượt ta đổ nhi này một mạng. Nói, hắn lấy ra công pháp của mình. Long tượng bản mực công chính là đại mông trong quân bọn lính tu tập trụ cột nhất công pháp, thế nhưng cái này công dịch tinh khó sâu, phía sau mấy tầng công pháp nội dung mới thuộc về chân chính tuyệt thế thần công. Đương nhiên, có thể đem cái này công luyện đến phía sau mấy tầng người cũng là thế gian hiếm thấy. Đặt như ba, vi sư là ở cùng vị trẻ tuổi này tỉ thí võ công, đường đường chính chính thua, ngươi không thể thay vi sư báo thủ. Đang khi nói chuyện, hắn lại nghĩ tới phía trước Hoắc Đô, đối với Đạt Nhĩ Ba nhắc nhở. Sư phụ, là. Đạt Nhĩ Ba nghe vậy, trong lòng không cam lòng, nhưng là chỉ phải xác nhận. Hắn nhất là nghe sư phó bảo, dù là sư phụ để cho hắn không báo thủ, hắn cũng không báo thủ. Đương nhiên, nói cho cùng, vẫn không muốn không công muốn chết. Hắn mặc dù chung với sư phụ, người cũng rất ngu, có thể luôn là không hoàn toàn ngu. Sư phụ đúng là đang so võ chi phòng chính đường chính đang thua, hắn tên đồ đệ này nếu như cường hành yếu thế báo thủ lời nói, ngược lại là cho sư phụ mất mặt. Vị công tử này, ho khan. Dạng này, ngươi xem, có thể chứ? Hắn không đến trêu chọc ta, ta không sao giết hắn làm cái gì? Diệp Huyền theo miệng nói ra, bất quá, ngươi này long tượng bản ngược ông, ta ngược lại thật ra có vài phần hứng thú, cảm tạ. Nói, hắn cũng không cùng Kim Luân khách khí, trực tiếp đem cái kia long tượng bản ngược công cầm tới, cứ như vậy là nhìn. Không thể không nói, long tượng bản ngược công làm thành một môn khí lực lớn công pháp, quả thực thập phần thần kỳ. So với càn khôn đại na di sử dụng tất cả đều là xảo kính khác biệt, cái này công sử dụng tất cả đều là mạnh mẽ. Nếu là ở vận chuyển đồ vật thời điểm, môn công pháp này so ra kém càn khôn đại na di, nhưng nếu là tại cứng trọi cứng thời điểm, công pháp này tuyệt đối cũng coi là một môn kỳ công. Phúc. Kim Luân rốt cục đỡ không nổi trong cơ thể trưởng kình, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi tại chỗ khí tuyệt. Hắn còn có chút không cam lòng, bởi vì hắn căn bản không biết cái này đánh bại hắn thanh niên nhân tên gọi là gì a sư phụ. Đạt Nhĩ Ba kêu thảm đi ra. Chỉ là hiện tại chúng võ lâm nhân sĩ ánh mắt tuy nhiên cũng đã tràn đầy khiếp sợ nhìn chằm chằm Diệp Huyền, căn bản không người quan tâm hắn. Các vị chớ nhìn ta à, người gây chuyện đã không có, các ngươi tiếp tục các ngươi chuyện lúc trước. Diệp Huyền xem xong rồi cái kia long tượng bàn ngược công sau đó ngẩng đầu lên, đã thấy chúng võ lâm nhân sĩ vẫn còn ở khiếp sợ nhìn hắn. Hắn đối với bọn hắn cười nói, ách ha 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 ha, đúng vậy a, chúng ta tiếp tục, chúng ta mới vừa nói đến cái nào? Đối với chúng ta nói đến muốn đẩy nâng một vị minh chủ võ lâm sự tình. Theo ta thấy, vị công tử trẻ tuổi này liền thích hợp làm minh chủ võ lâm sao? Trong đám người đột nhiên có người không hiểu chuyện hô một câu. Hắn câu này gọi ra, hiện trường khả năng liền lúng túng. Minh chủ võ lâm ngoại trừ muốn võ công cao cường, lực áp quần hùng ở ngoài, còn phải có đầy đủ hy vọng cùng danh tiếng mới được. Nếu không, giống như Diệp Huyền người tuổi trẻ như vậy, hắn nếu như làm tới minh chủ võ lâm, cái kia ngày nào đó hắn đột nhiên tâm tình một cái không tốt, không làm làm sao bây giờ? Bọn hắn hao tâm tuyển ra tới một người minh chủ võ lâm, nhưng là phải làm chính sự, không phải ai võ công thăng chức có thể coi. Đúng à, vị công tử này võ công cao cường như vậy, liền thiên nhân cảnh cường giả đều có thể một chiêu đánh gục, tu vi cao tuyệt, để cho hắn đảm đương minh chủ võ lâm, thật sự là không thể tốt hơn a. Vị công tử này, không biết ngài xưng hô như thế nào a? Nhưng là, khi có người mở miệng sau đó, hiện trường khả năng liền không thiếu ồn ào lên người. Quách Tính đám người mặc dù lung túng, hiện tại cũng chỉ đành thuận thế làm, muốn đẩy nâng Diệp Huyền vì minh chủ võ lâm. Các vị, ta đối với này minh chủ võ lâm cũng không cảm thấy hứng thú, các ngươi hãy tìm người khác a. Nhưng Diệp Huyền lại phất phất tay, đối với những người này nói ra, dù sao hắn tới nơi này trăng bức, mục đích là vì thằng gái, cũng không phải là làm cái gì minh chủ võ lâm. Không thấy được, một bên Lục Vô Song cùng Trình Anh hai cái muội tử cũng sớm đã cả kinh trận mắt hốc mồm rồi sao? Không nghĩ tới Kim Luân Đại Vương tu vi ngược lại là mạnh nhất, lại có thiên nhân cảnh giới, thật sự là một cách không ngờ. May mắn tu vi của ta vẫn là miễn cưỡng thắng được hắn vài phần, nếu không hôm nay khả năng liền nguy hiểm. Lục Vô Song, Phúc, Trình Anh, Ách Lý Hàn Y Lệ, a, này Diệp Huyền lại có thiên nhân cảnh tu vi, như thế không sai, xem ra về sau ta giáo huấn lên hắn tới sẽ không quá nhàm chán. Khi thấy Diệp Huyền cư nhiên đánh bại thiên nhân cảnh Kim Luân Đại Vương thời điểm, những cái kia mới thu được nhật ký bọn nữ tử đều không khỏi một tráng thốt lên. Không nghĩ tới này Diệp Huyền cư nhiên mạnh như vậy, hắn đã có thiên nhân cảnh. Này, này nhật ký chủ nhân Diệp Huyền, không phải tuổi rất trẻ mới đúng hả? Còn trẻ như vậy cũng đã là cao thủ tuyệt thế, thiên nhân cảnh giới cường giả, quá khoa trương đi. Nhưng chỉ có người ở hiện trường Trình Anh cùng Lục Vô Song hai nàng ra mặt có quắp không ngừng không. Các nàng làm sao cũng không có nghĩ đến Diệp Huyền trong nhật ký thế mà lại như vậy khiêm tốn. Đúng vậy, các nàng trước đó vẫn cho là Diệp Huyền là ở trong nhật ký khoác lác kia mà. Có thể đợi đến tận mắt thấy Diệp Huyền đánh bại Kim Luân sau đó, các nàng mới phát hiện Diệp Huyền thật sự là quá khiêm nhường. Rõ ràng Kim Luân ở trước mặt hắn đều không phải là địch. Nếu không phải là hắn cùng Kim Luân ngay từ đầu đều lẫn nhau ẩn giấu thực lực, tham dò đối phương mấy chiêu mà nói, sợ rằng Kim Luân đều sẽ bị hắn một chiêu nháy mắt giết ra. Một trường kia đánh ra tới, 18 đầu kim long xoay tròn ra, đem Kim Luân đại vương đều trên bàn tiên, có ít nhất cao vài chục trượng a. Hắn có thực lực như thế, nhưng ở trong nhật ký viết bảo thủ như vậy, còn nguy hiểm. Nguy hiểm cái phao phao trả a. Sẽ không phải hắn là lo lắng chéo áo của hắn có bị Kim Luân đụng phải nguy hiểm a? Không cần phải, Kim Luân tuyệt đối liền chéo áo của hắn đều không gặp được. Những cái kia sở hữu nhật ký người, nếu như biết Diệp Huyền tại trong nhật ký khiêm nhường như thế mà nói, biết Diệp Huyền chân chính là thực lực, sợ là sẽ phải ngoác mồm kinh ngạc a. Bất quá ta vốn cho là anh hùng này đại hội bên trong, ngoại trừ bên cạnh ta Dung Nhi, Niệm Tử, còn có Quách Phủ cùng Tương Nhi ở ngoài, không còn có mỹ nữ khác nữa nha. Không nghĩ tới lại còn có hai cái năm bốn nữ ở đây. Hai người mỹ nữ này lớn lên thật đúng là không kém, coi như là so với Quách Phủ cũng không kém. Quách Phủ, vì sao liền đơn thuần xưng hô ta đấy thời điểm dùng tên đầy đủ à? Còn có, vì sao hay dùng ta tới cùng với các nàng so với, ngươi là có ý gì à? Ghê tởm. Theo Diệp Huyền ánh mắt, Quách Phủ cũng nhìn về phía một bên Trình Anh cùng Lục Vô Song tỷ muội hai người. Lập tức hừ một tiếng, hai người bọn họ lớn lên là không kém. Không nghĩ tới, này đại hội võ lâm hiện trường cũng có nhiều mỹ nữ như vậy. Lục Vô Song, hắc hắc, lúc này, Lục Vô Song không khỏi có chút đắc ý xem ra, hiện tại chính mình vẫn là rất xinh đẹp sao? Cư nhiên hấp dẫn tới cái này nam nhân xấu chú ý, còn tưởng rằng hắn căn bản không chú ý tới nơi đây còn đứng hai cái mỹ nữ đâu. Trình Anh sắc đỏ hơn. Chương 432, mọi người khiếp sợ, Diệp Huyền nữ nhân cũng như vậy cường. Chương 432, mọi người khiếp sợ, Diệp Huyền nữ nhân cũng như vậy cường. Mắt thấy Diệp Huyền quả thực đối với minh chủ võ lâm vị trí không có hứng thú, chúng võ lâm nhân sĩ đều không khỏi thở dài một hơi. Lập tức bọn hắn tiếp lấy thương lượng nổi lên về minh chủ võ lâm sự tình. Chỉ là trong lúc nói chuyện, ánh mắt của mọi người nhưng là làm sao cũng không có biện pháp từ Diệp Huyền trên người rời đi. Thế gian này, cư nhiên xuất hiện như vậy một cái thực lực cường đại thanh niên. Đồng thời, cũng có chút người đang nói, về gần nhất, hết ý có thật nhiều người tu vi tăng vọt sự tình. Trước đó bọn hắn chỉ cho là, đây là một ít người đột nhiên ngộ hiểu. Nhưng bây giờ xem ra, đây hết thể cũng không phải là vừa khớp. Sẽ không phải, giang hồ này trên có rất nhiều người đều thực lực lặng lẽ tăng lên, nhưng là lại cố ý gạt, không có triển lộ ra, chờ đấy ngày nào đó âm địch nhân của mình một thanh A. Nghĩ đến đây, nguyên bản còn tưởng rằng thực lực của chính mình dâng lên, đang tại dương dương đắc ý chúng võ lâm nhân sĩ, đều không khỏi ý gìn sợ hãi. Xem ra, về sau hành tẩu giang hồ, không thể quá kiêu ngạo a, không chừng thực lực của chính mình tăng lên, địch nhân của mình dâng lên được lợi hại hơn đâu. Mà ở trong đám người, Diệp Huyền nhưng là ánh mắt nhìn Trình Anh, cùng Lục Vô Song hai nàng, đối với các nàng nở đủ cười. Lục Vô Song gặp Diệp Huyền nhìn nàng, trong mắt hơi có chút đắc ý, có thể không bảy quay đầu nhìn lại, chính mình biểu tỷ trên gương mặt tươi cười hàm chứa 7 phần ngại ngùng, 3 phần xấu hổ, chỉ bị Diệp Huyền xem một chút, liền xấu hổ rời đi ánh mắt. Nhất thời, Lục Vô Song có chút hết chỗ nói rồi. "Biểu tỷ, ngươi như vậy không được a, ngươi xấu hổ cái gì a? Nam nhân này thế nhưng thật là háo sắc, nhìn ngươi cái bộ dáng này, hắn sợ là sẽ phải tới chiếm tiện nghi của ngươi." Xem hai người này, trắng nhợt một xanh, ăn mặc cũng rất đơn giản, người lại xinh đẹp như vậy, một cái nhìn có chút hung thiếu, một cái nhìn lại như vậy ngại ngùng, chẳng lẽ chính là Lục Vô Song cùng Trình Anh? Đúng lúc này, Diệp Huyền trong nhật ký tiếp lấy viết: "Đúng a, chính là chúng ta." Lục Vô Song trong lòng càng thêm đắc ý, Diệp Huyền vừa nhìn thấy các nàng, liền đem tên của các nàng đối đầu. Cái này há chẳng phải là nói rõ, hai người bọn họ tướng mạo thực sự xứng đáng Diệp Huyền trong lòng tưởng tượng sao? Chỉ là Lục Vô Song da có trắng như vậy sao? Ta nhớ rõ, da của nàng không phải có chút hơi đen sao? Này được không cùng mở mỹ nhan. cảm giác không quá giống A Lục Vô Song, ha 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 ha, hắn tuyệt đối không nghĩ tới sao, ta tới gần nhật ký chiếm được da tuyết tuyết, da của ta hiện tại như tuyết bạch, có thể đẹp. Yêu Nguyệt, bèo. Hắn khẳng định không nghĩ tới sao. Chúng nữ trong lúc nhất thời, đều riêng có riêng vui. Uy, ngươi như vậy xem chúng ta làm cái gì? Lục Vô Song rốt cục đối với Diệp Huyền kêu lên. Trước đó Diệp Huyền nói Lục Vô Song không thể so với Quách Phủ tốt hơn chỗ nào, cũng không phải không có nguyên nhân. Giống như là hiện tại, lấy Diệp Huyền vừa rồi triển lộ ra thực lực, không nói khác, bóp chết Lục Vô Song cùng bóp chết con kiến cũng không có cái gì phân biệt ai, nhưng là, nàng tại Diệp Huyền trước mặt, còn có thể dạng này hô to gọi nhỏ. Át chủ bài đúng là một cái không sợ chết. Tại trong thần điêu, nàng nhưng là bởi vì bị toàn chân giáo đạo sĩ chăm chú nhìn thêm chân của nàng, nàng liền trực tiếp cắt cái kia toàn chân giáo đạo sĩ lỗ tai. Nàng điểm ấy võ công, liền dám trêu chọc toàn chân giáo, có thể thấy được có bao nhiêu hổ. Số hổ. Diệp Huyền hướng về các nàng đã đi tới. Quách Phủ cùng Quách Tương hai nàng đều đi theo đi tới, mà Hoàng Dung lại lôi kéo Mục Niệm Từ, đối với Mục Niệm Từ nói ra, "Mục tỷ tỷ, ngươi nói, này Minh chủ Võ Lâm, ngươi đảm đương như thế nào?" A. Mục Niệm Từ không khỏi trợn tròn mắt. Minh chủ Võ Lâm, lớn như vậy vị trí, nàng trước đây nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghĩ. Không nghĩ tới, Hoàng Dung cư nhiên như thế dũng, để cho nàng đi làm Minh chủ Võ Lâm. Ta làm sao có thể xứng đáng này Minh chủ Võ Lâm? Kỳ hỉ. Hoàng Dung cười nói, "Ta với ngươi đùa giỡn, chỉ là trong lòng nàng nhưng là thầm nghĩ, cái gì Minh chủ Võ Lâm, xem đem ngươi sợ đến, nếu như Diệp Huyền ca ca thích, hắn muốn cho ngươi coi nữ đế, đều là vài phút sự tình. Huyền ca ca nữ nhân bên người bên trong, có thể đã có hai cái nữ đế. Bất quá, Huyền ca ca lợi hại như vậy, nếu là mình một mực dính vào bên cạnh hắn, thời gian lâu dài, chính mình khẳng định sẽ không chịu được. Vẫn phải là tìm cho mình một ít chuyện làm mới được. Không bằng, này Minh chủ Võ Lâm, liền để chính mình đảm đương được rồi. Huyền ca ca nhưng cũng là một cái người Hán, Nam Tống quốc cũng là một cái Hán quốc, hắn khẳng định cũng là hy vọng Nam Tống quốc người lẫn vào tốt. Nghĩ tới đây, nàng bay thẳng trên người trước, nói ra, vừa rồi, các ngươi muốn để cử nhà của ta phu quân làm Minh chủ Võ Lâm, hắn không có hứng thú, bất quá, đối với này Minh chủ Võ Lâm vị, tiểu nữ tử ngược lại có mấy phần hứng thú. Ách đang thương lượng lấy chúng Võ Lâm nhân sĩ đều không khỏi trợn tròn mắt, nhao nhao nhìn trước mắt tiểu cô nương này. Chỉ thấy tiểu cô nương này vóc người cực đẹp, mặc dù nét mặt tính trẻ con bị thoát, tuy nhiên lại đã có thành thục nữ nhân mới có gợi cảm. Hơn nữa, nàng mặc lấy này một thân bích lục váy ngắn, cũng là cực mỹ, để cho người ta không rời mắt nổi. Nếu như bình thường, mọi người tự nhiên sẽ nhịn không được nhìn nhiều dạng này một cái xinh đẹp tiểu cô nương vài lần. Nhưng bây giờ, mọi người đang thương lượng Minh chủ Võ Lâm đại sự đâu. Tiểu cô nương này tới cắm một cước này, sợ là tại gây cười đi. Dung Nhi, vị công tử kia là ngươi phu quân? Quách Tính ngay vậy, không khỏi hai mắt tỏa sáng, đối với Hoàng Dung hỏi. Dựa, đúng vậy a, Diệp Huyền chính là nhà phu. Hoàng Dung hơi đỏ mặt, hướng về một bên Diệp Huyền nhìn thoáng qua. Ngươi chừng nào thì lập gia đình, làm sao dượng cũng không biết? Quách Tính đối với Hoàng Dung hỏi. Dượng như vậy đại hiệp, tự nhiên là không rảnh tới Đào Hoa Đảo. Hoàng Dung nói ra, liên quan tới ta hôn sự, sau đó lúc rảnh rỗi lại theo ngươi nói, chúng ta bây giờ vẫn là đến nói một chút, này Minh chủ Võ Lâm bị à, ta liền nói thẳng, này Minh chủ Võ Lâm, ta nghĩ làm. Ách Quách Tính nghe vậy, một hồi im lặng, nếu là ngươi phu quân Diệp Huyền muốn làm, cái kia còn đâu có, nhưng ngươi, vẫn là thôi đi, Minh chủ Võ Lâm sự tình, không phải nói đùa. Ai với các ngươi nói giỡn? Hoàng Dung nói ra, chúng ta người trong Võ Lâm, lấy thực lực nói chuyện, ai nếu là không phục ta này Minh chủ Võ Lâm, cứ đi lên, đánh với ta một trận, nếu là có thể bại ta một chiêu, Minh chủ Võ Lâm sự tình, ta cũng tuyệt không nhắc lại. Nói, nàng đột nhiên đưa tay hướng về bên cạnh một ngón tay bắn ra. Một chỉ này, trực tiếp bắn nát một tòa thạch sư, 270 hơn nữa, vẫn là cách xa vài chục trượng. Ngoa tạo. Nhìn một màn này, chúng Võ Lâm nhân sĩ đều không khỏi trợn tròn mắt. Vừa rồi bọn hắn còn đang suy nghĩ, Diệp Huyền võ công đã quá mạnh, hơn nữa, còn có dạng này một cái như tựa thiên tiên nương tử, thật sự là để cho người ta ước ao. Nhưng là, bọn hắn không nghĩ tới, Diệp Huyền nương tử, cư nhiên cũng như vậy cường. Khoảng cách xa như vậy, đem một tòa sư tử bằng đá cho trực tiếp bắn nát, đây cũng quá mạnh à. Lẽ nào, đây chính là Đào Hoa Đảo đạn chỉ thần thông? Nhưng là, đạn chỉ thần thông không phải dùng để đánh người sơ hở võ công sao? Liên uy lực này, đánh vào trên thân người, nơi nào không phải kẽ hở a? Ngay cả còn vừa đang hại thẹn thùng chính anh, đột nhiên liếc về một màn này, cũng là nhịn không được mở to hai mắt nhìn. Hoàng Dung sư tỷ, cư nhiên mạnh như vậy. Điều này sao có thể? Coi như là sư phụ, sợ cũng không có phần thực lực này a. Cách mười mấy trượng khoảng cách, đem sư tử bằng đá đều đánh nát, quá bất hợp lý. Quách Tính cũng là ra mặt có quắc một trận. Hắn không dám tưởng tượng, một chỉ này nếu như gần gũi đánh vào trên người hắn có còn hay không mệnh tại. Mặc dù nàng đã sớm nghe nói, Hoàng Dung thiên tư hơn người, nhưng là, nàng hôm nay dung mạo cũng quá mức người à. Hơn nữa, trước đó không phải nói nàng không thích luyện võ, võ công cũng không tính quá cao sao. Thế gian này, lúc nào toát ra nhiều như vậy kỳ tài ngút trời. Lẽ nào, đúng như trước đó mọi người đoán như thế, thế giới này, tiến vào võ đạo đại thời đại, mỗi người như long thời kỳ đến. Chương 433, Diệp Huyền, ta hệ thống quá nhân tính hóa. Chương 433, Diệp Huyền, ta hệ thống quá nhân tính hóa. T. Mục Niệm Từ vốn cho là Diệp Huyền đã quá lợi hại, nhưng là nàng cũng không có nghĩ đến Hoàng Dung cư nhiên cũng như vậy lợi hại. A giờ khắc này Hoàng Dung sủ chiêu thức ấy có thể nói là kỹ kinh toàn trường. Trước đó cái kia ở trước mặt nàng một mực nhu thuận khả ái, khi thì giảo hoạt, khi thì lại thích nổi máu ghen tiểu muội muội, cư nhiên như thế lợi hại, quá dọa người. A nghĩ tới đây, ánh mắt của nàng không tự chủ hướng về Diệp Huyền nhìn lại. phu quân hắn đến cùng biết Dung muội muội cũng như vậy lợi hại sự tình đâu. Thằng đến nàng nhìn thấy, Diệp Huyền đối với Hoàng Dung biểu hiện, chỉ là gương mặt vẻ đạm nhiên, nàng rốt cuộc hiểu rõ. Xem ra, phu quân cũng một mực biết Dung muội muội lợi hại như vậy, a Dung muội muội đều lợi hại như vậy, lại xinh đẹp như vậy, đột nhiên cảm giác mình có điểm không xứng với phu quân. Mình là không phải, cũng phải chăm chỉ hơn tu luyện võ công mới được đâu. Không dùng nước cao. Diệp Huyền tựa hồ là đã biết mục niệm từ ý nghĩ, truyền âm tại trong thai nàng nói ra, chỉ cần ngươi về sau nỗ lực tu luyện, không được bao lâu, ngươi cũng sẽ mạnh như vậy. Ách ngay vậy, mục niệm từ không khỏi một hồi bật cười. Nàng cảm thấy, Diệp Huyền chắc là đang an ủi nàng. Lấy nàng thiên phú võ học, muốn trong khoảng thời gian ngắn trở nên mạnh như vậy, điều này sao có thể sao? Mà Diệp Huyền đã ở suy tính việc này. Hắn là muốn đem nhật ký chỗ tốt đưa cho mục niệm từ, dù sao cũng là nữ nhân của hắn, hắn tự nhiên không thể lại đối với mình nữ nhân keo kiệt. Đối với Diệp Huyền mà nói, cái này cũng bất quá là nhúc nhích ý niệm trong đầu vấn đề mà thôi. Nhưng là, nếu như hắn hiện tại đem nhật ký công năng liền cho mục niệm từ mà nói, cái kia, chứ hắn giả bộ không biết có người ở xem nhật ký sự tình, chẳng phải là bại lộ. Ken, kiểm tra đo lường đến ký chủ đối với nhật ký công năng sản sinh quá nhiều, hệ thống tự động thay đổi thanh âm nhắc nhở, sau này ký chủ coi như đem nhật ký đưa cho người khác cũng sẽ không phát hiện chân tướng. Đúng lúc này, Diệp Huyền trong đầu lại vang lên hệ thống thanh âm. Thật là một nhân tính hóa hệ thống a. Nghe hệ thống nhắc nhở, Diệp Huyền không khỏi thở dài một hơi, lập tức đối với hệ thống đưa ra ngón tay cái. Hắn hệ thống, thật sự là quá nhân tính hóa, mỗi ngày biến đổi pháp muốn lý do tiến hắn đồ tốt còn chưa tính, hiện tại liền thanh âm nhắc nhở đều có thể đổi. Nói chung, hệ thống không phải là không thể nói láo sao? Hiện tại hệ thống vì mình cái này ký chủ, không phải là quyết định dối trá a. Mặc kệ, thử xem lại nói. Chỉ thấy Diệp Huyền tâm niệm vừa động, lập tức keng, nhật ký phó bản người nắm giữ mục niệm từ chịu đến nhật ký chủ nhân Diệp Huyền sủng ái. Keng, nhật ký phó bản người nắm giữ mục niệm từ thu được tưởng thưởng đặc biệt, nhật ký phó bản công năng 1, gấp trăm lần tu hành tốc độ, mặc kệ tu luyện bất kỳ võ công gì, tu hành tiến độ để thăng gấp trăm lần. Nhật ký phó bản công năng 2, tuyệt đối che chở lực lượng, chỉ cần không chủ động tìm đường chết, liền tuyệt đối sẽ không thụ thương, không sẽ yêu đến bất kỳ bất lợi trạng thái ảnh hưởng. Làm cái này phần sủng ái tiêu thất lúc, khen thưởng cũng sẽ biến mất theo. Phần này thanh âm nhắc nhở, đem mục niệm từ cho chấn kinh đến ngẩn người tại chỗ. Nàng không thể tin được, nhật ký lại còn có chức năng này. Tu hành tốc độ để thăng gấp trăm lần. Hơn nữa, còn có thể thu được tuyệt đối che chở lực lượng. Này, loại chuyện như vậy, trời ạ. Thảo nào Dung muội muội sẽ như vậy lợi hại. Nhưng là, trước đó nàng vì cái gì không cùng tự mình nói đâu. Đối với, nàng khẳng định không có khả năng nói, loại chuyện như vậy, nếu như lời nói ra, đây chẳng phải là sẽ có vẻ chính mình cùng phu quân cùng một chỗ, là rất công danh lợi lộc sự tình. Nàng là muốn cho chính mình từ từ thu được phu quân sủng ái, nhất định là như vậy. Dung muội muội thực sự là dụng tâm lương khổ a, nàng đối với mình tốt như vậy, về sau phu quân khi dễ cho nàng chống đỡ không được thời điểm, mình là không phải được thay nàng đều nhờ chịu một ít. Nghĩ tới đây, mục niệm từ vừa khiếp sợ, lại là hưng phấn, lại là xấu hổ. Thảo nào, này nhật ký phó bản duy chỉ có về vấn đề này đơn độc gợi ý chính mình, nữ nhân khác không biết. Này nhật ký phó bản mục đích nhất định là không hy vọng những nữ nhân này ôm lợi dụng để tới gần phu quân a, tất nhiên rằng này chuyện này mình cũng phải gạt mới được, không thể nói cho bất luận kẻ nào. Ách Diệp Huyền không khỏi đối với hệ thống lần nữa điểm cái khen. Hệ thống dường như quả thực không có nói sai, chỉ là che giấu then chốt tin tức. Tỷ như phần thưởng này là đi qua đồng ý của hắn đưa đi, thế nhưng lại quả thực với hắn sủng ái có quan hệ. Lập tức Diệp Huyền lập tức giả ra một cái phó cái gì cũng không biết bộ dáng, tiếp lấy đối với Lục Vô Song còn có Trình Anh hai nàng nói đến lời nói. Hai vị cô nương, tại hạ Diệp Huyền mới gặp hai vị cô nương ngày thường mỹ mạo, trong lúc nhất thời nhịn không được sinh lòng mến mộ ý, lúc này mới nhịn không được nhìn nhiều hai vị cô nương liếc mắt, mạo phạm chỗ muốn gặp lượng. Sách, xinh đẹp như vậy hai cái cô đương, nếu như Lục Vô Song cùng Trình Anh hai cái lao bà thì tốt rồi. Lục Vô Song, ai là của ngươi lão bà a? Khấu tiếp. Lục Vô Song trong lòng hờn dỗi một tiếng, phát sinh phun tào sau đó, có thể chính nàng nhưng không có biểu lộ ra, mà là lấy tay đỡ chính mình cái kia đã mắc cỡ đang phát run biểu tỷ Trình Anh. Biểu tỷ, ngươi có thể không thể không chịu thua kém một điểm, ngươi tiếp tục như vậy nữa, ta đều muốn đi theo ngươi một chỗ mất thể diện. Nàng ở trong lòng phun tào một cái câu sau đó, lúc này mới đối với Diệp Huyền nói ra, Lục Vô Song, đây là ta biểu tỷ Trình Anh. Gặp qua Diệp công tử. Chính anh hồng như mặt, đối với trước mắt Diệp Huyền hành lễ nói, nàng đúng là một cái dễ dàng xấu hổ người, đại khái, đây cũng là nàng trước đây rất thích cả ngày mang một bộ xấu mặt nạ nguyên nhân. A Diệp Huyền đối với hai nàng cười nói, thiên hạ vô song, là anh Tân Vân, hai vị cô nương tên rất hay a ha 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 ha, quả nhiên là hai vị này tiểu tức phụ, chỉ là, Lục Vô Song không biết vì sao da trắng như vậy, so với Trình Anh còn trắng, bất quá, mặc dù ta thích hơn chính là Lục Vô Song loại này có chút nhỏ bốc đồng dáng vẻ, khi dễ như vậy mới có ý. Tứ, nhưng là, Trình Anh này xấu hổ dáng vẻ cũng làm cho người nhịn không được muốn khi dễ một chút, ta không biết, như thế xấu hổ một cô nương, nếu là ta đột nhiên đối với nàng bày tỏ mà nói, nàng có thể hay không mắc cờ tiến vào lòng đất đi. Lục Vô Song, ách, nguyên lai ngươi thích nhất ý của ta, là ta khi dễ có ý tứ nhất sao? Ghê tởm. Chính anh lúc này, chính anh càng thêm hoảng loạn. Nàng thật sợ Diệp Huyền đột nhiên đối với nàng bày tỏ, tại dạng này trường hợp, nếu để cho mọi người thấy mà nói, nàng thật muốn xấu hổ được tiến vào lòng đất đi. Lục Vô Song có chút tức giận trừng mắt Diệp Huyền, tên của chúng ta tự nhiên là tốt, có thể ngươi không cảm thấy ngươi như vậy nhìn chằm chằm chúng ta xem rất không lễ phép sao? Là có chút. Diệp Huyền nói ra, bất quá, giả như ta là nói, giả như ta có thể chữa cho tốt cô nương bà đủ mà nói, cô nương kia sẽ còn cảm thấy ta nhìn chằm chằm ngươi xem không lễ phép sao?
Ai, vốn là muốn đùa nàng động thủ với ta, nhưng mới rồi không cẩn thận triển lộ ra quá nhiều tu vi, Vô Song lão bà nhất định là không dám động thủ với ta, hiện tại cũng chỉ được sử dụng một điểm nho nhỏ thủ đoạn.
Ta nói như vậy, nàng khẳng định sẽ nhịn không được động thủ với ta à, sau đó, ta lại ba chiêu hai thức, để cho nàng đầu nhập ngực của ta gì gì đó, ngẫm lại đều có thú.
Nàng chính là loại này không sợ chết tính cách, chỉ có tại thật bị dạy dỗ sau đó, mới có thể thu liễm.
Ách Lục Vô Song không nghĩ tới, Diệp Huyền thế mà lại nói thẳng ra những lời như vậy. Giờ khắc này, nàng cũng là lung túng. Bởi vì, nàng cảm giác, Diệp Huyền không phải đang khoác lác.
Diệp Huyền tại trong nhật ký nhắc tới sự tình, hắn tựa hồ cũng có thể làm được.
Cái kia, hắn có thể chữa cho tốt chân của nàng sự tình, khẳng định cũng là thực sự.
Nhưng là, lấy nàng tinh khí, nếu là lúc trước, tự nhiên không có khả năng tin tưởng Diệp Huyền mà nói không chừng thực biết nhịn không được cùng Diệp Huyền động thủ, sau đó bị hắn đùa giỡn.
Nhưng bây giờ nàng nếu như không làm loại chuyện như vậy, có thể hay không bị Diệp Huyền hoài nghi đâu.
Có thể nàng cũng không muốn tặng công a.
Ngươi.
Nàng giả trang ra một bộ dáng vẻ phẫn nộ, nhưng trong lòng nhưng là vạn phần lo lắng.
Nàng cũng không muốn ở chỗ này bị Diệp Huyền chiếm tiện nghi, như thế cũng quá mất thể diện.
Biểu muội đừng nóng giận.
Nhưng đúng lúc này, chính anh cũng đã phản ứng lại.
Nàng giả trang ra một bộ ngăn đón Lục Vô Song bộ dáng, đối với nàng nói ra, ta xem này Diệp công tử không giống như là đùa với ngươi, hắn có như vậy kinh thiên thực lực, có thể hắn y thuật cũng tương đương hơn người, thật có thể chữa cho tốt ngươi bà đủ đâu.
Biểu tỷ, ngươi thật tốt quá.
Ô.
Lục Vô Song trong lòng cảm động không thôi.
Vẫn là chính mình biểu tỷ thông minh, dạng này nàng khuyên chính mình chẳng phải sẽ không theo Diệp Huyền động thủ sao? Theo
cũng sẽ không bị hắn chiếm tiện nghi.
Hắc hắc.
Chương 444, chính anh lão bà thực sự là quá xấu hổ. Chương 444, chính anh lão bà thực sự là quá xấu hổ. Ngươi
không phải đang cùng ta nói đùa?
Lục Vô Song giả trang ra một bộ có chút chần chờ bộ dáng, đối với Diệp Huyền hỏi, ngươi thật có thể chữa cho tốt chân của ta?
Lục Vô Song tính khí có chút nóng bỏng, nàng so với Quách Phủ thật sự rất tốt là tốt rồi, tại nàng không có Quách Phủ cao ngạo như vậy.
Trên thực tế, trong lòng ngoan thủ cay điểm này, nàng so với Quách Phủ còn lợi hại hơn vài phần.
Nhưng coi như là dạng này, Lục Vô Song cũng không phải loại kia rất không nói lý người.
Chỉ là nàng bà đủ là nàng nhất tự ti địa phương,
chính là người khác nhìn nhiều nàng bà đủ vài lần, nàng cũng là thực biết cùng đối phương tức giận.
Nhưng hiện tại Diệp Huyền nói có thể trị hết nàng bà đủ, trong lòng nàng tuyệt không tức giận,
bởi vì nàng thật tin tưởng Diệp Huyền.
Có thể hết lần này tới lần khác, vì giả dạng làm không biết dáng vẻ, nàng còn phải lộ ra vài phần vẻ chần chờ.
Không có biện pháp, ai bảo Diệp Huyền đối với chuyện của hắn cơ hồ là rõ như lòng bàn tay đâu.
Nếu như nàng không giả bộ giống như một điểm, khó tránh khỏi sẽ bị Diệp Huyền cảm thấy không hề đúng thái độ địa phương.
Ân, không khó.
Diệp Huyền nói ra, ta có một vị phu nhân, nàng thở nhỏ lúc từ cây đào bên trên ngã xuống, rơi tay chân dị dạng, ta đã từng tự tay đưa nàng chữa cho tốt, hơn nữa, chỉ hết sau đó, nàng so với trước kia đẹp hơn mấy phần.
Diệp công 890 thằng nhóc.
Không đợi Lục Vô Song mở miệng, chính anh ngay tại một bên vội vã đối với Diệp Huyền nói ra, như Diệp công tử thật có thể chữa cho tốt biểu muội ta chân, cái kia, mặc kệ là trả bất cứ giá nào, để ta làm cái gì, ta cũng nguyện ý.
Lục Vô Song vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn mình biểu tỷ.
Không phải, biểu tỷ, làm a?
Người ta còn chưa nói muốn cái gì đâu, ngươi khen ngược, vội vã thì phải bỏ ra bất kỳ giá nào, cho không cũng không giống ngươi như vậy cho không a.
Ách chú ý tới Lục Vô Song ánh mắt của quái, chính anh lúc này mới phản ứng kịp, vừa rồi chính mình dường như biểu hiện nóng nảy chút.
Ta không phải ý tứ kia.
Nàng hồng nghiêm mặt nói ra, Diệp công tử không nên hiểu lầm dù sao, bất kỳ giá nào, để cho nàng làm cái gì đều nguyện ý, lời này nếu như một cô gái đối với một nam tử nói ra, vậy cũng quá rõ ràng.
Nhất là nàng xinh đẹp như vậy nữ tử nói ra, vậy cơ hồ là lại ám chỉ đối phương.
Ha ha. Diệp Huyền cười nói, ta ngược lại hy vọng ngươi có ý tứ này đâu, dù sao, giống như ngươi vậy mỹ nhân, người nam nhân nào sẽ không thích đâu.
Chính anh bị Diệp Huyền dạng này khen một cái, nhất thời lại hồng nghiêm mặt cúi đầu, chỉ làm cho Diệp Huyền thấy được nàng đỏ rực lốt hai.
Nghĩ hay quá nhỉ.
Lục Vô Song đối với Diệp Huyền nói ra, giống ta biểu tỷ mỹ nhân như vậy, nếu như chỉ là để ngươi trị chân của ta, liền để ngươi chiếm tiện nghi, ta còn không làm đâu.
Xách xách.
Diệp Huyền nhìn Lục Vô Song, đối với nàng cười nói, cô nương nói thế khả năng liền không đúng, nếu là ta hiện tại trị chân của ngươi, có thể ngươi còn không lỗ, cái gọi là hiểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, vạn nhất ta ngày nào đó đột nhiên đuổi tới ngươi biểu tỷ, đoạt được trái tim của ngươi, có thể chân của ngươi lại còn không có chữa cho tốt, vậy ngươi chẳng phải là thua thiệt hơn.
Lẽ nào, lúc kia, ngươi muốn chính mình tới a?
Ngươi,
dê sồn.
Lục Vô Song nghe được Diệp Huyền lộ liễu như vậy đùa giỡn, không khỏi sắc mặt đỏ bừng, nhịn không được giơ tay lên muốn đánh nhau Diệp Huyền.
Nhưng sau một khắc, nàng ngay lập tức sẽ phản ứng lại.
Khá lắm, suýt chút nữa bị lừa.
Hắn khẳng định lại là cố ý đùa chính mình đối với hắn động thủ, người này rất hư.
Lấy bo công của hắn, chính mình với hắn động thủ, không cẩn thận cũng sẽ bị hắn chiếm tiện nghi.
Biểu muội,
chính anh kéo lại biểu muội mình, lúc này mới hồng nghiêm mặt đối với Diệp Huyền nói ra, giống như Diệp công tử như vậy nam tử, thật sự là thế gian hiếm thấy, không chỉ dung mạo hơn người, hơn nữa võ nghệ càng là thông thiên. Diệp công tử bên người cũng là mỹ nữ như mây, như thế nào có thể sẽ để ý tiểu nữ từ đâu, cũng xin đừng có lấy thêm tiểu nữ tử chơi ghẹo.
Hoa, chính anh lão bà cư nhiên khen ta ải, nàng khen ta dung mạo hơn người, thế gian hiếm thấy, xách xách, nhìn nàng này hồng nghiêm mặt bộ dáng, sợ là đã coi trọng ta à, vẫn còn ở trước mặt của ta giả ra cái này căng thẳng dáng vẻ, cố ý nói những lời này là muốn cho ta khen nàng vài câu sao?
Chính anh, ta
không có. Giờ khắc này, chính anh không khỏi sắc mặt đỏ hơn. Chính mình vừa rồi thật chỉ là bị Diệp Huyền đùa giỡn được có chút chịu không nổi, lúc này mới mở miệng ngăn lại hắn, ở đâu có để cho hắn khen nữa chính mình mấy câu ý tứ a, chuyện mắc cỡ như vậy, mình tại sao có thể xem mớn. Nhưng vào lúc này, chính anh lại chú ý tới, một bên biểu muội Lục Vô Song đang xem cùng với chính mình, trong mắt mang theo một phần khiếp sợ. Biểu muội sẽ không phải là tin tưởng trong nhật ký lời của a. Sau đó, nàng lại chú ý tới, một bên Quách Tương cùng Quách Phù hai nàng đồng dạng tại vẻ mặt cổ quái nhìn nàng. Điểm. Chính anh chỉ cảm thấy trên mặt mình không khỏi càng nóng, như là trên đầu đều toát ra hơi nước. Chính anh cô đương, thực sự là thế gian ít có ôn nhu nữ tử, để cho người ta chỉ là nhìn cũng không nhịn được sinh lòng yêu thương a. Diệp Nguyên nhìn chính anh, đối với Trình Anh tán dương. Diệp công tử, cầu ngươi đừng nói nữa, ta làm không nổi. Chính anh khuôn mặt hồng không chỉ. Hừ. Đúng lúc này, đám người bên cạnh bên trong lại truyền ra một tiếng hừ lạnh. Lựa chạy nữ nhi của ta còn chưa tính, hiện tại còn muốn đánh ta đồ đệ chủ ý, có đúng không? Theo này một tiếng vang lên, ánh mắt của mọi người đều hướng về bên kia nhìn lại. Chỉ thấy một cái diện mạo tuấn lãng bất phàm người đàn ông trung niên, sắc mặt nghiêm chỉnh mang theo vài phần phẫn nộ, đang ngó trường Diệp Huyền. Sư phụ. Thấy nam tử này, chính anh vội va đối với hắn thi lễ một cái, đệ tử gặp qua sư phụ. Hoàng Dược Sư giơ lên tay. Lúc đầu hôm nay hắn chỉ là tới tham gia náo nhiệt, cũng không tính hiện thân. Thật không nghĩ đến, cư nhiên thấy nữ nhi mình Hoàng Dung cũng ở nơi đây. Hơn nữa, còn luôn miệng gọi cái này Diệp Huyền phu quân. Khá lắm. Hắn thật lớn một đứa con gái, một cái chớp mắt, bị người bắt cóc chạy còn chưa tính, kết quả lại còn miệng mồm nhiều tiếng gọi một nam tử phu quân. Lúc này, Hoàng Dược Sư cảm giác giống như là chính mình thật vất vả nuôi ngoan một đứa con gái, đột nhiên ngày nào đó từ bên ngoài mang về một cái hoàng bao, còn luôn miệng gọi hắn lão công cha giả, tâm tình không sai biệt lắm. Hắn đều hận không thể sử dụng kiếm giúp người. Nguyên bản, hắn xem Diệp Huyền biểu hiện cũng không tệ lắm, quả thực vẫn xứng được với nữ nhi của hắn, cho nên hắn ngay từ đầu cũng không có quá tức giận. Được rồi, là cảm giác được không là Diệp Huyền đối thủ. Cái kia Kim Luân võ công mặc dù không bằng hắn Hoàng Dược Sư, nhưng là như quang luận lực lượng, Kim Luân là so với hắn Hoàng Dược Sư lớn, có thể coi là như thế này, tại cứng trọi cứng thời điểm, Kim Luân cũng bại bởi Diệp Huyền. Trọng yếu hơn chính là, Diệp Huyền triển lộ ra tốc độ, còn có võ công thủ pháp tinh diệu, cũng tại phía xa trên hắn. Hoàng Dược Sư coi như là trong lòng đối với Diệp Huyền ít nhiều có chút bất mãn, cũng chỉ được cố nén. Trên thực tế, tại vừa mới bắt đầu thời điểm, trong lòng của hắn đều đã nhìn chúng Diệp Huyền, cảm thấy Diệp Huyền nếu có thể làm con rể hắn, đó thật là không thể tốt hơn nữa. Nhưng khi hắn nữ nhi bắt đầu gọi Diệp Huyền phu quân thời điểm, hắn rốt cục cảm giác không được bình thường. Lúc này mới vài ngày thời gian a, nữ nhi của hắn gọi liền tiểu tử này phu quân. Hắn cái này làm cha cũng không biết. Hiện tại, Diệp Huyền lại chạy tới Liêu Trình Anh, Hoàng Dược Sư thật sự là không nhịn được. Coi như đánh không thắng Diệp Huyền, hắn cũng muốn đi ra phun tảo vài câu. Chương 435, ngươi đem cái quần thời, để ta nhìn một chút. Chương 435, ngươi đem cái quần thời, để ta nhìn một chút. Nguyên lai là nhạc phụ đại nhân tới. Diệp Huyền mặc dù chưa thấy qua Hoàng Dược Sư, bất quá, người đã trung niên, mặc quần áo đơn giản thanh sam, còn có thể đẹp trai như vậy, thế gian này lại có mấy cái. Hơn nữa, chính anh còn gọi sư phó hắn. Hơn nữa, hắn mới vừa nói những lời kia, Diệp Huyền tự nhiên cũng liền đoán được trước mắt người đàn ông trung niên là ai. Hừ, Hoàng Dược Sư nói ra, ai là của ngươi nhạc phụ, ta cũng không thừa nhận ngươi này con rể. Thật vậy chăng? Nghe vậy, Diệp Huyền không khỏi hai mắt tỏa sáng, vậy thì tốt quá, ta kỳ thực cũng không quá muốn gọi nhạc phụ ngươi. Anh Hoàng Dược Sư không khỏi cả người đều ngây dại. Ngươi này tiểu tử. Tại ngây ngốc một chút sau đó, hắn rồi lại không khỏi bật cười lên tiếng. Trước đó xem Diệp Huyền bộ dáng, hắn còn tưởng rằng Diệp Huyền là cái loại này cái gọi là người trong chính đạo đâu. Không nghĩ tới, hắn cư nhiên thú vị như vậy. Hừ, ngươi không nguyện ý gọi ta nhạc phụ, ta hiện tại còn lệnh muốn làm nhạc phụ ngươi. Hoàng Dược Sư nhìn Diệp Huyền, nói ra, ngươi xem bên trên đồ đệ của ta. Chính anh. Giờ khắc này, chính anh không khỏi sắc mặt đại hồng. Sư phụ mình, nói cũng trực ca đúng vậy a. Diệp Huyền hồi đáp. Ách, chính anh không khỏi sắc mặt đỏ hơn. Một bên Lục Vô Song đều không khỏi bụng miệng, Diệp Huyền cư nhiên cứ như vậy thừa nhận. Không phải chứ. Ngươi như coi trọng đồ đệ của ta, vậy được. Hiện tại ta muốn ngươi ngoan ngoãn gọi ta một tiếng nhạc phụ, chỉ cần ngươi gọi ta là nhạc phụ, ta liền làm chủ, đem nàng e rằng bán phân phối ngươi. A, chính anh không khỏi càng kinh ngạc. Sư phụ mình, đây là muốn làm cái gì? Hắn làm sao vừa thấy mặt, đã nói muốn đem chính mình gả cho Diệp công tử a? Nhưng là, nếu như sư phụ mở miệng lời nói, cái kia, chính hắn một làm đồ đệ, có phải hay không được nghe sư phó lời nói a? Thực sự, Diệp Huyền cười nói, Đông Tà Hoàng Dược Sư sẽ không phải nói không giữ lời a? Hừ, Hoàng Dược Sư hừ nhẹ một tiếng, ngươi ngược lại là gan lớn, dám ngay trước mặt của ta gọi ta Đông Tà tên. Đông Tà tên cũng không phải cái gì háo danh đầu. Nhưng hắn nhìn Diệp Huyền cái bộ dáng này, cũng là bật cười nói, bất quá, đã ngươi nói như vậy, vậy ta cũng đương nhiên sẽ không nói không giữ lời, chỉ cần ngươi gọi ta là nhạc phụ, ta liền đem ta đổ đệ gả cho ngươi. Nhạc phụ? Diệp Huyền trực tiếp kêu lên. Anh Hoàng Dược Sư nhìn Diệp Huyền, da mặt co quắp một chút, lập tức lại vẩy vẩy tay áo, xoay người rời đi. Chính anh, về sau ngươi liền theo Diệp Huyền tiểu tử này a. A. Chính anh mặt đỏ tới mang thai nhìn chính mình sư phụ bóng lưng rời đi, người choáng váng. Hoàng Dược Sư lúc này cũng là bất đắc dĩ thở dài một hơi. Chính mình cái kia đồ nhi rõ ràng đã coi trọng Diệp Huyền tiểu tử này, lại một mực nữu nữu nhất nhất, nếu là mình không ra đẩy một cái, còn không biết nàng yếu hại xấu hổ tới khi nào đâu. Như loại này nữu nữu niết niết tính cách, nếu là mình trước đây, mới sẽ không thu như vậy đệ tử. Lập tức, nghĩ đến Diệp Huyền, hắn lại không khỏi thở dài một hơi. Nếu là mình trước đây giống như hắn, có thể liền sẽ không. Ý nghĩa, các loại. Hoàng Dược Sư đột nhiên cảm giác có điểm không đúng. Mình ban đầu tại sao muốn để ý như vậy quan hệ thầy trò? Thế giới này, thầy trò gen, không phải chuyện rất bình thường sao? Không hổ là Đông Tà A Diệp Huyền nhìn Hoàng Dược Sư, đầu tiên là cảm khái một câu, lập tức cảm giác đến không đúng. Kỳ quái, chính mình trước đây dường như tại trong nhật ký viết qua, Hoàng Dược Sư là bởi vì quan hệ thầy trò mới không có tiếp thu Mai Siêu Phong. Nhưng là, chính mình trước đó, rồi lại không giải thích được tại viết Dương Quá cùng Tiểu Long Nữ chuyện xưa thời điểm, đem cái này thế giới thầy trò gen quan hệ viết thành chuyện rất bình thường. Chẳng lẽ, đây cũng là thế giới quan ảnh hưởng? Nhất định là như vậy. Lúc trước, thế giới này, thầy trò gen rõ ràng là chuyện không bình thường. Nhưng là, từ dung hợp Tuyết Nguyệt thành thế giới sau đó, thầy trò gen là cấm kỵ quan niệm, ở cái thế giới này đã biến mất rồi. Ha 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 ha, thực sự là rất có ý tứ, không nghĩ tới, ta cái kia nhạc phụ Hoàng Dược Sư lại đột nhiên nhảy ra, đem Trình Anh lão bà gả cho ta ai, ta còn muốn lấy, chậm rãi truy cầu, để cho cái này xấu hổ mọi tử đối với ta mở rộng cửa lòng đâu, không nghĩ tới, ta vị nhạc phụ này người còn ngờ tốt rồi. Tới, để ta nhìn một chút, Trình Anh lão bà hiện tại là biểu tình gì? Lục Vô Song, này Hoàng Dược Sư nhất định là điên rồi. Lý Hàn Y Điệ, ách, gì? Hoàng Dược Sư đột nhiên nhảy ra, đem Trình Anh gả cho Diệp Huyền. Diệp Nhược Y Điệ, Diệp công tử thật đúng là, diễm phúc không cặn a. Trong Tuyết Nguyệt Thành, Diệp Nhược Y không khỏi che miệng khẽ cười một tiếng. Trình Anh hiện tại cả người đều mắc cỡ đỏ bừng khuôn mặt, nhìn Diệp Huyền, Trương Liễu Trương Truy, muốn nói chút gì, lại không biết nên như thế nào mở miệng. Nhiều người ở đây. Diệp Huyền cười nói, muốn trị Lục cô nương trần, chúng ta còn phải đi tìm một người thiếu địa phương a. Ân, tốt. Trình Anh gật đầu. Cái kia, ta ở chỗ này nhìn dung muội muội a. Mục Niệm Từ ở một bên đối với Diệp Huyền cười nói, chúng ta cũng ở nơi đây xem náo nhiệt. Quách Tương lôi kéo muốn cùng tới được Quách phủ, đối với Diệp Huyền cười nói, Diệp Huyền ca ca, chính ngươi đi thôi. Ân. Thế là, Diệp Huyền liền dẫn Lục Vô Song cùng Trình Anh hai nàng đi tới một bên, tìm một không người dừng tay. Trình Anh một đường đều hồng như mặt, đi theo Diệp Huyền bên người, cúi đầu không dám mở miệng. Mà Lục Vô Song cũng là thần sắc cổ quái, trong lúc nhất thời, không biết nên nói gì cho phải. Chính mình này biểu tỷ, cũng cho không quá nhanh á, nếu như không phải chính nàng ưa thích, cũng không tin Hoàng Dược Sư cho nàng an bài hôn sự, để cho nàng theo Diệp Huyền, nàng sẽ không cự tuyệt. Thẳng đến Diệp Huyền dừng bước sau đó, Lục Vô Song mới hiếu kỳ mà hỏi, ở chỗ này? Đúng, liền nơi đây. Diệp Huyền nói ra, người đem giày cởi, cái quần cũng cởi. Lục Vô Song trong nháy mắt cảnh giác nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi nói cái gì à, ta chỉ chân mà thôi, nơi nào cần cởi quần, ngươi đừng đã cho ta không có có đi học cái gì cũng đều không hiểu à. Hỡ. Diệp Huyền theo miệng nói ra, vậy ngươi đem ống quần bén lên tới, để ta nhìn một chút. Ngươi vừa rồi hớ cái kia một tiếng là có ý gì, ghê tởm, ngươi quả nhiên là muốn gạt ta cởi quần, chiếm ta tiện nghi đúng không? Lục Vô Song nhịn không được đối với Diệp Huyền phun tào một tiếng. Cái nào nói nhảm nhiều như vậy, nhanh. Diệp Huyền theo miệng nói ra, vừa rồi người bên kia nhiều, ta nể mặt ngươi mới đối với ngươi khách khí như vậy, hiện tại ngươi yêu có chị hay không? Liên thích Lục Vô Song này không nghe lời bộ dáng, khi dễ mới có ý tứ sao? Nếu như ta khi dễ Trình Anh mà nói, nàng khẳng định sẽ hồng như mặt, không biết làm sao, lời cũng không dám nói đi, nói như vậy, khi dễ nàng ta đều không đành lòng. Lý Hàn Y Điệ, hắn đến cùng tại làm sao khi dễ các ngươi? Lục Vô Song Trình Anh. Xuyên. Chương 436, Lý Hàn Y Điệ lại hất bay một cái bản chương 436, Lý Hàn Y Điệ lại hất bay một cái bản Lục Vô Song quyện cái miệng nhỏ, có chút ủy khuất ba ba nhìn Diệp Huyền. Nàng không nghĩ tới Diệp Huyền đối với thái độ của nàng biến hóa lớn như vậy, mới vừa rồi còn một bộ ôn văn nhĩ nhã dáng vẻ, sau một khắc lại đối với nàng nói lời như vậy, cố ý chọc giận nàng. Xú nam nhân, nếu không phải là ngươi có thể chữa cho tốt chân của ta, ta mới sẽ không nghe lời ngươi đâu. Thoát liền thoát. Nàng tức giận phồng đem chính mình giày cởi ra, lập tức lại đem mình ống quần lột. Cùng thế giới này đại bộ phận nữ nhân không giống nhau, nàng là mặc đem chân toàn bộ che quần. Dù sao chân của nàng chỉ là bị người nhìn nhiều vài lần, nàng sẽ tự ti đến tức giận. Thế nào? Nàng nhìn Diệp Huyền, đối với Diệp Huyền hỏi. Diệp Huyền không nói hai lời, giơ tay lên, ngưng tụ ra hai cây chân khí châm, đâm vào Lục Vô Song trên đùi. Sau một khắc, Lục Vô Song liền cảm giác chân của nàng không hề có một chút nào chi giác. Lập tức, Diệp Huyền bung ra một đạo chân khí, trực tiếp đem Lục Vô Song chân cắt đứt. A! Nhìn một màn này, Lục Vô Song không khỏi lại càng hoảng sợ. Chính anh cũng là hoa dung thất sắc. Nhưng Diệp Huyền trực tiếp tự tay đưa nàng điểm trúng, để cho nàng không thể động đậy. Dù sao, có giải thích thời gian, hắn đã đem Lục Vô Song chữa lành. Tại Diệp Huyền chân khí không chế tinh chuẩn phía dưới, Lục Vô Song chân cốt đục đang tại gây dựng lại. Bước chân dị dạng, coi như là thần tiến tới, muốn trị liệu loại này dị dạng, đều tránh không được muốn đánh vỡ gây dựng lại bước này. Đương nhiên, loại kia hoàn toàn khái niệm hình thần tiên ngoại lệ. Chỉ cần còn giảng đạo lý thần tiên, khẳng định đều muốn cần dùng biện pháp như thế tới chữa người. Rất nhanh, Lục Vô Song chân gây dựng lại hoàn thành. Theo Diệp Huyền chân khí thay Lục Vô Song đem tất cả huyết nục một lần nữa cấu kết, chân của nàng hoàn toàn khôi phục khỏe mạnh trạng thái. Chơi ạ. Lục Vô Song nhìn chân của mình, không khỏi sợ ngây người. Chân của mình, dường như khỏe thật. Tại cảm giác được chân của mình bộ phận chi giác khôi phục sau đó, nàng nhịn không được trực tiếp đứng lên. Loại này hai chân ngang hàng, vững vàng đứng trên mặt đất cảm giác, nàng đã thật lâu không có thể nghiệm được. Thế cho nên, nàng không có đứng vững, vẫn là Diệp Huyền đưa nàng đỡ. Thế nào, cảm giác như thế nào? nếu có nơi nào không đúng lời nói, cho ta nói, ta cho ngươi chân cắt đứt, một lần nữa trị. Diệp Huyền đỡ Lục Vô Song, đối với nàng cười nói. Ách, Lục Vô Song không khỏi một hồi im lặng. Mình mới không cần cắt đứt chân, như bây giờ tốt vô cùng. Muốn loại kia mắt mở trừng trừng nhìn chính mình chân lại cắt đứt chẳng cảnh, mình là cả đời cũng không muốn lại nhìn thấy lần thứ hai á. Lúc này, Diệp Huyền dành ra một tay, đem một bên bị điểm trúng Trình Anh cởi ra huyệt đạo. Trình Anh mới vừa có thể cử động, liền không nhịn được cúi đầu, nắm lên Lục Vô Song chân nhìn kỹ, nàng không dám tin vào hai mắt của mình. Nhưng là, sự thực liền phát sinh ở trước mắt, Diệp Huyền thực sự lấy loại này không thể tưởng tượng nổi phương thức, trực tiếp đem Lục Vô Song chữa lành. Nương tử, không nên nhìn, ta thẩm mỹ cảm giác vẫn là không có vấn đề, không đến mức cho nàng bề ngoài trị được không giống nhau, chỉ có chính nàng mới có thể cảm giác được, bên trong có cảm giác khó chịu hay không. Diệp Huyền đối với Trình Anh nói ra. Ngươi gọi ta là cái gì? Trình Anh nhất thời lớn xấu hổ. Nương tử a. Diệp Huyền cười nói, ta cái kia nhạc phụ đã đem ngươi gả cho ta, chính ngươi cũng không có ý kiến, lẽ nào ta không để ngươi nương tử, còn cứ gọi ngươi Trình cô nương sao? Đối với chúng ta còn không có Trình Anh hồng như mặt, không dám cùng Diệp Huyền đối với nhìn kỹ. Không kết hôn đúng không? Diệp Huyền nói ra, cái kia tốt, hiện tại ta nói chúng ta đã lập gia đình, cứ quyết định như vậy. Ách, Trình Anh trong lúc nhất thời có chút dở khóc dở cười. Trước đó ngươi cùng Mục Niệm từ tỷ võ chiêu thần đều không như thế giới thiệu văn ta. Uy, ngươi đừng khi dễ biểu tỷ ta. Lục Vô Song gặp Diệp Huyền khi dễ Trình Anh, ở một bên thay Trình Anh vừa nói chuyện. Làm sao, ta còn không có tính với ngươi giữa chúng ta sổ sách đâu. Diệp Huyền nhìn Lục Vô Song, đối với nàng nói ra, ngươi còn không hảo hảo ngẫm lại, muốn thế nào báo đáp ta chữa cho tốt chân ngươi đại ân đại đức? Ngươi, biểu tỷ ta là trải qua đáp ứng gả cho ngươi sao? Lục Vô Song đối với Diệp Huyền nói ra, ngươi nhưng là biểu tỷ ta phu, cho ta cái này biểu hiện cô em vợ chị thoáng một phát chân làm sao vậy? Trình Anh, không phải, vừa mới ngươi vẫn còn ở để cho hắn không được khi dễ ta, này đổi miệng được cũng quá nhanh a, thân huynh đệ còn tính toán rõ ràng đâu. Diệp Huyền cười nói, chính ngươi ngẫm lại xem a, ta chữa cho tốt chân ngươi như vậy đại ân đại đức, ngươi muốn thế nào mới có thể hồi báo ta? Ta Lục Vô Song cắn răng, nói ra, cùng lắm thì ta cũng gả cho ngươi được rồi, ta lớn lên cũng không kém a. Trình Anh càng thêm cổ quái nhìn Lục Vô Song. Không phải, biểu muội, ngươi không chịu thua kém một điểm được chưa? Trước ngươi không phải còn nói muốn tranh khí sao? Ngươi nghĩ rằng ta muốn a? Chú ý tới Trình Anh cổ quái ánh mắt, Lục Vô Song tựa hồ đã biết ý tưởng của nàng, nghĩ ở trong lòng lấy không. Nhưng là, hắn trị chân của ta ải. Ngươi biết chân của ta đối với ta mà nói, ý vị như thế nào sao? Hơn nữa, hắn vẫn như thế thích trêu chọc ta, nếu như ta không đáp ứng gả cho hắn, không chừng hắn sau đó sẽ còn làm sao đùa ta đây, ta mới không làm. Ách, Diệp Huyền nhìn Lục Vô Song, thật sự là không nghĩ tới, nàng cư nhiên cũng sẽ nói ra những lời này. Không phải, làm sao Lục Vô Song lão bà cũng đáp ứng gả cho ta? Ta liền đùa nàng hai lần mà thôi, lần này được rồi, chỉnh ta hình như là dắt ân báo đáp một cái dạng. Ta Diệp Huyền là hạng người như vậy sao? Nếu như bình thường, ta đương nhiên không phải, nhưng chính nàng đều đáp ứng rồi, vậy ta sẽ không khách khí. Ai, xem ra, có đôi khi, người mị lực quá cũng không phải là một chuyện a, ngươi nghĩ cùng với các nàng đùa thật cảm tình, nhưng là, các nàng lại đùa với ngươi vừa gặp đại yêu. Nói như vậy, ta Na Nhan cậu Lý Hàn Y Lý lão bà sợ là về sau gặp ta, cũng sẽ đối với ta vừa gặp đã yêu an, nếu không, về sau, ta xuất hiện ở trước mặt nàng, vẫn là đem khuôn mặt che khuất. Nếu như nàng đối với ta vừa gặp đã yêu mà nói, vậy cũng thật không có cảm giác thành tựu, ta là thật không muốn dựa vào khuôn mặt tới hấp dẫn mỹ nhân. Lý Hàn Y Lý, lê tẩm số nam nhân. Nhìn nội dung nhật ký, Lý Hàn Y Lý nhịn không được tức giận đến lại hất bay một cái bàn. Cái này số nam nhân, thật sự coi chính mình là cái gì nha cậu. Nhìn thấy nàng lần đầu tiên, liền không nhịn được thích hắn. Ha ha, nằm mơ đi. Năm 22 nha. Đúng lúc này, Lý Hàn Ý liền nghe được phương xa truyền đến hét thảm một tiếng. Ai ném cái bàn? Đó là Tư Không Trường Phong thanh âm. A, Lý Hàn Ý không khỏi có chút trột dạ che môi, đội vã từ nơi này chạy trốn. Lục Vô Song, ha 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 ha, số nam nhân, ta liền biết ngươi sẽ như vậy muốn, thế nào, ý không ngoài ý muốn, sợ không kinh hỉ à? Ngươi càng là không muốn để cho ta làm như vậy, ta mạn phép liền muốn làm như vậy, ngươi không thích ta lấy thân báo đáp, ta mạn phép muốn lấy thân báo đáp, cái gì thật cảm tình, ta liền thích xem ngươi khuôn mặt, để ngươi một điểm cảm giác thành tựu cũng chưa có, thế nào? Mà Lục Vô Song lúc này nhưng là đắc ý không thôi. Không nghĩ tới, nàng dạng này nói thẳng muốn gả cho Diệp Huyền, cư nhiên để cho Diệp Huyền như thế không có cảm giác thành tựu đâu. Chúng nữ, cái kia, ngươi có cảm giác hay không? Ngươi này là ở cho không? Chương 437, Tế Vô Hà Nhật Ký, Phích Lịch Thế Giới. Chương 437, Tế Vô Hà Nhật Ký, Phích Lịch Thế Giới. Ách, cái này không được đâu. Nhìn trước mắt Lục Vô Song, Diệp Huyền một bộ do dự dáng vẻ, ta vừa rồi đùa với ngươi đâu? Ta cũng không đùa giỡn với ngươi. Nhưng Lục Vô Song nhưng là một bộ dáng vẻ đắc ý, nhìn Diệp Huyền nói ra, vừa rồi ngươi không phải nói ngươi bị tỷ bội chúng ta dung mạo hấp dẫn sao? Hiện tại ta cũng bị dung mạo của ngươi hấp dẫn, ta chỉ muốn gả cho ngươi, thế nào? Ngươi sẽ không phải không nguyện ý à? Ngươi lai, like, người kia, không thích nhất người khác coi trọng mặt của hắn à? Ta mạn phép muốn nói như thế. Dạng này, hắn khẳng định sẽ rất phiền muộn à? Chúng ta nhưng là biểu tỷ bội hai người cùng nhau gả cho ngươi, ngươi không lộ à? Lục Vô Song còn giả bộ là một bộ cười đều dáng vẻ. Chỉ là, một bên Trình Anh nhìn Lục Vô Song bộ kia dáng vẻ đắc ý, nhịn không được lật ra một cái lưỡi mắt. Nha đầu kia, nhìn nàng cái này dáng vẻ đắc ý, không biết người, còn tưởng rằng nàng là buôn bán lời cái gì lợi ích to lớn đâu. Ách, suy nghĩ kỹ một chút, nếu như gả cho Diệp công tử, đối với một dạng nữ nhân mà nói, dường như đúng là buôn bán lợi lợi ích to lớn. Có thể chính hắn một biểu nội lại không giống nhau, tính tình của nàng cũng không phải là xem nam nhân những thứ này. Không phải nếu như trước đó có người lấy trị chân của nàng tới muốn dắt nàng, để cho nàng gả cho hắn mà nói, nàng sợ là mình cũng có thể đem chân một lần nữa cắt đứt cũng không nguyện ý gả cho nam nhân này. Nói cho cùng, vẫn là Diệp công tử điều kiện thật tốt quá. Nay đưa tới hắn mặc kệ làm cái gì, chỉ cần hắn ưa thích, tại chính mình đám người trong mắt đều là vô cùng để cho người ta vui mừng sự tình. A đây cũng là biểu bội mình bất chi bất giác ở giữa, chính mình đem mình bán cho hắn trả lại cho hắn kiếm tiền nguyên nhân. Chính như Diệp công tử nói tới như thế, có đôi khi là một người mặt dài quá đẹp mắt thời điểm, hắn muốn truy cầu chân ái, thật đúng là không có dễ dàng như vậy. Dù sao, rất dễ dàng liền để khác phái lập tức đã bị mặt của hắn hấp dẫn. Chính mình trước đó không phải như vậy sao? Nghĩ đến đây, anh không khỏi nét mặt nóng lên. Ta có cái gì không nguyện ý? Diệp Huyền nói ra, chẳng qua là ta vừa rồi thực sự là đùa giỡn với ngươi mà thôi, bằng vào ta bản lĩnh, chưa cho tốt chân của ngươi tổn thương, chỉ là dễ dàng mà thôi, ta còn thực sự chưa từng nghĩ, chỉ dựa vào một chút ân huệ, liền muốn buộc ngươi gả cho ta gì gì đó. Như thế Diệp Huyền lời nói thật. Hắn vừa rồi thật chỉ là muốn đùa một chút Lục Vô Song mà thôi. Dù sao, Lục Vô Song khơi dậy tới, thực sự rất thú vị. Tính tình của nữ nhân này chính là loại kia, mặc dù rất hung ác, nhưng là nếu như ngươi có thể chọc cho nàng tâm hoa nộ phóng, nàng cũng có thể đối với ngươi tình căn sâu nặng loại hình. Ta còn càng muốn gả cho ngươi. Lục Vô Song nói ra, an ngay nói thật à, ta vừa rồi lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, sẽ thích ngươi, không nghĩ tới ngươi lại còn lợi hại như vậy, có thể trị hết chân của ta, cái này khiến ta nghĩ không gả cho ngươi cũng không xong rồi. Ngươi nếu không muốn ta, vậy ta coi như là đuổi tới thiên nhai hải giác, cũng muốn quấn quýt lấy ngươi. Thử, nam nhân xấu, ngươi càng là không muốn để cho ta thích mặt của ngươi, ta càng là ưa thích. Thế nào, sợ không kinh hỉ, y không ngoài ý muốn. Ai nha, mặt mũi này thực sự là càng xem càng để cho người ta ưa thích đâu. Lục Vô Song trong lòng nghĩ như vậy, chỉ là càng nghĩ, nàng nhìn Diệp Huyền ánh mắt lại càng là không đúng. Khô khụ. Chính anh ở một bên nhẹ nhàng ho khan một cái, nhắc nhở muội muội của mình, không sai biệt lắm được. Tiếp qua mà nói, liền mất thể diện. Lục Vô Song mặt rốt cục hồng một cái dưới. Các loại Diệp Huyền cùng hai nàng trở về sau đó, bên này, Hoàng Dung đã lên làm minh chủ võ lâm. Chẳng ai nghĩ tới, này minh chủ võ lâm bị thực sự sẽ bị dạng này một cái tiểu cô nương bắt lại tới. Không có biện pháp, ngay cả đại hiệp Quách Tĩnh triển lộ ra thiên nhân cảnh tu vi, cũng không phải tiểu cô nương này đối thủ. Nàng một thân võ công, có thể xưng được là công tham tạo hóa đến cực hạn. Ở trong võ lâm, thủy chung là phải lấy võ công nói chuyện. Từ hôm nay trở đi, chúng ta Nam Tống quốc trở thành võ lâm minh, bằng vào ta Hoàng Dung vì minh chủ, trong võ lâm sự vụ lớn nhỏ đều muốn nghe theo hiệu lệnh của ta, các ngươi có hiểu hay không? Hoàng Dung ngược lại là tuyệt không cùng những người võ lâm này si nhóm khách khí. Dù sao, nàng là vội tới chính mình tìm một chút sự tình làm, nhưng không phải tìm cho mình chịu tội. Là chúng võ lâm chính đạo nhân sĩ tất nhiên đều bị nàng khuất phục, này võ lâm minh thành lập, bọn hắn tự nhiên cũng là nhạc kiến kỳ thành. Dù sao Nam Tống quốc võ lâm thật sự là quá yếu thế, quả thực cần một người tới thống nhất Nam Tống quốc giang hồ, để cho giang hồ võ lâm chính đạo có một cái dựa vào. Chỉ là minh chủ võ lâm lại là một vị tướng mạo như thiên tiên tiểu cô nương, việc này nếu như chuyển tới nơi khác đi, thật sự là để cho chúng Nam Tống quốc võ lâm nhân sĩ cảm giác có chút lung túng. Nhà của ta tiểu Dung Nhi thật đúng là uy phong đâu. Nhìn Hoàng Dung cái kia phó thống lĩnh võ lâm quần hiệp uy phong dáng vẻ, Diệp Huyền đối với mình bên người chúng nữ nhóm cười nói, ừ, đó cũng là ta để cho Hoàng Dung biểu thị. Quách Tương cười nói, nếu để cho ta đi tới, nàng còn không có ta lợi hại đâu. Quách Tương, mặc kệ là ở Thiên Phú tập võ, vẫn là tập võ tốn hao tinh lực bên trên, đều tuyệt đối không phải hiện tại Hoàng Dung có thể so. Nếu như nàng muốn đi tranh minh chủ võ lâm vị trí lời nói, Hoàng Dung quả thực không thể nào là đối thủ của nàng. Tiểu Tương Nhi lợi hại nhất. Diệp Huyền nói, lấy tay méo méo Quách Tương mặt. Một bên Quách Tĩnh nhìn chính mình nữ nhi bị Diệp Huyền dạng này chiếm tiện nghi, không khỏi khuôn mặt lập tức liền đen. Này trước cống chúng phía dưới, này Diệp Huyền cư nhiên đối với mình nữ nhi tay máy tay chân, còn thể thống gì? Nhưng hắn đang muốn mở miệng, một bên Quách phu nhân lại nhẹ nhàng lôi hắn một chút, đối với hắn nói ra, Tĩnh ca ca, đừng đi qua. Phu nhân, này, ngươi xem bọn hắn, còn thể thống gì? Quách Tĩnh nhìn chính mình nữ nhi đám người cùng Diệp Huyền ở một bên lôi lôi kéo kéo, có chút bất mãn nói ra, Tĩnh ca ca, ngươi xem không ra sao? Chúng ta cái kia hai cái nữ nhi bảo bối đều bị này Diệp công tử cho mê hoặc. Chuyện của người tuổi trẻ tình, chúng ta quản nhiều như vậy làm cái gì? Hiện tại trên giang hồ đã sớm không theo chúng ta lúc còn trẻ như vậy bảo thủ. Tại chúng ta lúc còn trẻ, ngươi xem cô gái nào ở bên ngoài lộ cánh tay lộ chân, hiện tại không phải cũng không ai quan tâm rồi sao? Quách phu nhân đối với Quách Tĩnh nói ra. 403 ách Quách Tĩnh nhất thời không nói. Suy nghĩ kỹ một chút, thật đúng là dạng này. Trước đây bọn hắn rất quan tâm nhiều đồ vật, hiện tại cảm giác dường như cũng không có thế nào. Nhà của ta Tiểu Dung Nhi cũng đã là Nam Tống quốc minh chủ võ lâm, nhìn thật đúng là uy phong đâu. Vừa nghĩ tới sau này này uy phong lẫm lẫm minh chủ võ lâm, ở bên cạnh ta cũng là một cái nhu thuận nghe lời Tiểu Dung Nhi, trở lại nhà còn phải cho ta làm cơm, cảm giác hạnh phúc lập tức thì có. A bất quá trong khoảng thời gian ngắn, nàng cái này minh chủ võ lâm nhất định là ngồi không yên là được. Dù sao mặc dù võ công của nàng là có thể phục chúng, nhưng đang quản lý trong chuyện, nàng còn có rất nhiều chuyện muốn học đâu. Hy vọng nàng đến lúc đó chớ để cho khổ mới tốt. Hoàng Dung, ta vốn dĩ chính là nhàn rỗi buồn chán tìm đến sự tình làm sao có thể kêu khổ. Huyền ca ca thực sự là quá coi thường người. Tế Vô Hà, đầy tịch xương tuyết người cả hồng trần kim cổ mấy tháng rõ ràng. Cười hắn uống, quen mới tinh, thiên sơn đã qua phong vân đi. Đúng lúc này, bình luận trong vùng lại xuất hiện một tân nhân. Nay bình luận vừa ra, chúng nữ đều không khỏi nghi ngờ. Tân nhân đây là chuyện gì xảy ra? Vừa ra sân liền đọc thơ. Bất quá, thơ này nghe dường như cũng có chút là lạ, không giống như là thơ, cũng không giống là tử, ngược lại giống như tự giới thiệu. Nhưng chỉ có Diệp Huyền, thần sắc cổ quái. Tê Vô Hà, nhật ký cùng phích lịch thế giới đều có liên lạc. Phích lịch thế giới vũ cách có điểm cao, lúc đầu không muốn để cho Tế Vô Hà nhanh như vậy ra sân, nhưng có người cường liệt yêu cầu, thỏa mãn hắn. Chương 438, Tư Không Tiên Lạc khen thưởng xưng hảo, Đoan Vương Phi. Chương 438, Tư Không Tiên Lạc khen thưởng xưng hảo, Đoan Vương Phi. Phích lịch thế giới, một cô gái đang lặng lặng nhìn trong tay mình nhật ký. Lúc này, nàng đang ngồi một mình ở tuyết trung, quần áo màu xanh nhạt áo choàng, ở sau lưng nàng bay phất phới, áo choàng thắt ở trên cổ địa phương, là rất dày bạch vũ, giống như là tóc của nàng, được không như tuyết. Ở trước mặt nàng, đang cắm một thanh cổ pháp vừa dày vừa nặng trường kiếm. Cô gái này rất trắng, tóc của nàng vốn là đã bạch như tuyết, nhưng là da của nàng so với đầu tóc còn muốn bạch, được không làm người ta khiếp sợ. Môi của nàng rất nhạt, không tính là kiểu diễm, nhưng là tại nàng này bạch đến mức tận cùng da phụ trợ phía dưới, môi của nàng vẫn là không hiểu thêm mấy phần thiếu nữ mê hoặc. Nhưng tuyệt hơn chính là ánh mắt của nàng. Rõ ràng nàng có một tờ khuynh quốc khuynh thành, trên đời vô cùng dung nhan tuyệt mỹ, khí chất của nàng cũng là làm cho một loại tuổi rất trẻ, rất thanh thuần, rất hào mại nữ hiệp cảm giác. Có thể ánh mắt của nàng lại như là một người khác con mắt, đỏ nhạt nhãn ảnh ở giữa là một đôi mắt xiết màu xanh đen con người. Này một đôi mắt xiết phá hủy nàng toàn thân trên đời vô cùng dũng cảm nữ hiệp khí chất, để cho nàng tự cấp người một loại hào sảng cảm giác, đồng thời lại cho người một loại cực kỳ xí hàng mê hoặc cảm giác. Hào sảng cùng mỹ hoặc, thành thục cùng thanh thuần, trên người của nàng tựa hồ xen lẫn quá nhiều loại khác biệt phong vận. Nhưng những thứ này phong vận lại cực kỳ hoàn mỹ dung hợp vào nhau, làm cho thế gian này nam tử mặc kệ từ góc độ nào thưởng thức nàng, đều có thể nhìn đến chính mình thích nhất phong vận. Mặc dù nàng mặc rất dày, nhưng là nàng trong áo choàng mặt, cái kia màu xanh nhạt mặc áo ở giữa nhẹ buộc thắt lưng tuyến, nhưng là không hề có một chút nào bị ẩn giấu, đủ để chứng minh cô gái này không chỉ có vóc người đẹp, vóc người cũng là thật tốt. Này nhật ký thật đúng là có ý tứ. Nhìn nội dung nhật ký, nàng không khỏi mím môi cười khẽ. Thế gian lại có như vậy kỳ nam tử, nếu có cơ hội tự mình rót muốn kiến thức một chút. Bất kể thế nào dạng, trước tiên ở bình luận trong vùng cùng mọi người chào hỏi một tiếng a. Mặc dù này bình luận là yêu cầu thiết yếu muốn phun tào nhật ký nội dung, nhưng này nhật ký dường như rất cho chính mình mặt mũi, để cho mình đem thi hào phát ra ngoài. Nàng chính là phích lịch thế giới được xưng đệ nhất mỹ nhân khoái tuyết tỷ tình Tế Vô Hà. Nhưng lập tức Tế Vô Hà cái kia bạch đến làm người ta khiếp sợ trên má, rồi lại nhàn nhạt mang theo vài phần hưởng hạ. Này nhật ký cái gì cũng tốt, chính là quá riêng tư. Thứ này vốn chính là nam tử này tư ẩn vật, hắn yêu tại trong nhật ký biết cái gì đồ vật là chính bản thân hắn sự tình. Nhưng là hắn biết những vật kia ít nhiều có chút là khó coi. Cũng may tính tình của nàng hào sảng, ngược lại không có làm sao đem những này sự tình để ở trong lòng. Nếu như này nhật ký có thể làm cho nàng nhàn rỗi nhàm chán thời điểm giải buồn một chút mà nói, chịu đựng những thứ này mắc cỡ sự tình cũng không có cái gì. Huống chi này nhật ký còn có thể cho nàng khen thưởng đâu. Chỉ cần phun tạo nội dung nhật ký thì có thể thu được khen thưởng, loại này thiết định cũng thật có ý tứ. Lần này hơi bó tay, A Diệp liền không khỏi suy tư. Hiện tại hắn đã giả dạng làm không biết có người ở nhìn lén nhật ký, nếu như nhắc tới tổng võ thế giới người, cái kia còn đâu có. Nhưng nếu là đột nhiên để lên phích lịch thế giới người và sự việc, sẽ để cho Tế Vô Hà cảm giác rất kỳ quái a. Dù sao cái này căn bản là hai cái khác biệt thế giới. Hắn thật sự là không có nói ra Tế Vô Hà lý do á có. Đột nhiên Diệp Huyền hai mắt tỏa sáng. Ai, mình cũng là thành thực quá lâu, liệu quên nhật ký hệ thống không thể nói dối, nhưng mình có thể giả trang a gì. Nhật ký lại có mới khen thưởng hạng mục. Chúng nữ đang nhìn trộm nhật ký chúng nữ đều không khỏi một hồi kinh ngạc. Tình huống gì, này nhật ký chủ nhân nói chức năng mới là có ý gì? Lẽ nào hắn mỗi ngày viết nhật ký là bởi vì hắn cũng có thể từ trong nhật ký đạt được lợi ích phải không? Đúng rồi, nhất định là như vậy. Nếu không hắn mỗi ngày nhàn rỗi buồn chán viết nhiều như vậy nhật ký làm cái gì, chẳng lẽ là cho ai xem không thành? Nhật ký mỗi ngày đổi mới một nhân vật, chỉ cần tại trong nhật ký bình luận người này ưu khuyết điểm, còn có đối với người này cảm quan, ta là có thể thu được không sai khen thưởng. Như thế không sai, ta còn tưởng rằng này nhật ký chính là để ta viết đùa đâu, có phần thưởng này hạng mục nên sớm một chút lấy ra à, thiệt thòi ta trước đây bạch viết nhiều nhân vật như vậy bình luận. Chúng nữ ách, nguyên lai hắn trước đây không có khen thưởng a. Lý Hàn Yiye, ha 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 ha, thật thảm, chúng ta mấy ngày nay nhớ phó bảng người nắm giữ đều có khen thưởng, hắn cư nhiên không có, không thể nào không thể nào, hắn không có khả năng thật không có a, cười nạo. Tuyết Nguyệt Thành bên trong, Lý Hàn Yiye không khỏi hồi hộp. Nàng cảm giác đời này đều không vui vẻ như vậy qua. Không nghĩ tới, đời này vui vẻ nhất thời khắc lại là tại đối với một người nam nhân nhìn có chút hả hê. Này nhật ký liền không nên cho Diệp Huyền tưởng tượng gì, để cho hắn mỗi ngày tại trong nhật ký viết linh tinh. Hừ, đều do này Diệp Huyền làm hại chính mình cao lãnh người thiết đều muốn băng. Nếu để cho người khác biết chính mình cư nhiên tại nhật ký bình luận trong vùng viết ra loại này trào phúng người mà nói, sợ là sẽ phải hoài nghi mình có phải hay không thay đổi một người. A, để ta nhìn một chút nhật ký để ta bình luận người đầu tiên là ai. Lý Hàn Yiye lão bà. Lý Hàn Yiye, ai là lão bà của ngươi? Nàng có cái gì tốt bình luận? Lý Hàn Yiye, ách, ta có cái gì tốt bình luận? Lời này của ngươi là có ý gì? Khinh thường ta là không phải. Tư Không Thiên Lạc, nhị sứ bá, ngươi có thể không thể đừng phun tạo, ngươi lại phun tạo, ngươi nhân thiết đều muốn băng, coi như vì khen thưởng, ngươi cũng không thể dạng này ác em. Chúc mừng nhật ký phó bản người nắm giữ tư không thiên lạc, tinh chuẩn phun tào Lý Hàn Y Lệ phun tào, thu được tưởng thưởng đặc biệt xưng hảo, Đoan Vương Phi. Đoan Vương Phi, sử dụng cái này xưng hảo sau đó, nói chuyện làm việc đều sẽ tự động bừng, khiến người ta cảm thấy rất lợi hại dáng vẻ. Tư không thiên lạc, cái quỷ gì? Ai muốn cái này khôi hài xưng hảo à? Còn có, sử dụng xưng hô này sau đó, nói chuyện làm việc đều sẽ tự động bừng, khiến người ta cảm thấy rất lợi hại dáng vẻ là có ý gì? Ý là căn bản nhất điểm cũng không lợi hại có đúng không? Chúng nữ, bèo, ha 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 ha, ai cũng không nghĩ tới, Tư Không Thiên Lạc phun tào một cái câu Lý Hàn Y Lệ phun tào, tự nhiên thu được một cái xưng hào khen thưởng. Hơn nữa, này Đoan Vương Phi xưng hào, hiệu quả thật sự là quá trêu chọc ga, khiến người ta cảm thấy rất lợi hại dáng vẻ là có ý gì à? Bèo, vừa mới chuẩn bị tìm đến Tư Không Thiên Lạc phiền phái Lý Hàn Y Lệ nhịn không được tại Tư Không Thiên Lạc phía sau cười ra tiếng. Thiên Lạc, tới, để ta nhìn một chút, ngươi này Đoan Vương Phi xưng hào có ích lợi gì? Gặp Tư Không Thiên Lạc quay đầu nhìn nàng, nàng mạnh mẽ đem chính mình vui vẻ thu vào, đối với Tư Không Thiên Lạc nói ra. Ách, cáo Tư Không Thiên Lạc hết trôi nói rồi. Vì sao chính mình muốn phun tào một câu kia, hiện tại tất cả mọi người cho là mình là cái gì Đoan Vương Phi đi. Chương 439, Lý Hàn Y Y, cái gì, ta sẽ thủ mặc quả. Chương 439, Lý Hàn Y Y, cái gì, ta sẽ thủ mặc quả. Được rồi, tất nhiên nhị sư bá muốn nhìn, vậy ta liền thử nhìn một chút, danh hiệu này phải dùng làm sao. Mặc dù phun tào này nhật ký cho khen thưởng quá kỳ quái, nhưng là, Tư Không Thiên Lạc vẫn là muốn xem thử một chút. Dù sao, nhật ký cho khen thưởng, nói không chừng sẽ có cái gì tốt hiệu quả đâu. Theo Tư Không Thiên Lạc tâm niệm vừa động, sau một khắc, nàng liền đem người kia Đoan Vương Phi xưng hào cho đọc ở trên đầu. Lập tức, nàng cảm giác mình cả người tựa hồ cũng không đồng dạng. Nguyên bản tính tình của nàng hơi lớn đỉnh đạt, căn bản không làm được cái gì đại gia khuê tú nên có dáng vẻ. Nhưng là, thân thể của nàng không tự chủ đứng trực, sống lưng cũng không tự giác đứng trực, đem cái cổ thẳng tắp đĩnh, đứng ở nơi đó, ánh mắt nhìn Lý Hàn Y Y, nàng nguyên bản bộ kia thiếu nữ trúc chắc cảm giác cũng biến mất theo. Thì dường như là cả người chức vị cao nữ tử đang tại bệ nghệ lấy một con rùa dế. Ách nhìn Tư Không Thiên Lạc cái dạng này, Lý Hàn Y Y phát hiện nhịp tim của mình tựa hồ lập tức đều ngừng một dạng. Có một cái chớp mắt như vậy ở giữa, nàng cảm giác chính mình tựa hồ tùy thời cũng bị Tư Không Thiên Lạc ra lệnh một tiếng cho xử tử một dạng. Nàng ở trong lòng không rõ đối với Tư Không Thiên Lạc sinh ra một loại hạ vị giả đối mặt thượng vị giả cảm giác sợ hãi. Nhưng sau một khắc, nàng liền đem loại cảm giác này bị ném mở. Tư Không 607 Thiên Lạc làm sao có thể lại là nàng thượng vị giả? Được rồi, ngươi đem danh hiệu này nhận lấy đi, nhìn là lạ. Nàng đối với Tư Không Thiên Lạc nói ra, không biết người, thật đúng là nghĩ đến ngươi thành nhà kia Vương Phi. Bèo, xem ra danh hiệu này vẫn là dùng được sao? Tư Không Thiên Lạc nơi nào không nhìn ra, có một cái chớp mắt như vậy ở giữa, Lý Hàn Y Y đối với nàng sinh ra một cổ hạ vị giả đối với thượng vị giả cảm giác sợ hãi. Mặc dù chỉ là trong nháy mắt, nhưng là cái này cũng đủ để chứng minh, cái danh hiệu này cũng không phải là không dùng được, thực sự sẽ cho người nhìn rất lợi hại dáng vẻ. Nói thật, ta thật không quá muốn đánh giá Lý Hàn Y Y lão bà. Đúng lúc này, trong nhật ký lại xuất hiện mới nội dung. Hai nàng ánh mắt đồng thời hướng về nhật ký lại liếc đi qua. Lý Hàn Y Y chân mày thẳng chọn cái liên tục. Dù sao, nhà của ta Lý Hàn Y Y lão bà thật sự là quá hoàn mỹ. Lý Hàn Y Y, a. Đang nhìn nhật ký Lý Hàn Y Y không khỏi một hồi vô cùng kinh ngạc. Nàng cho rằng Diệp Huyền là muốn nói, nàng không đáng bình luận. Thật không nghĩ đến, Diệp Huyền thế mà lại đột nhiên đến như vậy một câu. Ngoại trừ Mã Bình Xuyên ở ngoài, trên người của nàng thật sự là tìm không được bất luận cái gì khuyết điểm. Lý Hàn Y Y, Tư Không Thiên Lạc, ngươi đệ xuống cái bàn làm cái gì? Lý Hàn Y Y không tự chủ đều ở đây nhật ký bình luận trong vùng phát sinh phun tào. Chỉ là, phát ra ngoài sau đó, mới phát hiện Tư Không Thiên Lạc đang dùng ánh mắt cổ quái nhìn nàng. Nàng lúng túng ho khan một cái, đưa tay từ trên bàn thu hồi lại. Nhị sứ bá, ta chỗ này có thể đã bị ngươi lật tung tấm thứ hai cái bàn này hay là ta mới mua đâu? Tư Không Thiên Lạc đối với Lý Hàn Y Y nhắc nhở. Lý Hàn Y Y, thiếu niên thiên tài, hoặc có lẽ là thiên tài thiếu nữ, nàng cả đời này vẫn kiếm thiên hạ, hầu như chưa bại một lần, có thể nói là tiêu chuẩn ra thi đấu liền vô địch tại thiên hạ, cần địch nhân sử dụng đủ loại mưu kế, vây giết mới có thể đối phó chân chính là cao thủ. Nàng cả đời này duy nhất bại một lần, đại khái chính là nàng đi Thanh Thành Sơn tìm Triệu Ngọc Chân thử kiếm, mặc dù trong lòng nàng không chịu thua, nhưng là như đánh tới cuối cùng, bại người nhất định là nàng, này không hề nghi ngờ. Lý Hàn Y Y, cái gì? Ta đi Thanh Thành Sơn tìm Triệu Ngọc Chân thử kiếm mà nói, ta sẽ thua bởi hắn. Nhưng nếu chỉ là bại kiếm, đối với nàng mà nói cũng không phải là chí mạng, nàng không chỉ có bại chính mình người, hơn nữa còn bại chính mình tâm. Nàng cùng Triệu Ngọc Chân hai người đều là nhan cậu, khi nhìn đến đối phương mặt trong nháy mắt cũng đã bị đối phương hấp dẫn. Nhất là Lý Hàn Y thị kiếm như mạng, nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua một cái niên kỷ không thể so với nàng lớn hơn bao nhiêu, nhưng là lại lớn lên như vậy thanh niên anh tuấn, có thể sở hữu so với nàng cao thâm hơn kiếm đạo. Nam nhân như vậy đối với nàng lực hấp dẫn là chí mạng, nhưng vấn đề là nàng cùng Triệu Ngọc Chân cũng không phải gì đó lương duyên, mà là nghiệp duyên. Lý Hàn Y Y, ta theo người khác là nghiệp duyên, với ngươi chính là lương duyên đúng không? Ha ha. Lý Hàn Y Y cắn răng, nàng ngược lại muốn biết, chính mình cùng cái kia Triệu Ngọc Chân tất nhiên đều là kiếm tiên, một cái đạo kiếm tiên, một cái tuyết nguyệt kiếm tiên, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, cũng là môn đăng hộ đối. Nếu như song phương có thể nhìn nhau được với mắt lời nói, cái kia càng là trời đất tạo nên một đôi, làm sao lại thành nghiệp duyên? Tế Vô Hà, Này Diệp công tử trước đó nói, tựa hồ cũng ứng nghiệm, chẳng lẽ hắn cũng có suy tính sau này tiền cơ khả năng. Triệu Ngọc Chân mệnh trung chú định, không thể dưới Thanh Thành Sơn, nếu không, tất có đại nạn, đây là hắn mệnh số. Nhưng là, hắn nếu không quản chuyện thiên hạ cũng cho qua, tại Lý Hàn Y ở dạng này, một vị tiên nữ giống như người xuất hiện ở trước mặt hắn lúc, hắn thì như thế nào còn có thể giống như tiểu trước đây không hỏi thế sự đâu. Mặc dù hai người vẹn vẹn chỉ là gặp qua một mặt, nhưng là, hắn lại đối với Lý Hàn Y tình căn sâu nặng, không thể tự kiềm chế. So với ta nương tử nhóm thấy ta lúc loại kia si mê trình độ còn muốn sâu. Chúng nữ, ách. Nếu nói đến ai khác đã nói người khác, ngươi khoe khoang câu này là mấy cái ý tứ. Có vẻ ngươi nương tử rất nhiều, cũng là ngươi mị lực rất lớn. Cái này cố nhiên có ta nhà Lý Hàn Y Lìa lao bà dung nhan trị rất cao, cùng tiên nữ một dạng, mê Triệu Ngọc Chân tiểu tử này thần hồn điên đảo nguyên nhân ở bên trong, nhưng, lấy Triệu Ngọc Chân tinh khí, hắn như thế nào có thể sẽ yêu một người yêu sâu như vậy đâu, cái này theo ta đã từng đề cập tới song kiếm sự tình có quan hệ. Song kiếm lực lượng, sẽ ảnh hưởng kiếm chủ tâm tính, để cho kiếm chủ đã định trước yêu nhau. Giống như là Long Hồn Đao còn có Phượng Huyết Kiếm, đừng nói là một đôi nam nữ, chính là hai nam nhân lẫn nhau nắm lấy đao kiếm, cũng chậm sớm có một ngày sẽ lẫn nhau thích đối phương. Thượng Quan Yến, ách, có khoa trương như vậy sao? Nhưng giống như vậy mệnh trung chú định sự tình, nếu như tốt kết cục, tự nhiên làm người ta hài lòng, nếu như bi kịch, đó thật là không cần phải. Triệu Ngọc Chân mệnh trung chú định xuống núi sẽ chết, nhưng là hắn lại như thế quan tâm Lý Hàn Y Lệ, cho nên tại hắn thích Lý Hàn Y Lệ thời điểm, liền quyết định hắn sớm muộn sẽ bởi vì Lý Hàn Y Lệ mà chết. Lý Hàn Y Lệ, ách thương cảm nhà của ta Hàn Y Lệ lão bà, còn nhỏ tuổi, mới vừa thành thân liền giữ xuống quả. Lý Hàn Y Lệ, cái gì? Ta sẽ thủ mặc quả? Không đúng, ngươi mới thủ mặc quả. Tư Không Thiên Lạc, cái kia. Diệp Viên nhiều nữ nhân lắm, ai thủ mặc quả hắn cũng sẽ không thủ mặc quả. Loại chuyện như vậy, ta làm sao có thể để nó phát sinh đâu? Nếu không, ta hiện tại phải đi Thanh Thành Sơn đem đào hoa kiếm đoạn, thứ nhất cũng là cứu Triệu Ngọc Chân tiểu tử kia một mạng, thứ hai sao, cũng là để ta cùng Lý Hàn Y Lệ lao bà kết duyên. Đương nhiên, ta thừa nhận, ta mục đích chủ yếu chính là vì cùng Lý Hàn Y Lệ kết duyên, còn như cứu Triệu Ngọc Chân, nhân tiện mà thôi. Đối với, cứ làm như vậy. Lý Hàn Y Lệ muốn cướp đạo kiếm tiên kiếm, nào có dễ dàng như vậy, này Diệp Huyền đi Thanh Thành Sơn, sợ là cũng bị đánh một trận a. Lý Hàn Y Lệ cũng không tin, như chính mình thật không phải là cái kia Triệu Ngọc Chân đối thủ mà nói, Diệp Huyền là có thể đúng rồi. Mặc dù Diệp Huyền đánh bại thiên nhân cảnh Kim Luân Đại Vương, nhưng Kim Luân Đại Vương lại có thể cùng với nàng đánh đồng. Hoàng Dung, cái kia giả như ta Huyền ca ca thật đem đào hoa kiếm thu vào tay đâu? Lý Hàn Y Lệ, tốt như vậy sắc chi đồ, nếu có thể từ Triệu Ngọc Chân nơi đó đem kiếm giành được, vậy ta Lý Hàn Y Lệ với hắn họ. Thứ. Chương 440, Lý Hàn Y Lệ bị mất mặt, lúng túng. Chương 440, Lý Hàn Y Lệ bị mất mặt, lúng túng. Thanh Thành Sơn. Một khỏa cây đào dưới, cả người đạo bào màu xanh lục thanh niên anh tuấn đang lặng lặng ngồi ở chỗ kia. Nhìn mình một thanh đào hoa kiếm cắm ở cái kia đào hoa thụ dưới, vẫn dưỡng lấy nơi đây thiên địa, để cho này trong đỉnh viện ôn hòa như xuân, coi chừng cái kia khắp cây hoa đào nở. Đào hoa kiếm có huyền dương lực lượng, coi như là tại mùa đông cắm trên mặt đất, cũng có thể để cho trong phạm vi nhất định đại địa bốn mùa như mùa xuân. Nếu như lại phối hợp sở học của hắn Thanh Thành Sơn pháp thuật lời nói, vậy liền không chỉ là để cho hoa đào nở, thời gian chờ lâu một chút, hắn thậm chí còn có thể ăn được quả đào. Hắn từ khi ra đời lên, liền một mực bị vây ở này Thanh Thành Sơn bên trong, nhàn rỗi buồn chán, cũng chỉ có thể tìm cho mình việc này làm một chút. Nhưng đúng lúc này, hắn đột nhiên quay đầu, lại thấy được một nam tử đang đứng ở nơi nào. Hắn mở to hai mắt nhìn. Thế gian người đều gọi, chỉ có hắn Triệu Ngọc Chân mới xứng với chân chính chữ tiên, cũng chỉ có hắn mới xứng với đạo kiếm tiên tên. Chỉ vì hắn là Thanh Thành Sơn bên trên tiểu đạo sĩ, đúng là trong truyền thuyết người tu tiên một dạng, cả đời cũng không dưới núi. Nhưng là, giờ khắc này, hắn cảm giác trước mắt nam tử này, tựa hồ so với hắn thích hợp hơn tiên cái danh hiệu này. Mặc dù, hắn trong lúc nhất thời không nghĩ đi ra, rốt cuộc muốn cái gì tiên mới có thể cùng nam tử này phối hợp. Từ hắn đạo kiếm tiên tên khắp thiên hạ sau đó, từ đó liền có không ít thiếu niên tuấn kiệt lên núi muốn khiêu chiến hắn, mưu toan nhất cử thành danh. Đối với những cái kia khiêu chiến người của hắn, hắn xưa nay cũng đều là dĩ lễ đối đãi. Dù sao, hắn ở nơi này trên núi thật sự là quá nhàm chán, cũng chỉ có những cái kia không biết tự lượng sức mình lên núi khiêu chiến người của hắn, mới có thể cho hắn một ít hứng thú. Cho nên, hắn biết, trước mắt nam tử này khẳng định cũng là đến khiêu chiến hắn. Nhưng, vấn đề là, nam tử này, quá anh tuấn. Hắn chưa từng thấy, thế gian có như thế anh tuấn nam tử. Ngươi nhất định là thần tiên hạ phàm a? Hắn nhịn không được đối với Diệp Huyền hỏi. Thần tiên? Có lẽ vậy. Diệp Huyền nói ra, Diệp Huyền, vấn kiếm Thanh Thành Sơn, mời. Đạo kiếm tiên chỉ giáo. Người tại Bắc Ly quốc Thanh Thành Sơn, đã nhìn thấy Triệu Ngọc Chân, hắn lớn lên quả thực không kém, như lấy phàm nhân góc độ mà nói, đã hầu như hoàn mỹ A Lý Hàn Y Lệ. Nhanh như vậy? Thượng Quan Yến, hắn không phải mới vừa vẫn còn ở Nam Tông quốc Tương Dương thành sao? Làm sao nhanh như vậy liền chạy tới Bắc Ly quốc Thanh Thành Sơn? Hoàng Dung, Huyền ca ca cuối cùng sẽ dạng này thần xuất quỷ một, hắn lúc nào cũng có thể xuất hiện ở bất kỳ địa phương nào, mọi người không dùng kỳ quái, nếu không, hắn nhiều như vậy nữ tử, bận rộn thế nào qua được tới a? Chúng nữ, Ách Quách Tương cùng Quách Phủ nhưng đều là âm thầm mà cười. Ai cũng không biết vì sao Diệp Huyền lại nhanh như vậy, chỉ có các nàng biết, Diệp Huyền thực lực đã vượt qua thế giới này tất cả mọi người nhận thức. Hắn là dựa vào khinh công, hoặc là phi hành, gắng gượng chạy tới, căn bản không phải đặc thù gì năng lực. Ngược lại là vừa mới thêm vào đại gia đình Lục Vô Song cùng Trình Anh hai nàng có chút không hiểu. vừa mới Diệp Huyền còn ở nơi này, làm sao chỉ chớp mắt liền tiêu thất? Lý Hàn Y Y, hừ, khoan lác, kỳ thực là hắn vừa mới bình luận ta, chiếm được cái gì nhật ký khen thưởng, có thể trong nháy mắt xuất hiện ở đây thế gian bất kỳ địa phương nào à? Hoàng Dung, trời ạ, ngươi cư nhiên phát hiện. Hoàng Dung không khỏi đối với Lý Hàn Y Y thông minh một chút cái khen. Nàng còn lo lắng, Lý Hàn Y Y sẽ hoài nghi Diệp Huyền thực lực quá mạnh mẽ, hoặc là hoài nghi Diệp Huyền trước đó cũng đã tại trong nhật ký từng chiếm được phần thưởng đâu. Không nghĩ tới, nàng so với chính mình nghĩ còn muốn sẽ muốn một ít, lại muốn Diệp Huyền vừa rồi bình luận nàng thời điểm thu được có thể trong nháy mắt xuất hiện ở bất kỳ địa phương nào bà bối. Quách Phủ, a, nguyên lai là dạng này, ta nói Diệp công tử làm sao đột nhiên liền tiêu thất đâu? Quách Phủ cỏ này bao, cư nhiên cũng sẽ theo đóng kịch. Quách Tương đối với mình tỉ tỉ điểm cái khen. Quách Tương, ghê tởm, người ta còn muốn cùng Diệp Huyền ca ca nhiều lời nói chuyện đâu. Mục Niệm Tử, ách, có hay không một loại khả năng, hắn là dựa vào chính mình tốc độ gắng gượng chạy tới. Thượng Quan Yến, điều đó không có khả năng, người khinh công coi như là mau nữa, có thể thần hành bản lý, cũng không khả năng trong nháy mắt đi đường xa như vậy. Lý Hàn Y Y, coi như là thần tiên sử dụng pháp thuật, cũng đổi không được nhanh như vậy. Hoàng Dung, lạc 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 lạc, Mục tỷ tỷ, ngươi thật là dám nói, Huyền ca ca làm sao có thể lợi hại như vậy sao? Hoàng Dung lấy tay nhẹ nhàng lôi Mục Niệm Từ một chút, đối với nàng lắc đầu. Mục Niệm Từ tự nhiên không rõ Hoàng Dung là có ý gì, nhưng nàng hiểu Hoàng Dung muốn để nàng làm cái gì, là không để cho nàng muốn tại nhật ký bình luận trong vùng bại lộ Diệp Huyền chân chính là thực lực. Nhất thời, Mục Niệm Từ không khỏi lúng túng. Đúng rồi, phu quân một mực không có ở trong nhật ký nói ra thực lực chân chính của hắn, khẳng định có hắn nguyên nhân trọng yếu. Mình tại sao có thể tùy ý bại lộ phu quân tu vi chân chính đâu? Thực sự không nên. Về sau không thể nói lung tung. Diệp Huyền nhật ký chính là một quyển trang bước nhật ký. Đây là trước kia thu được nhật ký tất cả nữ nhân đều biết bí mật. Diệp Huyền càng là tại trong nhật ký trang bức giả bộ nhiều, Diệp Huyền liền sẽ càng ngày càng mạnh. Mặc dù nhật ký có nhất định thời gian tẩy rửa nhật ký công năng, nhưng là mọi người vẫn là mừng rỡ đem chuyện này gạt về sau sở hữu nhật ký người. Dù sao, nữ nhân sao, ở một cái nam nhân trong hậu cung, bao nhiêu đều sẽ có một ít làm thành tiền bối cảm giác về sự ưu việt. Cái này phảng phất các nàng theo Diệp Huyền một chỗ trang bức. Bất quá, tất nhiên trước đó phê bình qua Lý Hàn Y Y, cái kia, ta hiện tại cũng nhân tiện phê bình một chút Triệu Ngọc Chân. A, Diệp Huyền nhìn trước mắt Triệu Ngọc Chân, lại tại trong nhật ký viết, có người nói Triệu Ngọc Chân là quả phụ chế tạo giả, bởi vì hắn biết rõ chính mình cùng Lý Hàn Y Y ở giữa chỉ có thể hữu duyên vô phận, nhưng là hắn lại không nên tiền cưỡng cầu đoạn này duyên phận. Lý Hàn Y Y, ha ha, này Diệp Huyền nhất định là muốn giẫm Triệu Ngọc Chân một ước, nhờ vào đó tới phụ trợ hắn thật lợi hại a. Nhìn nhật ký, Lý Hàn Y Y trong mắt mang theo một phần vẻ khinh thường. Về điểm ấy, cá nhân ta là không quá công nhận, làm thành nam nhân, nếu như ngay cả vì mình thích nữ nhân đụng một cái dũng khí cũng không có, cái kia cũng không tránh khỏi quá bi ai. Dù là loại hành vi này sẽ làm bị thương đến người mình thích, thì tính sao? Lẽ nào, thật nếu để cho hắn trơ mắt nhìn của mình thích nữ nhân gả cho người khác sao? Hắn là nam nhân, cũng không phải thánh nhân. Chỉ cần hắn không có cố ý tổn thương bất luận kẻ nào, người khác lưỡng tình tương duyệt, nơi nào đến phiên phía ngoài yêu ma quỷ quái tới bình luận không phải là hắn. Lý Hàn Y Y, ách này Diệp Huyền, làm sao không theo phương pháp tới? Nói chung, nếu như hắn thật đang đánh mình chủ ý lời nói, vậy thì nhất định là đem Triệu Ngọc Chân trở thành là tình địch a. Làm thành Triệu Ngọc Chân tình địch, hắn không chỉ có chưa nói Triệu Ngọc Chân nói bậy, hơn nữa còn thay Triệu Ngọc Chân nói tốt. Lại nói tiếp, trước đó Diệp Huyền mặc dù cũng đã nói Dương Quá không phải, nhưng là hắn đối với Dương Quá lên án địa phương, cho tới bây giờ đều không phải là Dương Quá nhân phẩm bất hảo các loại. Hắn chỉ là khinh thường Dương Quá liêu bỏ chạy, không chịu trách nhiệm, hắn chỉ đổ thừa Dương Quá quá chuyên tình, bị thương nhiều như vậy lộ khó hắn nữ tử. Nói cách khác, hắn đối với một người nam nhân dũng cảm theo đuổi tình yêu của mình, vẫn là rất tán đồng. Dù là người này là hắn địch nhân, hắn cũng có thể tán thưởng đi ra, không chút nào làm thấp đi đối phương. Chính mình trước đó, ngược lại là hiểu lầm này Diệp Huyền. Nghĩ tới đây, Lý Hàn Y có chút lung túng. Dù sao, vừa rồi nàng nếu chỉ là ở trong lòng ngẫm lại còn chưa tính, nhưng là, nàng còn đem lời này phát ở tại nhật ký bình luận khu. Này bị mất mặt ta. Môn. Chương 441, Chu Tiên kiếm ra, khiếp sợ Triệu Ngọc Chân. Chương 441, Chu Tiên kiếm ra, khiếp sợ Triệu Ngọc Chân. Triệu Ngọc Chân, cả đời bị thiên đạo vây khốn, đã định trước không thể ly khai Thanh Thành Sơn, ly khai Thanh Thành Sơn này, chính là hắn bỏ mình lúc. Nhưng, đây cũng thế nào? Còn chưa có xảy ra sự tình, ai có thể cam đoan nhất định sẽ phát sinh? Ai có thể ngoan ngoãn nhận mệnh? Muốn nói thiên mệnh, không ai biết được so với ta càng nhiều, nhưng là, ta biết những cái kia thiên mệnh, ở cái thế giới này, lại có mấy cái có thể chân chính ứng nghiệm. Được rồi, ứng nghiệm phải là có chút nhiều, nhưng, vậy thì thế nào? Vạn nhất hắn chính là cái kiêm lịch tiên người thành công đâu. Hắn tên vì đạo kiếm tiên, tự nhiên có làm thành đạo kiếm tiên nạo khí, nếu như bình thường, hắn tự sẽ khuất phục tại thiên đạo phía dưới, nhưng là, thiên đạo muốn để hắn trơ mắt nhìn của mình thích nữ nhân đi tìm chết, gả cho người khác, hắn không đáp ứng. Cho nên, hắn coi như là liều mạng, cũng muốn đưa hắn thích nữ nhân ở lại bên cạnh hắn, đây cũng có cái gì không đúng. Chỉ bất quá, hắn thất bại mà thôi tại trước khi chết, hắn đáp ý đối với mặc giá y Lý Hàn Y Lìa cười nói, từ nay về sau, ngươi chính là nương tử của ta, về sau, ngươi không thể tái giá cho người khác. Hắn quả thật làm cho Lý Hàn Y thành quả phụ. Bất quá, một người nam nhân, nếu như liền để cho mình nữ nhân vì mình thủ trinh sức mạnh cũng chưa có, vậy cũng quá khinh thường nữ nhân của mình. Giữa nam nữ, kỳ thực nói cho cùng cũng chính là cái kia chính là một lượng tất sự tình, coi như là cả đời không đập vào, cũng không có cái gì quá không được. Dĩ nhiên, ta chỗ này là 6-7 tấc, có thể cùng người khác không giống nhau. Lý Hàn Y Y, ách giờ khắc này, Lý Hàn Y Y sắc mặt đỏ bừng, nhịn không được trong miệng mắng lên. Cái gì một lượng tức, nam nhân này, tại trong nhật ký viết linh tinh cái gì dơ mắt người đổ vật. Người khác đều một lượng tức, là hắn 6-7 tức là A, phi. 6-7 tức A. Tư Không Thiên Lạc sắc mặt đỏ bừng, này lại người chết ta những cái kia đại tỷ tỷ nhóm hoàn hảo, giống như ôn nhu như thế, là thế nào bị qua tới. Tế Vô Hà, này. Này Tế Vô Hà nhìn nhật ký, cũng là hồng cả mặt. Coi như là lấy nàng dũng cảm tính khí, lần đầu tiên thấy lời như vậy để, vẫn còn có chút lúng túng. Thượng quan Yến người tại Tứ Phương Thành, tay cầm Phượng Huyết Kiếm, người giang hồ tiễn biệt hiệu nữ thần Long Thượng quan Yến biểu thị, đây là nàng trước đây chẳng bao giờ tiếp xúc qua trọng tâm câu chuyện. Quách phủ cùng Quách Tương cũng sớm đã quen. Dù sao, các nàng trước đó trải qua sự tình, có thể so với những thứ này mới vừa thu được nhật ký bọn nữ tử muốn kích thích nhiều. Cũng liền hiện tại mới thu được nhật ký các nữ nhân vận khí tốt, không biết Diệp Huyền kỳ thực đoán được ai đang trộm xem nhật ký, thậm chí Diệp Huyền còn có thể trực tiếp thấy có ai đang trộm xem nhật ký. Nếu không, các nàng hiện tại há lại ngăn là xấu hổ đơn giản như vậy. Sợ là lúng túng phải hơn đào đất dưới đáy đi. Hai vị tỷ tỷ quen là tốt rồi. Hoàng Dung đối với Lục Vô Song còn có Trình Anh cười nói. Ngược lại, tất cả mọi người là người một nhà, thời gian lâu dài, lời như vậy để cũng không có cái gì quá không được. Hoàng Dung cũng sớm không có trước đó mới vừa thu được nhật ký lúc thanh sát. Dài như vậy, không tốt trói quần a. Lục Vô Song có chút sợ nói ra. Thậm chí, ánh mắt của nàng còn nhìn về phía Hoàng Dung cùng Mục Niệm Tử, như là tại lo lắng, các nàng này tiểu thân bản là như thế nào thừa nhận. Ách giờ khắc này, chúng nữ đều sợ ngây người. Hoàng Dung cùng Mục Niệm Tử cũng đỏ mặt. Hoàng Dung nói ra, Lục Vô Song, ta là nói, thói quen này nhật ký nội dung thì tốt rồi, ngươi nghĩ rằng ta nói là cái gì? Vèo một bên Quách Tương Hồng nghiêm mặt bật cười. Ách Lục Vô Song không khỏi trợn tròn mắt, lập tức nàng cúi đầu, lỗ tai đỏ bừng. Ha 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 ha. Chúng nữ đều không khỏi bật cười lên tiếng. Nói chung, Triệu Ngọc Chân, hắn làm thành nam nhân cũng không sai. Nếu như người nam nhân nào trước khi chết cố tình phóng khoáng, để cho mình nữ nhân gả cho người khác, trừ phi là người nữ nhân này dựa vào chính mình vô pháp sinh tồn, bằng không, ta khẳng định sẽ khinh bị hắn. Dĩ nhiên, lời là nói như vậy, mỗi người đều có mỗi người tự do, thế gian này cũng không phải thực sự liền ai là thuộc về người nào, nếu thật có nữ nhân di tình biệt luyến, còn muốn mạnh mẽ là một cái không thích nam nhân thủ trình, vậy cũng không có ý nghĩa. Ta chỉ nói là Triệu Ngọc Chân làm đối với, nhưng chưa nói nữ nhân liền nhất định phải nghe hắn. Tiêu Huyền Vãn cảm giác có được an ủi đến. Hơn nữa, này dù sao cũng là Triệu Ngọc Chân nguyên bản vận mệnh, lúc này đây, có ta ở đây, vận mệnh của hắn có lẽ sẽ vì vậy mà cải biến, nhưng đường ta mới vừa đoạt đi rồi hắn đào hoa kiếm, hắn lại nhặt được cái gì Tử Dĩnh kiếm các loại đồ vật, vậy coi như có ý tứ. Ho khan, Triệu Ngọc Chân dường như có chút đợi không nổi, chứ không đánh ra hắn, nghĩ biện pháp đem hắn kiếm thu vào tay lại nói không huynh đài. Lúc này, Triệu Ngọc Chân thật sự có chút nghi hoặc. Trước đây lên núi tới khiêu chiến người của hắn, người nào không phải nóng lòng hướng hắn thử kiếm. Nhưng là, này tự xưng Diệp Huyền, như thần tiên giống như nam tử, nhưng ở nơi đó nhìn hắn chằm chằm một lúc lâu, cũng không biết đang nhìn gì. Ta trước đây một mực tại nỗ lực tu vi tinh tiến, cho nên chẳng bao giờ lĩnh ngộ qua kiếm đạo. Diệp Huyền đối với Triệu Ngọc Chân nói ra, mặc dù hôm nay tìm ngươi là muốn cùng ngươi vân kiếm, bất quá, trước phải mời trước hướng ta biểu hiện ra một ít kiếm đạo mới được. Nói, trong tay hắn hư nắm, Chu Tiên kiếm ở trong tay hắn ngưng tụ thành hình. Nhìn Diệp Huyền kiếm trong tay, Triệu Ngọc Chân chỉ cảm thấy hô hấp của mình lập tức đều trở nên nặng nề. Hắn là hiểu kiếm người, cho nên Diệp Huyền trong tay thanh kiếm này rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố, hắn hoàn toàn có thể cảm giác được. Thế gian này lại có kinh khủng như vậy kiếm. Hắn cảm giác, này bên trong kiếm, phản phất có một tôn kinh khủng hung linh, phản phất tùy thời có thể đưa hắn nuốt chửng lấy một dạng. Tại dạng này thân kiếm trước, hắn thậm chí hầu như không để được cầm kiếm rút khí. Đây là cái gì kiếm? Hắn mạnh mẽ để cho mình chấn định lại, trong mắt vẻ sợ hãi dần dần thu liễm, đối với Diệp Huyền hỏi. Hắn không biết, rốt cuộc là chính mình vượt qua đối với Diệp Huyền kiếm trong tay sợ hãi, vẫn là Diệp Huyền đưa hắn kiếm trong tay hung tính mạnh mẽ ép xuống. Kiếm tên, Chu Tiên. Diệp Huyền cười nói, "Chu Tiên, thật là hung tên. 36 thiên hạ này cường giả, nhao nhao lấy tiên vì danh, nhưng là, này Diệp Huyền kiếm trong tay, lại lấy Chu Tiên vì danh. Đủ để thấy, kiếm này hung. Ngươi nói, ngươi trước đây một mực tại tu vi tinh tiến, cho nên một mực không có cảm ngộ qua kiếm đạo." Hắn đối với Diệp Huyền hỏi, "Vậy sao ngươi dám đến tìm ta vân kiếm? Ngươi sẽ không cho rằng, tạm thời dựa dẫm vào ta xem một ít kiếm đạo, ngươi có thể lĩnh ngộ à? Coi như ngươi có thể lĩnh ngộ nhiều thiếu, như thế nào là của ta đối với? Thử nhìn một chút thôi." Diệp Huyền nói ra, "Nếu không, chúng ta đánh cuộc, nếu là ta thắng mà nói, ta bắt đi ngươi một thanh kiếm, nếu như ngươi thắng, ngươi lấy đi ta một thanh kiếm." Ha 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 ha. Triệu Ngọc Chân nhẹ nhàng khoan khoái cười, đối với Diệp Huyền nói ra, dạng này ngươi nhưng là sẽ rất thua thiệt. Chương 442, Chu Tiên kiếm lên, Bắc Ly đại quân khiếp sợ. Chương 442, Chu Tiên kiếm lên, Bắc Ly đại quân khiếp sợ. Nếu như không lỗ, làm sao có thể để ngươi cùng ta một đồ đâu? Diệp Huyền cười nói, làm phiền ngươi, trước thay ta phơi bày một ít, như thế nào kiếm đạo? Đâu có. Triệu Ngọc Chân đối với Diệp Huyền trong tay Chu Tiên kiếm, cũng là thích đến chặt. Đại khái, thiên hạ sử dụng kiếm người, không có không thích chui kiếm này a, mặc dù cái kia trên thân kiếm hung uy thật sự là có điểm do người, nhưng là, kiếm nếu như không hung, cái kia còn như thế nào để cho người ta ưa thích? Thật đem kiếm trở thành là lễ khí. Thanh tiêu. Triệu Ngọc Chân một tiếng quát nhẹ, từ hắn bên trong nhà, bay ra một thanh trường kiếm. Hắn lấy ngón tay, lau qua kiếm phong. Lập tức, đối với Diệp Huyền nói ra, ngươi tất nhiên muốn kiến thức một chút như thế nào kiếm, cái kia, ta liền nói cho ngươi, cái gì là kiếm. kiếm, vô lượng. Theo hắn đem kiếm chỉ hướng thiên, sau một khắc, chỉ phía sau hắn đột nhiên bạo phát ra một đạo vô cùng kiếm ý hiện lên từ hồng, phóng lên cao, đồng thời, tại hắn phía sau, lại bay lên vô cùng khí kiếm. Này không bảy chút khí kiếm, từ dưới đất chậm rãi mọc lên, ở trên trời hình thành kiếm trận, trong kiếm trận ngoại giao sai, xoay tròn không ngớt, vô cùng sáng lạ. Diệp Huyền lặng lặng nhìn một màn này, không khỏi hơi hơi vung lên khóe môi. Thành thật mà nói, nếu như hắn tới thi triển như vậy kiếm lời nói, cái kia, phía sau hắn đại địa đều sẽ bị kiếm khí của hắn cho tê liệt. Đây chính là võ công cùng pháp thuật khác biệt, ta đạo kiếm tiên kiếm, đã cùng pháp thuật giống nhau ý hệ. Chỉ ít, kiếm của hắn, mỗi một chôi uy lực đều cực lớn, thế nhưng, đối với thiên địa vạn vật, cũng sẽ không có chút nào tổn thương, sẽ chỉ tinh chuẩn làm bị thương hắn muốn thương tổn độ vật. Trước đây, Diệp Huyền một mực không muốn tốn thời gian đi lĩnh ngộ trường đạo, là bởi vì hắn không thích dụng trường. Có chút thời gian, nhiều tinh tiến một ít tu vi, tinh tiến một ít hắn thích đồ vật không tốt sao? Mà bây giờ, hắn cảm giác, hắn tựa hồ thấy hắn thích đồ vật. Nam nhân, muốn tán gái, còn phải chỉ dùng kiếm a xem, này nhiều xoài a. Sau một khắc, Diệp Huyền trong đầu bắt đầu không ngừng thôi diễn nổi lên nhìn thấy trước mắt. Mặc dù kiếm đạo chính là ở nơi này thế giới võ hiệp bên trong, không thể biết ở trên thư buồn, cần dựa vào chính mình đi ngộ đồ vật. Thế nhưng, lấy Diệp Huyền thực lực cường đại, hắn coi như không có nhật ký thêm được, nội tính cũng tuyệt đối không phải phàm nhân có thể tưởng tượng cảnh giới. Chỉ cần hắn nguyện ý, tốn thời gian, nhất định có thể ngộ ra thuộc về hắn kiếm đạo. Huống chi, Diệp Huyền vốn là ưa thích kiếm. Lĩnh ngộ kiếm đạo so với Diệp Huyền trong tưởng tượng còn muốn dễ dàng, nhất là tại có người dạy, hắn tựa hồ nhiều ít vẫn là xúc động một ít nhật ký thêm được hiệu quả. Giống như là ban đầu linh lung kỳ cục nộ kỳ đạo, hiện tại, nhìn đạo kiếm tiên kiếm đạo, Diệp Huyền cũng có thuộc về hắn kiếm đạo. Ta có một kiếm, tên tiên địa bất nhân, mời đạo kiếm tiên thử. Diệp Huyền rốt cục chậm rãi giơ lên kiếm trong tay của chính mình. Chu tiên, kiếm lên. Ầm ầm. Sau một khắc, toàn bộ Thanh Thành Sơn đều không khỏi kịch liệt dao động. Thanh Thành Sơn chúng tiên sư, còn có các đạo sĩ, giật nảy mình. Chuyện gì xảy ra? Có một cái Thanh Thành Sơn lão tiên sư còn nhịn không được muốn bấm ngón tay tính toán. Thế nhưng, sau một khắc, hắn liền sợ ngây người. Hắn phát hiện, chính mình căn bản không cần coi là, bởi vì hắn thấy được cách đó không xa, phúc. Trong nội viện, cái kia một thanh phóng lên cao kiếm. Không, không phải một thanh, mà là bảy chôi. Bảy chôi cự kiếm, phóng lên cao, cấu kết thiên địa, tại Diệp Huyền phía sau, mỗi một chôi đều thật lớn đến có thể coi trình độ khủng bố. Nếu là lúc trước, Diệp Huyền sử xuất kinh khủng như vậy kiếm khí, sợ rằng cả ngọn núi đều phải bị hắn xé rách ra, nhưng hiện tại, hắn vào kiếm đạo sau đó, thiên địa này ở giữa, cùng hắn kiếm tựa hồ hòa hợp nhất thể. Kiếm khí của hắn sẽ không bao giờ lại suy giảm tới thiên địa vạn vật chút nào. Bất quá, Diệp Huyền hiện tại có khả năng thi triển lớn nhất kiếm đạo, cũng liền trước mắt loại trình độ này. Mặc dù coi như rất lợi hại, nhưng trên thực tế cũng liền mấy trăm nghìn trượng mà thôi, chỉ là lấy phàm nhân võ giả ánh mắt nhìn tới, có chút khủng bố. Nếu như lớn hơn chút nữa, liền muốn bắt đầu đối với thiên địa sơn xuyên tạo thành phá hủy. Đợi ngày sau Diệp Huyền tại kiếm đạo phía trên tiến cảnh càng nhiều hơn lời nói, có lẽ sẽ lớn hơn A Ách đang tại thúc dục vô lượng kiếm trận Triệu Ngọc Chân, nhìn một màn trước mắt này, không khỏi trợn tròn mắt. Kiếm của hắn, mặc dù lợi hại, mặc dù kiếm hóa ngàn vạn, nhưng là uy lực cũng bất quá chính là mười mấy trượng, tối đa cũng liền trăm trượng mà thôi. Nhưng đây là hắn phạm vi công kích, đó cũng không phải nói hắn có thể ngưng tụ ra mấy trăm trượng to lớn khí kiếm. Hắn là đạo kiếm tiên, không phải thật sự thần tiên a. Nhưng là hiện tại nhìn Diệp Huyền phía sau cái kia đứng ở thiên địa giữa bảy trôi cự kiếm, cái kia là bắt đầu thất tinh trạng thái liên tiếp thiên địa cự kiếm, hắn chỉ cảm thấy chính mình ra mặt đều ở đây không ngừng có gấp. Tại sao ư? Thần tiên, ngươi có thực lực này còn tìm ta vân kiếm? Mà ở Thanh Thành Sơn dưới có 5.000 binh mã đang đóng tại nơi đây. Bọn họ là bởi vì Bắc Ly Hoàng thất nghe nói, chỉ cần đạo kiếm tiên xuống núi, liền nhất định sẽ làm cho thiên hạ đại loạn, mới bị tạm thời phái đến tới nơi này trông coi Thanh Thành Sơn. Nguyên bản Bắc Ly Hoàng thất là nghĩ đến trực tiếp diệt Thanh Thành Sơn, tuyệt thiên hạ này đại loạn thiên mệnh. Nhưng cuối cùng vẫn là không có, chỉ là muốn coi chừng Thanh Thành Sơn, không cho đạo kiếm tiên Triệu Ngọc Chân xuống núi. Đang bị phái đến nơi này thời điểm, bọn hắn đều lòng có câu oán hận, cảm thấy này bất quá chỉ là một cái đạo sĩ thúi mà thôi, đáng giá bọn hắn ở chỗ này chú quân trông coi. Hơn nữa, có thể muốn xem thủ cả đời. Nhưng là bây giờ, nhìn lên bầu trời bên trong cái kia kinh khủng dị tượng, nhìn cái kia thẳng vào vần tiêu bảy trôi cự kiếm, bọn hắn đều mở to hai mắt, 647 chỉ cảm thấy chính mình tới nơi này coi chừng, tựa hồ thực sự không có ích gì. Cái kia kinh khủng cự kiếm, tùy tiện một thanh rơi xuống, bọn hắn 5000 thiết kỵ, lại có người nào có thể còn sống sót? Hơn nữa, đây chỉ là thanh kiếm này rơi xuống phạm vi công kích mà thôi, nếu như nói về uy lực, cái kia lại là một chuyện khác. Một kiếm này rơi xuống, sợ là xung quanh vài dặm địa đều sẽ bị tác động đến a. Đây là thần tiên đang đánh nhau sao? Này, cái này nhất định là những đạo sĩ thúi kia thủ thuật che mắt. Không sai, này, đây nhất định là thủ thuật che mắt, kiếm khí. Làm sao có thể sẽ như thế thật lớn? So với sơn đô lớn hơn, vẫn là bảy trôi. Nhưng là, coi như là thủ thuật che mắt, cũng quá khoa trương a. Dầm. Nhìn Thanh Thành Sơn phương hướng, mọi người không khỏi nuốt nước miếng một cái. Những cái tiếp kiếm, thật sự là vô cùng thật lớn, thậm chí, có chút kiếm đều là từ bọn hắn vị trí địa phương trực tiếp thăng lên. Nếu không có đây là vào kiếm đạo người vọng lại kiếm, mà là thuần túy võ đạo công kích, vừa rồi bọn hắn đã chết vu mẫu người không rõ phạm vi công kích, thậm chí bọn hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì. Quá khoa trương. Nhanh đem chuyện nơi đây báo lên. Là hôm nay nơi đây chuyện đã xảy ra, đủ để rung động toàn bộ Bắc Ly, Chương 443, kiếm trảm thiên đạo, Lý Hàn Y Lìa lại khiếp sợ. Chương 443, kiếm trảm thiên đạo, Lý Hàn Y Lìa lại khiếp sợ cảm thụ được phía sau mình cự kiếm chi uy. Diệp Huyền nhìn về phía Triệu Ngọc Trân, đối với hắn cười nói, xấu hổ, con người của ta, ưa thích trước người hiền thánh, có đôi khi, nhịn không được làm ra một ít ít nhiều có chút dọa người sự tình tới. Sau một khắc, theo Diệp Huyền tâm niệm vừa động, cái kia sau lưng bảy trôi cự kiếm trong nháy mắt tiêu thất. Thay vào đó, là ở Diệp Huyền sau lưng bảy trôi nhỏ hơn kiếm, cũng liền vài chục trượng mà thôi. Ngươi quản gọi là ít nhiều có chút dọa người. Thần tiên. Triệu Ngọc Trân trợn mắt hốc mồm đối với Diệp Huyền nói ra, ngươi vậy căn bản chính là khiếp sợ thế nhân được rồi. Triệu Ngọc Trân trong đầu cũng không nhịn được nhớ tới một hình ảnh. Nếu như người nào cùng Diệp Huyền là địch lời nói, phát hiện không bằng Diệp Huyền sau đó, xoay người muốn chạy trốn. Nhưng là, hắn chạy thoát trọn một canh giờ, Diệp Huyền nhưng là tại chỗ bất động, hướng về hắn phương hướng trốn chạy, ném ra một thanh cự kiếm liền xong chuyện. Mặc kệ hắn chạy trốn tới địa phương nào, mấy ngàn trượng kiếm khí, tuyệt đối có thể đuổi theo hắn. Dù sao, Diệp Huyền kiếm khí cũng không thể là dùng để đập người a, khẳng định cũng có thể công kích tầm xa người a. Đây chính là trong truyền thuyết, thật. Đả thương địch thủ từ ngoài ngàn dặm a lẽ nào, Diệp Huyền chính là trong truyền thuyết lục địa thần tiên. Không, không đúng. Coi như là lục địa thần tiên, cũng kiên quyết không có khả năng khoa trương đến loại này ngoại hạng trình độ. Hắn tuyệt đối là thật thần tiên. Được rồi, trước mặc kệ những thứ này, chúng ta tiếp tục. Diệp Huyền đối với Triệu Ngọc Trân cười nói, ta vẫn kiếm, không có bó buộc đâu. Ta chịu thua. Triệu Ngọc Trân trực tiếp cầm trong tay kiếm đều bước. Hắn cũng không phải là loại kia sẽ vì so kiếm tìm người hành hạ tinh khí. Này Diệp Huyền rõ ràng có mạnh hơn hắn nghìn vạn lần thực lực, còn với hắn vẫn kiếm, để hỏi cây búa. Thần tiên nếu như coi trọng kiếm của ta, cứ việc cầm đi. Này Diệp Huyền người còn ngờ tốt rồi, rõ ràng là nghĩ đến cướp ta kiếm, trả lại cho ta một cái đánh cuộc thua cho hắn lấy cớ, để ta không mất mặt. Nói, hắn đưa tay vung lên, cái kia thanh tiêu kiếm hướng về Diệp Huyền bay đi. Nhưng Diệp Huyền mắt thấy Triệu Ngọc Trân đem thanh tiêu kiếm đưa tới, nhưng khẽ cười một tiếng, lập tức dùng ngón tay đạn hướng thanh tiêu kiếm tiêm, đem thanh tiêu kiếm bắn bay đi ra ngoài, cắm trên mặt đất. Triệu Ngọc Trân đối với Diệp Huyền hỏi, ngươi không phải muốn ta thanh tiêu kiếm sao? Diệp Huyền lại đối với một bên Đào Hoa kiếm vẫy vẫy tay, Đào Hoa kiếm lập tức bay, rơi vào trong tay của hắn. Ta muốn chính là cái này. Diệp Huyền tay cầm Đào Hoa kiếm, đối với Triệu Ngọc Trân nói ra, như vậy, cảm tạ. Ai ai ai. Triệu Ngọc Trân mắt thấy Diệp Huyền lấy đi hắn Đào Hoa kiếm, nhưng là nóng nảy. Này kiếm đối với hắn mà nói, phản phất như là bản mạng một dạng đồ vật, hắn không biết tại sao mình sẽ như vậy ưa thích này kiếm, rõ ràng này kiếm cũng không có thanh tiêu kiếm tốt, nhưng hắn chính là ưa thích. Thanh tiêu kiếm, hắn có thể nói tiễn sẽ đưa, có thể Đào Hoa kiếm, nhưng là không được. Cho nên, hắn chuẩn bị gọi Diệp Huyền đem kiếm còn, thay thanh tiêu kiếm. Ầm ầm. Đúng lúc này, Thanh Thành Sơn đột nhiên lần nữa rung động. Chỉ thấy trên bầu trời, lôi vân cuộn cuộn, trong nháy mắt mây đen rậm rạp. Một đạo thiên lôi hướng Diệp Huyền bổ tới. Cầm Đào Hoa kiếm đang chuẩn bị rời đi Diệp Huyền, không khỏi hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía bầu trời. Không phải chứ? Hắn còn tưởng rằng, này Triệu Ngọc Trân vận mệnh, tối đa cũng chỉ là thiên mệnh chỗ xu mà thôi, còn không đến mức cần phải có cái gì vận mệnh tới an bài trình độ. Nhưng là, hiện tại cũng bởi vì hắn muốn lấy đi Đào Hoa kiếm, bầu trời này đều rơi lôi tới phách hắn. Có muốn hay không như thế thái quá. Thiên lôi lực lượng tuyệt đối không phải phàm nhân có thể tưởng tượng đồ vật. Trong bầu trời lôi vân cuộn cuộn, cái kia bổ về phía Diệp Huyền lôi điện, trừng phách sơn đoạn nhạc chi uy, rất xa vượt qua thế giới này cái gọi là lục địa thần tiên. Diệp Huyền nếu chỉ là lục địa thần tiên, đối mặt này một lôi, căn bản là không phản ứng kịp. Nhưng bây giờ, hắn chỉ là muốn cười. Hắn còn đang lo, hắn quá mạnh mẽ, thế giới này không ai dám ở trước mặt hắn động thủ đâu. Thiên đạo, vận mệnh thì như thế nào? Trước thực lực tuyệt đối, thiên đạo cũng phải thất phục. Coi như là Hạo Thiên thế giới Hạo Thiên, hắn cũng chậm sớm có một ngày sẽ gạt đến làm vợ, làm thế nào có thể sợ này Tuyết Nguyệt thành thiên đạo? Thiên địa bất nhân. Diệp Huyền trong tay Đào Hoa kiếm, hướng lên bầu trời đột nhiên bổ tới. Ầm ầm. Giữa bầu trời kia lạc lôi bị một kiếm chằm mở, giống như là trang giấy một dạng yếu đuối, Diệp Huyền phía sau, bảy chuôi khí kiếm tùy theo phóng lên cao, nhảy vào trong mây xanh, đem trên bầu trời lôi vân bắn cho tản. Làm Diệp Huyền một kiếm đem trên bầu trời mây đều bắn cho tản thời điểm, một bên Triệu Ngọc Trân còn chưa kịp phản ứng xảy ra chuyện gì. Vừa rồi làm sao đột nhiên liền mây đen dập dạng, còn là lôi. Nhưng, sau một khắc, hắn liền nhất thời cảm giác trước mắt một mảnh thanh minh, rất nhiều thứ, phản phất đều bị hắn thấy được. Thiên đạo che mắt, trước kia hắn, xem thế gian thiên cơ, luôn cảm thấy là trong sương mù thượng thức hoa, chỉ có thể nhìn được cái chết của hắn cùng. Nhưng bây giờ, hắn thấy, hắn dường như còn sống. Vận mệnh của hắn, cải biến. Bởi vì, vừa rồi Diệp Huyền một kiếm kia, trực tiếp chạm phá hắn nguyên bản vận mệnh. T. Triệu Ngọc Trân không khỏi lần nữa hít vào một ngụm khí lạnh. Nguyên lai, này Đào Hoa kiếm, chính là mình tự tiếp. Nụ cười, chính mình trước đây, vẫn luôn không thể hiểu đấu, nộ không rõ. Ngươi chẳng lẽ là tới giải cứu ta thần tiên? Hắn nhìn Diệp Huyền trong con mắt, tràn đầy sùng bái. Thế gian, thật sự có thần tiên a? Đừng hiểu lầm, nhân tiện mà thôi. Nói như vậy, Diệp Huyền thân ảnh nóng lên, đã biến mất ở Triệu Ngọc Trân trước mặt. Lúc này, Thanh Thành Sơn tứ đại thiên sư rốt cục chạy tới bên này. Ngọc Trân, vừa mới đã xảy ra chuyện gì? Vô sự. Chẳng qua là ta thấy được thần tiên mà thôi. Triệu Ngọc Trân mình cũng vẫn còn ở trong khiếp sợ đâu. Hắn quay đầu đối với bốn vị sư trưởng nói ra. Ách tứ đại thiên sư đều không khỏi một hồi im lặng. Đào Hoa kiếm, cuối cùng cũng đến tay. Lý Hàn Y Điệp, phúc. Có thể, chuyện xảy ra mới vừa rồi, viết rất dài, nhưng, trên thực tế, chỉ phát sinh không đến một hồi mà thôi. Lý Hàn Y Liễu mới vừa nói, nếu như Diệp Huyền có thể đem Đào Hoa kiếm thu vào tay, nàng liền cùng Diệp Huyền họ đâu. Kết quả, điều này cũng tốt, mới ngắn ngủn chốc lát, nàng lại bị đánh mặt. Diệp Huyền cư nhiên thực sự đem Đào Hoa kiếm thu vào tay. Này, điều này sao có thể? Hắn không phải là đánh bại Đạo Kiếm Tiên a? Phải biết rằng, Đạo Kiếm Tiên uy danh, hiện tại người trong thiên hạ tất cả đều biết. Lý Hàn Y Liễu cũng là đem Đạo Kiếm Tiên trở thành nàng kế tiếp vấn kiếm thạch. Nhưng là, nàng còn không có gặp qua Đạo Kiếm Tiên đâu, hiện tại, Đạo Kiếm Tiên lẽ nào liền thua ở trong tay người khác phải không? Có thể Tư Không Tiên Lạc thần sắc cổ quái nói ra chảo, có lẽ là a. Nói không chừng, hắn dùng cái gì mưu kế đâu. Lấy Diệp Huyền tính khí, hắn khẳng định không có khả năng cắt đoạn, cho nên, hắn nhất định dùng kế hoạch gì. A. Cho nên, mình cũng không tính là đang nói dối gạt người không phải. Chương 444, đây là thần tiên hạ phàm tới giải cứu cực khổ đi chương 444, đây là thần tiên hạ phàm tới giải cứu cực khổ đi đây chính là Đào Hoa kiếm sao? Nhìn trong tay mình chuôi này, nhìn giống như gỗ đào chế trường kiếm, Diệp Huyền không khỏi hơi hơi vung lên một phần khóe môi. Không thể không nói, Đào Hoa kiếm vẫn là rất xinh đẹp. Đương nhiên, đây là lấy nam nhân thị giác đến xem rất đẹp, lấy nữ nhân thị giác cũng không biết có tính không đẹp. Này Đào Hoa kiếm, tại nguyên tắc trong thiết lập mặt, chính là Côn Lôn kiếm tiên Côn Lôn song kiếm một trong, song kiếm chia ra làm Huyền Dương cùng Huyền Âm lực lượng. Ngược lại là cùng Bình Hoa phái song kiếm thiết định rất giống. Chỉ là, này Huyền Dương kiếm đã hủy, chỉ còn lại có Huyền Dương kiếm phôi tại, lúc này mới bị chú thành Đào Hoa kiếm. Kiếm này đã không đảm đương nổi thiên hạ danh kiếm danh xưng. Bất quá, trên thân kiếm ấm áp tính nhưng là vẫn còn ở vừa bạn hiện tại cầm Đào Hoa kiếm, ta lại đi xem đi Tuyệt Tình Quốc ca, trước đó nói, có danh rồi, phải đi cho Công Tôn Lục Ngạc nương cứu đi lên. Mặc dù mẹ nàng nhân phẩm của cũng không tính được quá tốt, bất quá, cũng không tính là gì người xấu, ngược lại là có thể cứu một phát. Công Tôn Lục Ngạc. Công Tôn Lục Ngạc không nghĩ tới, Diệp Huyền lại còn nhớ kỹ trước đó nói, lúc rảnh rỗi sẽ đến đem nàng nương cấp cứu đi lên sự tình. Trong lòng của nàng nhất thời vô cùng hài lòng. Vị này Diệp công tử, quả nhiên là một người tốt ta. Mặc dù hắn bình thường tại trong nhật ký kêu loạn người khác lão bà, nhưng là, hắn nhưng xưa nay không có chân chính đối với người không tôn trọng. Ngược lại là chính mình, nhìn lén hắn nhật ký, nói đến còn rất lúng túng đâu. Nếu không phải là bởi vì này nhật ký nội dung quá bất kham lọt vào trong tầm mắt 620, mình cũng muốn tìm một cơ hội nói cho hắn biết, có người khác ở nhìn lén nhật ký. Nhưng, như chính mình thật nói ra, vậy khẳng định sẽ lung túng hơn á vẫn là không nói. Ân tình của hắn, chính mình ghi nhớ trong lòng là được. Tuyệt Tình Cốc, một đạo thân ảnh phá không mà đến, ánh mắt tại Tuyệt Tình Cốc bên trong đánh giá xung quanh một cái dưới, cuối cùng, khóa được một chỗ cây táo vị trí. Viên kia to lớn cây táo, ở nơi này Tuyệt Tình Cốc đông đảo đại thụ che trời bên trong, cũng không tính cái gì nổi bật vị trí. Thế nhưng, nếu là ở Tuyệt Tình Cốc phụ cận, chỉ có một khóa cây táo, nhưng là không sai. Sau một khắc, đạo thân ảnh kia bay thẳng vào dưới cây táo trong địa động. Là ai cựu tiên xích không nghĩ tới, tự có một ngày, cư nhiên có thể thấy có một đạo bóng người từ trên bầu trời rơi xuống. Nàng không khỏi mở to hai mắt nhìn, bởi vì đạo nhân ảnh kia tựa hồ là đang bay. Hơn nữa, càng làm cho nàng khiếp sợ là đạo nhân ảnh kia lại là xông thẳng nàng mà đến, căn bản liền để cho nàng phản ứng thời gian cũng chưa có, liền trực tiếp đưa nàng cầm lấy bay đi tới, trực tiếp bay ra cái kia sâu trong huyệt. Mười mấy năm qua không thấy ánh mặt trời, đột nhiên nhìn thấy bên ngoài ánh mặt trời, để cho nàng cảm giác thập phần chói mắt, nhịn không được híp mắt lại, một lúc lâu, nàng mới cảm giác mình bị người đặt ở mặt đất. Sau đó, ánh mắt nhìn trước mắt, nàng không khỏi mở to hai mắt nhìn. Này, đây là thần tiên hạ phàm tới giải cứu nàng sao? Thế gian này lại có như vậy thần tuấn phi phàm nam tử, như hắn không phải thần tiên, thế gian sợ là không có thần tiên. Chuyện của ngươi, ta biết tất cả. Ngay tại Cửu Thiên Xích muốn mở miệng thời điểm, Diệp Huyền đối với nàng nói ra, ta gọi Diệp Huyền, không phải thần tiên. Công tử ngài, ngài nếu không phải thần tiên, thì như thế nào có thể lợi hại như vậy, mang ta trực tiếp từ cái kia nghìn trượng sâu trong huyệt bay lên. Cửu Thiên Xích khiếp sợ nói ra, ngài nếu không phải thần tiên, thì như thế nào biết chuyện của ta? Cái này, ta liền lười nhắc hướng ngươi giải thích. Diệp Huyền nói ra, ta sẽ phụ trách chữa cho tốt ngươi tàn tật, để ngươi thân thể khôi phục ngươi nguyên bản xinh đẹp, thế nhưng, ngươi được đáp ứng ta một việc. Chuyện gì? Thần tiên xin mời ngài nói. Cửu Thiên Xích cố nén kích động, đối với Diệp Huyền hỏi. Nguyên bản ta là nghĩ tiện tay đem Cửu Thiên Xích cứu được, cũng không cần nàng có cái gì hồi báo, cũng không cần nàng đáp ứng ta chuyện gì, nhưng, ngẫm lại, nếu như cứ như vậy cứu người liền đi, cũng không phải phong cách của ta. Lý Hàn Y, hắn chớ không phải là muốn cho này Cửu Thiên Xích đáp ứng, đem Công Tôn Lục Ngạc gả cho hắn. Nam nhân này háo sắc như này, khẳng định sẽ nói yêu cầu này a. Công Tôn Lục Ngạc, nếu như Diệp công tử thật có thể đã cứu mẹ ta, ta chính là đáp ứng gả cho Diệp công tử, cũng cam tâm tình nguyện. Công Tôn Lục Ngạc thần sắc kiên định, tại trong nhật ký dạng này biết, nàng hiện tại dung mạo hủy hết, lại tứ chi tàn tật, chỉ có trên tay có một chút khí lực. Ta đưa nàng chữa cho tốt, để cho nàng khôi phục hơn 10 năm trước nộ hại lúc nên có xinh đẹp cùng thân thể a, đại giới sao? Công Tôn Lục Ngạc nha đầu kia cái gì cũng tốt, chính là vô cùng tin tưởng phụ mẫu nàng. Phụ mẫu nàng, Công Tôn chỉ đương nhiên không cần phải nói, có thể nói là hèn hạ vô sỉ, hạ lưu háo sắc đến cực hạn. Vì một cái lần đầu tiên gặp mặt Lý Mạc Sầu sắc đẹp, đều có thể quyết giết mình nữ nhi, mà mẫu thân Cửu Thiên Xích cũng là một cái nói không giữ lời tiểu nhân, nếu là có như vậy mẫu thân, cả đời của nàng chịu như vậy mẫu thân quản chế, chỉ sợ cũng cái bi kịch. Cho nên, ta để cho nàng sau này tuyệt đối không cho phép quản Công Tôn Lục Ngạc phải làm bất cứ chuyện gì, để cho nàng cho kia đáng thương Công Tôn Lục Ngạc cô nương nàng muốn nhất tự do. Điều này cũng không tính quá phận a. Lý Hàn Y Liễu, ách giờ này khắc này, Lý Hàn Y cảm giác mình lại bị đánh mặt. Vì sao nàng mỗi lần đoán Diệp Huyền sự tình, cuối cùng sẽ đoán sai a hết lần này tới lần khác, mỗi lần nàng đem Diệp Huyền hướng chỗ hỏng suy nghĩ, có thể mỗi lần đều bị đánh mặt. Đây cũng quá lung túng. Công Tôn Lục Ngạc, Diệp công tử người thật tốt. Rõ ràng hắn đã cứu mẹ ta, hơn nữa còn dự định chữa cho tốt mẹ ta toàn thân tàn tật, để ta nương khôi phục xinh đẹp, làm nhiều chuyện như vậy, nhưng cái gì yêu cầu cũng không nói, thầm nghĩ để ta nương đối với ta tốt một chút, cho ta tự do. Hắn thực sự nhìn nhật ký, Công Tôn Lục Ngạc không khỏi thập phần cảm động. Hoàng Dung xem ra, lại một cái cô nương cũng bị chính mình mến yêu nam nhân cho chinh phục. Hoàng Dung ở trong lòng nghĩ như vậy. Ai, nhà mình Huyền ca ca cái gì cũng tốt, chính là quá háo sắc, là cái có danh tiếng mỹ nữ, hắn đều muốn liêu a coi như thân thể hắn cho dù tốt, nhưng này sao nhiều nữ nhân, hắn có thể giải quyết được sao? Bất quá, người khác còn dễ nói, Huyền ca ca, thật đúng là giải quyết được. Ai bảo hắn không phải bình thường người đâu? Lấy tốc độ của hắn, thiên hạ này to lớn, liền cùng hắn hậu hoa viên, có cái gì hắn không giúp được sự tình? Chính mình vừa rồi ngược lại là suy nghĩ nhiều. Ngươi nghe rõ ràng không? Diệp Huyền nhìn Cửu Thiên Xích, đối với nàng nói ra, ta đối với ngươi yêu cầu rất đơn giản a. Thần tiên, ngài này nói là nói chi vậy? Lúc này, Cửu Thiên Xích không khỏi trong lòng bạn phần kinh hỉ. Thần tiên này giống như nam tử, không chỉ có đem chính mình cứu tới, hơn nữa còn dự định chữa cho tốt thân thể của chính mình, khôi phục sắc đẹp của mình, càng thậm chí hơn, hắn nói yêu cầu duy nhất lại là muốn sau này mình đối với mình nữ nhi tốt một chút, không cho phép quản thúc nữ nhi mình chuyện muốn làm. Thế gian còn có chuyện tốt như vậy? Đây không phải là thần tiên hạ phàm tới giải cứu khổ cho của nàng khó là cái gì? Coi như ngài không nói như thế, Ngạc Nhi là ta nữ nhi, ta chẳng lẽ còn có thể bạc đãi nàng phải không? Cái kia, ngươi phải nhớ kỹ lời của ngươi, nếu không, ngươi nhớ kỹ ngươi bây giờ là bộ dáng gì nữa. Diệp Huyền cho Cửu Thiên Xích ném một chiếc gương, đối với nàng nói ra, như ngày nào đó ngươi để cho Công Tôn Lục Ngạc không vui, ta nhưng là sẽ để ngươi thay đổi hồi hiện tại bộ dáng, nói được thì làm được. Chương 445, Thiên Nhân Bảng ra, Diệp Huyền danh chấn võ lâm. Chương 445, Thiên Nhân Bảng ra, Diệp Huyền danh chấn võ lâm. Ngay tại Diệp Huyền cho Cửu Thiên Xích trị liệu thời điểm, lúc này trên giang hồ nhưng ở phát sinh một đại sự. Nghe nói không? Gần nhất Thiên Cơ Lâu đẩy ra một cái mới đồ vật, gọi Thiên Nhân Bảng. Cái gì? Thiên Nhân Bảng? Đó là cái gì đồ vật? Ngươi không biết ta, Thiên Nhân Bảng, đây chính là khó lường đồ vật. Ngươi biết ta, chúng ta người trong giang hồ, đem người tu vi chia làm không đủ tư cách, tam lưu, nhị lưu, nhất lưu, tiên thiên, tông sư, đại tông sư cảnh giới. Trên cơ bản, khi tu vi chênh lệch một cảnh giới thời điểm, cao một cảnh giới người có thể tuyệt đối buông lòng kích thương thấp một cảnh giới người. Mà đại tông sư, nay đã là thế gian tông sư bên trong người mạnh nhất, có ở đại tông sư phía trên, còn có cao thủ tuyệt thế, có thể giao động thế gian hoàng quyền thiên nhân cảnh giới. Chuyện này ta đương nhiên biết, vậy thì thế nào? Gần nhất không biết là chuyện gì xảy ra, trên giang hồ, rất nhiều nổi danh đại tông sư, đột nhiên một bước bước chân vào thiên nhân cảnh giới, trong truyền thuyết cao thủ tuyệt thế, lập tức phải cùng mọc lên như nó vậy. Không thể nào, làm sao có thể có nhiều người như vậy đột nhiên tiến vào thiên nhân cảnh giới, đây chính là cao thủ tuyệt thế, cao thủ tuyệt thế dễ dàng như vậy trở thành lời nói, cái kia còn cứ gọi là tuyệt thế cao thủ sao? Có thể giao động hoàng quyền cao thủ tuyệt thế, như dễ dàng như vậy trở thành lời nói, vậy ai còn tưởng là hoàng đế à, mỗi cái đi vào tu luyện võ công. Cũng không phải sao, nhưng, sự thực chính là như vậy, thế gian này cao thủ, phản phất đột nhiên lập tức liền biến nhiều hơn, ngươi khoan hãy nói, trong khoảng thời gian này, ta cảm giác thực lực thăng lên không ít. Ngươi, thổi à, ta cũng không thổi, không tin ngươi xem, kiếm khí của ta chỉ ít tăng vài thước. Và, ngươi thật trở nên mạnh mẽ. Ngươi, trước ngươi một mực gạt ta. Ho khan, cái kia, người trong giang hồ. Dù sao cũng phải cho mình lưu chút con bài chưa lật, nếu là có bao nhiêu thực lực liền triển lộ bao nhiêu thực lực, ngày nào đó bị người tính kế cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Điều này cũng là, may mắn ta cũng giấu giếm thực lực. Cái gì, ngươi cũng giấu giếm thực lực? Còn là nói, thiên nhân bảng sự tình a. Trước đây, thiên nhân cảnh giới cường giả, thế gian này là tuyệt đối hiếm thấy, cơ hội không có, tự nhiên cũng sẽ không cần đứng hàng bảng. Nhưng, hiện tại không đồng dạng, thiên nhân cảnh giới cường giả nhiều như vậy, thiên cơ bảng tự nhiên được cho thiên nhân cảnh giới cường giả đứng hàng một chút bảng mới được. Điều này cũng là, lẽ nào này trên thiên nhân bảng tất cả đều là thiên nhân? Không sai, ngươi cũng biết cái kia trên thiên nhân bảng xếp hạng thứ nhất là ai? Đó còn cần phải nói sao? Nhất định là Di Hoa Cung đại cung chủ Yêu Nguyệt đi. Trong khoảng thời gian này, Di Hoa Cung uy thế mạnh, toàn bộ đại minh giang hồ người nào không biết? Ha ha, lần này xếp hạng nhưng là thiên nhân bảng, thiên nhân cao thủ tuyệt thế này đứng hàng bảng phạm vi tự nhiên không giới hạn tại chúng ta toàn bộ đại minh giang hồ, mà là toàn bộ thế giới, chư cường quốc tất cả cường giả đều có thể vào bên trong. A này, điều này cũng là, nhưng là thế gian này cường quốc vô số, cường giả càng là vô số kể, lập tức sinh ra nhiều như vậy thiên nhân cảnh cường giả lời nói, này Thiên Cơ Lâu tin tức có thể chuẩn sao? Chỉ là truyền lại tin tức cũng không đủ nhanh a. Đương nhiên phê chuẩn, đây chính là Thiên Cơ Lâu, nghe nói trong khoảng thời gian này, Thiên Cơ Lâu lại phát minh mới truyền lại tin tức phương thức, phát sinh ở thế gian các loại giang hồ bí sự, bọn hắn đều có thể trong vòng một ngày truyền khắp thế gian. Một ngày thời gian, quá khoa trương đi. Nếu không người ta vì sao nếu kêu lên Thiên Cơ Lâu? Nói chung, hiện tại chỉ cần một ngày thời gian, chúng ta liền trên cơ bản có thể biết thiên hạ rất nhiều chuyện. Coi như là phát sinh ở xa xôi đại tần quốc chuyện bên kia, chúng ta cũng có thể biết. Vậy cái này khả năng liền lợi hại. Bất quá, Thiên Cơ Lâu dù sao cũng không phải thần tiên lâu, cho nên Thiên Cơ Lâu hiện nay cũng chỉ có thể công bố một ít đã biết, đúng là trong chốn võ lâm triển lộ ra thiên nhân cảnh tu vi người. Cái kia, ngươi nói một chút, cái kia đầu bảng rốt cuộc là ai? Đầu bảng tên là Diệp Huyền. A. Nghe tin tức này, vô số người giang hồ đều không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Diệp Huyền, chính là cái kia, cưới Di Hoa cung hai vị cung chủ Diệp Huyền. Hắn thật đúng là thiên nhân cảnh cường có được hay không? Không chỉ có là, hơn nữa, còn rất lợi hại. Thật lợi hại. Mọi người hẳn là đều biết, cùng một cái cảnh giới người, thực lực sai biệt coi như lớn hơn nữa, cũng ít nhiều là có thể có tới có hồi qua mấy trăm hiệp đấu, có rất ít đơn phương nghiền ép tình huống, nhưng là, cái kia Đại Mông Quốc quốc sư Kim Luân đại vương, cũng là thiên nhân cảnh cường giả, lại bị Diệp Huyền ba chiêu giết trong nháy mắt. Không thể nào, quá là khuyết đại. Chính là, thế gian này cường giả, nếu như tu vi tương đương, trên lệch ở đâu có lớn như vậy, trừ phi này Diệp Huyền tu luyện trong truyền thuyết Tịch Tà kiếm phổ. Nghe nói, Tịch Tà kiếm phổ, kiếm pháp quỷ mị tà dị, để cho người ta khó lòng phòng bị, có thể vượt cấp cường sát địch nhân, đồng cấp bậc bên trong, càng là có thể trực tiếp nháy mắt giết đối phương. Đáng tiếc, cũng không phải là, này Diệp Huyền, mạnh đến không có giới hạn. Cái kia Kim Luân đại vương, tu hành chính là mật tông mạnh mẽ, long tượng bàn ngự tông, chỉ nói tới sức mạnh, thế gian ít có người là hắn đối thủ, có thể cái kia Diệp Huyền, không chỉ có tốc độ giết trong nháy mắt Kim Luân đại vương, hơn nữa, lực lượng cũng tại phía xa Kim Luân đại vương phía trên. Ngày đó, Nam Tống quốc đại hội võ lâm hiện trường, hắn trực tiếp một trường, đánh ra 18 đầu kim long, trực tiếp đem cái kia Kim Luân đại vương đều đánh lên thiên, người trên không trung, trái chống phải ngăn, cuối cùng vẫn là bị một đạo trưởng long đánh xuyên thân thể. Tại Diệp Huyền trước mặt, hắn không chỉ có tốc độ bị miểu sát, liền lực lượng cũng hoàn toàn không phải Diệp Huyền đối thủ. Không thể nào, đây cũng quá khoa trương, thế gian này nào có người có thể đồng thời kiêm tu lực lượng và tốc độ, đều đến cảnh giới như thế. Trên thực tế, truyền thuyết được so với cái này còn muốn thái quá, ngươi biết Bắc Tống quốc cái bang à, Bắc Tống quốc cái bang còn có đồn đãi, cái kia Diệp Huyền đã tiến vào lục địa thần tiên cảnh nữa nha, hắn một trưởng có thể đánh sĩ cái mấy trăm trượng đại kim. Ha 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 ha, loại chuyện như vậy, khẳng định không thể nào, những thứ này hành khất cũng thực có can đảm nói a. Cũng không phải sao, muốn truyền cũng không thể truyền đi quá bất hợp lý a. Lại nói tiếp, này Diệp Huyền mạnh như vậy, cái kia, hắn cũng đã có hơn 10 tuổi a. Ngươi đùa gì thế, cái kia Di Hoa cung hai vị cung chủ, lẽ nào yếu sao? Các nàng không phải cũng đồng dạng tuổi trẻ, thế gian này thiên tài, không phải chúng ta phàm nhân có thể tưởng tượng. T. Nói như vậy, này Diệp Huyền còn rất trẻ. Hắn cư nhiên có thể trở thành là thiên nhân bảng đầu bảng, thật là khiến người kinh ngạc, cùng thiên tài như vậy so với, chúng ta quả thực cái gì cũng không phải. Ngươi có hay không cái kia Diệp Huyền bức họa a? Có a, Thiên Cơ lâu nhưng là chuyên môn có bán Diệp Huyền bức họa, chỉ cần 10 lượng một tờ. Ngoa tạo, 10 lượng một tờ. Tại sao không đi đoạt a? Có bản lĩnh, ngươi không mua à? Về sau không cẩn thận trêu chọc đến này trên thiên nhân bảng nổi danh người, sợ ngươi hối hận cũng không kịp. Huynh đệ, để ta nhìn một chút ngươi mua tranh giống như thôi. Tốt, bất quá, không phải chính ngươi tự mình từ Thiên Cơ lâu mua được tình báo, ngươi tin không tin? Ngươi sẽ không sợ ta tùy tiện cầm một bản vẽ giống như tới hồ lộ ngươi? Ách, sợ rằng Diệp Huyền cũng không có nghĩ đến, theo này cái thế giới chậm rãi trở nên mạnh mẽ, Thiên Cơ lâu nghiệp vụ năng lực cũng thay đổi mạnh. Trước đây muốn mấy tháng mới có thể truyền khắp thế gian tin tức, hiện tại một ngày có thể truyền khắp. Mà hắn Diệp Huyền, cư nhiên bị bầu thành thiên nhân bảng đầu bảng. Lý do là, hắn có thể nháy mắt giết đều là thiên nhân cảnh cường giả. Nói cách khác, Diệp Huyền hiện tại đã danh chấn toàn bộ thiên hạ võ lâm. Tiểu. Chương 446, Tuyết Nguyệt Thành cao thủ tại sao không lên bảng? Chương 446, Tuyết Nguyệt Thành cao thủ tại sao không lên bảng? Nhị sư minh, có muốn nhìn một chút hay không? Thiên Cơ lâu mới ra thiên nhân bảng à? Đúng lúc này, trong Tuyết Nguyệt Thành, Tư Không Trường Phong cầm trong tay một phần là thiên nhân bảng sách tặng, đi tới Lý Hàn Y Lìa trước mặt. Ngoa tạo, nguyên lai nhị sư minh ngươi là nữ a. Khi thấy Lý Hàn Y Lìa thời điểm, hắn giả trang ra một bộ dáng khiếp sợ đối với nàng nói ra. Lý Hàn Y thì không khỏi trắng Tư Không Trường Phong liếc mắt. Nếu như người khác nhìn không ra nàng là nữ nhân còn chưa tính, cũng không tin này Tư Không Trường Phong sẽ không nhìn ra. Hắn chính là này Tuyết Nguyệt Thành bên trong Tam Thành chủ, lão giang hồ. Cha, thiên nhân bảng là cái gì? Tư Không Thiên Lạc có chút hiếu kỳ hỏi. Cái gọi là thiên nhân bảng, chính là Thiên Cơ lâu gần nhất mới ra thiên nhân cảnh cường giả bảng danh sách. Nói đi nói lại thì, thiên nhân cảnh cường giả, trước đây không phải rất nhiều sao? Làm sao trước đây không thấy này Thiên Cơ lâu đứng hàng bảng, hiện tại lại đột nhiên đứng hàng bảng? Tư Không Trường Phong nắm bắt chính mình trên cằm hồ cha, đang suy tư nói ra. Đối với người của thế giới này mà nói, thiên nhân cảnh cường giả, trước đây quả thực rất nhiều. Trên cơ bản, thiên nhân cảnh mới xem như tiến vào ngưỡng cửa cao thủ. Tại thiên nhân cảnh giữa cảnh giới nhỏ phân chia, mới là cao thủ ở giữa lôi ra trên lệnh then chốt. Nếu không, những cao thủ này mỗi cái đều có thể dùng lực thiên quân, cần gì phải cần gì thế lực, một người liền giết ban ngày hạ. Thật sự là, không phải bọn hắn không đủ mạnh, mà là những cái kia cao thủ bình thường cũng không yếu. A, Lý Hàn Y Lý quá mạnh à, bị ngũ đại cao thủ vây đánh sau đó, liền mạnh mẽ đổi một người đều làm không được. Tại Tuyết Nguyệt Thành thế giới, trên thực tế, là một thiên tài trong miệng cũng dám hô chính mình ngày nào đó muốn vào thiên nhân cảnh, trở thành cái gì tiên tri loại. Đại khái cũng là bởi vì, cái thế giới này công pháp bí mật tạo các loại đồ vật, cũng không bí truyền à, rất nhiều cao thâm công pháp, đều là người thường cũng có thể tiếp xúc được. Không giống phía trước tổng võ thế giới, một quyển tuyệt thế thần công, có thể khiến người ta đánh cho đầu rơi máu chảy. Ở cái thế giới này, một người có thể trở thành cao thủ, trên cơ bản với hắn tu luyện công pháp không có quan hệ quá lớn, mà là muốn xem sư phó của hắn có thể hay không dạy, hắn có hay không thiên phú này. Chỉ là, Tư Không Trường Phong có chút không hiểu chính là, thiên nhân cảnh trước đây ở cái thế giới này cũng không tính thiếu, trước đây làm sao không có đứng hàng bảng. Hơn nữa, càng làm cho ta buồn bực là, vì sao cái này gọi Diệp Huyền tiểu tử, cư nhiên có thể xếp tới thiên nhân bảng đầu, ta không phục. Tư Không Trường Phong còn nói thêm, ta là nơi nào kém hắn rồi sao? ta thương tiên tư không trường phong, dựa vào cái gì không thể vào đầu bảng, thậm chí ta đều không có vào bảng. Này cái gì thiên cơ lâu, sợ là giả a?
Cái gì?
Nghe thế Tư Không Trường Phong phun tạo, Lý Hàn Y không khỏi kinh hãi. Nàng một thanh liền giành lấy Tư Không Trường Phong trong tay cái kia bản thiên nhân bảng, lật nhìn. Quả nhiên, thấy cái kia thiên nhân bảng trang thứ nhất trên viết Diệp Huyền tên. Để ta nhìn một chút, để ta nhìn một chút. Tư Không Thiên Lạc cũng tò mò bu lại, cùng Lý Hàn Y đi chen đến một chỗ, nhìn cái kia thiên nhân bảng đầu bảng danh hiệu. Chính là Diệp Huyền, còn có hắn một ít tương quan chiến tích. Tỷ như, hắn từng tại Bắc Tống quốc lấy lực một người giải cứu cái bang nguy cơ, lực một người giết lùi Tây Hạ nhất phẩm đường âm lưu. Tỷ như, hắn trước đây không lâu liền giết trong nháy mắt Đại Mông quốc sư Kim Luân đại vương. Này hai hạng chiến tích cộng lại, quả thực đủ để cho hắn đứng hàng thiên nhân bảng đệ nhất. Dù sao, đồng cảnh giới nháy mắt giết, thực lực của hắn đối với chẳng bao giờ được chứng kiến thiên nhân cảnh giới cường đại thiên cơ lâu mà nói, tuyệt đối xem như là lợi hại. Trọng yếu hơn chính là Diệp Huyền thân phận. Hắn ba cái thế tử, Di Hoa cung đại cung chủ Yêu Nguyệt, nhị cung chủ Liên Tinh, đều là minh sắc triển lộ ra thiên nhân cảnh giới tu vi người, mà Hoàng Dung cũng chính là Nam Tống quốc minh chủ Võ Lâm, tuổi còn trẻ cũng sở hữu thiên nhân cảnh tu vi, liền mới vừa gia nhập thiên nhân cảnh đại hiệp Quách Tĩnh, cũng không phải đối thủ của nàng. Này một gia đình trực tiếp liền chiếm bốn cái thiên nhân cảnh vị trí. Diệp Huyền làm thành đứng đầu một nhà, thiên cơ lâu hiện nay cũng không thể không đem hắn cho xếp hàng trước mặt nhất á thiên nhân bảng, tổng cộng có 10 cái bảng hảo, Diệp Huyền với hắn ba vị thế tử cũng đã chiếm phía trước bốn cái bảng hảo, lại có đồn đãi, cái kia Bắc Kiều Phòng cũng là thiên nhân cảnh cường giả, còn có Tuyết Phong Thần Nhi, còn có Đại Tần Quốc kiếm thành cái nhiếp. Nói chung, hiện nay, này thiên nhân bảng mặc dù ra là đã ra, nhưng chỉ là dựa theo trên giang hồ rất nhiều người đã công nhận, đã biết tin tức tống ra tới. Cho nên, thiên cơ lâu đã ở thiên nhân bảng phía sau ghi chú rõ, này trên thiên nhân bảng thực lực cá nhân cũng không phải thực lực chân chính, chỉ là theo biểu hiện tống ra tới danh hào mà thôi, để cho chúng võ lâm nhân sĩ không được vô cùng tích cực. Chỉ là coi như là dạng này, này thiên nhân bảng cũng đủ để gây nên rất nhiều người chấn kinh rồi. Mà để cho người khiếp sợ vẫn là này Bắc Ly quốc những cao thủ, bọn hắn không phục a. Vì sao bọn hắn nhiều như vậy thiên nhân cảnh cường giả, ngũ đại kiếm tiên, còn có thương tiên tiểu tiên các loại cường giả cũng chưa có lên bảng? Không có lý do a không? Thật là hắn. Nhìn này trên thiên nhân bảng, Diệp Huyền cư nhiên thực sự tại đầu bảng. Hơn nữa tin tức cùng chính mình tại trong nhật ký thấy cũng đừng không hài trí. Lý Hàn Y Lìa cũng là không khỏi kinh hô thành tiếng. Là hắn. Tư Không Trường Phong nhìn Lý Hàn Y Lìa, đối với nàng hỏi, nhị sư minh, ngươi biết này Diệp Huyền. Nói một chút coi, hắn dựa vào cái gì có thể lên đầu bảng A, ta đại sư minh đều không lên bảng đầu đâu. Này thiên cơ lâu tin tức, cũng không chuẩn xác. Lý Hàn Y Lìa nói ra, đại khái, là thiên cơ lâu nghiệp vụ vừa mới chạy đến chúng ta Bắc Ly tới, cho nên, đối với chúng ta Bắc Ly cường giả chưa quen thuộc A. Điều này cũng là Tư Không Trường Phong cả giận nói, này thiên cơ lâu còn rất hãm hại, vì mua này Diệp Huyền một bản vẽ giống như, ta còn tìm 10 lượng bạc đâu, chỉ là không biết vì sao, luôn cảm giác này bức họa người trên khá quen. Ách nghe được Tư Không Trường Phong mà nói, Tư Không Nhâm Lạc có chút cổ quái nhìn hắn, mà Tư Không Trường Phong ánh mắt cũng đồng dạng mang theo vài phần cổ quái nhìn chính mình nữ nhi. Trước đó nữ nhi một mực không nói cho hắn, trên bức họa người là ai? Thật không nghĩ đến à, con gái nàng thích người, đều thích được xa như vậy, thích đến Bắc Ly ngoại cảnh đi. Hơn nữa, vẫn là như vậy một cái ba vợ bốn nàng hầu hoa tâm nam tử. Nhất thời, Tư Không Trường Phong có một loại chính mình phảng phất cơ tim tắc nghẽn giống như cảm giác. Chính mình nuôi lớn tốt biết bao một đóa cải trắng, cư nhiên bị một đầu háo sắc heo hủy phải không? Cha, ngươi như vậy nhìn ta làm cái gì? 39 Tư Không Thiên Lạc có chút trột dạ nói ra. Ha ha. Tư Không Trường Phong cười lạnh một tiếng, nữ nhi mình thích một cái hoa tâm nam nhân còn chưa tính, hơn nữa quá đáng hơn là, còn không nói cho chính mình, để cho mình ăn dưa. Cái này khiến chính mình làm sao có thể nhẫn? Nhị sư minh, ngươi muốn nhìn này Diệp Huyền bức họa sao? Hắn quay đầu, đối với Lý Hàn Y liền hỏi, này Diệp Huyền bức họa à? Thật đúng là quá anh tuấn, so với ta đều muốn anh tuấn vài phần, giống như ngươi vậy cô nương trẻ tuổi, khẳng định sẽ rất thích. Không nhìn. Lý Hàn Y thì sắc mặt hơi rét. Nếu như người khác, nàng thật đúng là muốn nhìn một chút. Nhưng này Diệp Huyền, nàng không nên tận mắt chứng kiến không thể, nhìn hắn có hay không đẹp mắt như vậy. Ừ, như không có đẹp như thế, nàng nhất định phải xé rách mặt của hắn, để cho hắn cả ngày ở trước mặt nàng tự luyến. Chương 447, sắc trời đã tối, chúng nữ luống cuống. Chương 447, sắc trời đã tối, chúng nữ luống cuống ho khan. Gặp Lý Hàn Y thì thần sắc khó chịu dáng vẻ, Tư Không Trường Phong bị mất mặt, lập tức ánh mắt hướng về nữ nhi mình xem ra. Thiên Lạc, ngươi cho cha nói một chút coi, ngươi là làm sao cùng này Diệp Huyền biết? Đang khi nói chuyện, trong mắt của hắn đã không tự chủ nhấp nhoáng bắt quái hỏa diễm. Nguyên lai, tương lai của mình con rể gọi Diệp Huyền A còn trẻ như vậy, liền tiến vào thiên nhân cảnh, ngược lại cũng xứng đôi nữ nhi mình. Hơn nữa, bên người nhiều như vậy nữ nhân, đủ kiểm chứng chứng minh mị lực của hắn không kém. Trọng yếu hơn chính là, nữ nhân của hắn, mỗi cái đều không đơn giản, cũng không phải loại kia đủ số hậu cung đoàn. Dạng này một người nam nhân, nếu là có tâm tranh đoạt thiên hạ mà nói, cái kia cũng là hoàn toàn có thể thành công. Nếu để cho Tư Không Thiên Lạc biết cha nàng ý tưởng, phòng trừng sẽ cho cha nàng một cái liếc mắt. Là hắn, tranh thiên hạ. Khi hắn xuất hiện ở đây cái thế giới phía sau ngày đầu tiên, tranh thiên hạ trò chơi ở trước mặt hắn cũng đã thành thái gia gia. Thế gian này tất cả hoàng đế cũng phải cảm tạ hắn đối với quyền thế không có hứng thú, chỉ thích mỹ nhân, nếu không bọn hắn cũng phải ngoan ngoan xuống một cốc. Tuyệt tình cốc bên trong, Diệp Huyền biểu thị Cựu Thiên Xích là hắn hiện nay đã chưa không tám khó chữa nhất một người. Bởi vì thân thể của nàng không chỉ là bệnh tật đơn giản như vậy, hơn nữa còn có lâu dài dinh dưỡng không đầy đủ. Diệp Huyền coi như là y thuật cho dù tốt, cũng không khả năng địa đặt. Vì để cho nàng đem thiếu sót dinh dưỡng bù lại, cần làm một chuyện thật sự là rất nhiều nhiều nữa. Lại là để cho nàng phàm ăn, lại là muốn kích thích thân thể của nàng cấp tốc hấp thu, lại là muốn nặng mới cho nàng bó xương chính hình. Diệp Huyền cảm giác mình cũng muốn trở thành một cái mỹ dung nước đại y y sư. Bất quá, Diệp Huyền tìm thời gian lâu như vậy, thật cũng không hợp lý. Cựu Thiên Sích bây giờ nhìn, mặc dù không bằng trẻ tuổi mỹ nhân tuyệt thế, nhưng là miễn cưỡng vẫn là khỏi đi được với đẹp mắt. Diệp Huyền lại cho nàng tìm tới một bộ quần áo, để cho nàng thay. Lúc này mới mang theo nàng trở lại Tuyệt Tình Cốc. Kế tiếp kịch tình, đơn giản. Ngươi làm sao có thể? Làm Công Tôn chỉ thấy đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình Cựu Thiên Sích thời điểm, không khỏi cả người đều kinh ngạc. Ha 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 ha. Cựu Thiên Sích không khỏi cười lớn một tiếng, nói ra, Công Tôn chỉ, không nghĩ tới a, ta còn sống. Nương. Công Tôn Lục Ngạc thấy mẹ của mình, cũng là vô cùng mừng rỡ. Chỉ là, sau một khắc, khi nàng ánh mắt chú ý tới, đứng ở Cựu Thiên Sích bên người Diệp Huyền lúc, vẫn không khỏi được ngây dại. Hắn chính là Diệp công tử sao? Chơi ạ, này. Này Diệp công tử cư nhiên ngày thường như vậy anh tuấn đẹp. Trước đó hắn tại trong nhật ký, quả thực một câu lời nói dối cũng không nói a nghĩ tới đây, Công Tôn Lục Ngạc không tự chủ sắc mặt nhỏ bé hồng, khẽ cắn một phần môi. Dù sao, nàng vẫn thật không nghĩ tới, Diệp Huyền sẽ tốt như thế xem. Hơn nữa, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, về sau, nam nhân của nàng vậy cũng sẽ chỉ là Diệp Huyền đi. Có thể tiếp nhận hạ xuống, Công Tôn Lục Ngạc vẫn không khỏi được sắc mặt lập tức trở nên thương tâm. Bởi vì, mẹ nàng đã cùng với nàng cha đánh nhau. Cựu Thiên Sích võ công, vốn là so với Công Tôn Chỉ hiếu thắng, nhưng là, này mười mấy năm qua, Công Tôn Chỉ đã sớm võ công đại thành, có thể xưng được là hiện thời cao thủ hàng đầu. Hiện tại Cựu Thiên Sích, thật đúng là không phải là đối thủ của hắn. Cũng may, trước đó Diệp Huyền cũng đã nhắc nhở qua nàng được này, nàng hướng Diệp Huyền mượn một kiếm. Công Tôn cô nương lễ độ. Diệp Huyền đối với Công Tôn Lục Ngạc nói ra, tại hạ Diệp Huyền. Diệp công tử. Công Tôn Lục Ngạc hơi hơi thở dài một hơi, nàng thật đúng là không biết muốn thế nào cùng Diệp Huyền chào hỏi mới tốt. Dù sao, Diệp Huyền không có tự báo tính danh trước đó, nàng cũng không thể triển lộ nàng biết Diệp Huyền sự tình. Hiện tại Diệp Huyền chào hỏi nàng, nàng tự nhiên cũng liền có thể cùng Diệp Huyền nói chuyện bình thường. Diệp công tử, có thể hay không mời giúp ta một chút đường? Vừa rồi Cựu Thiên Sích cùng Công Tôn Chỉ gặp mặt sau đó, hai người đều lẫn nhau văng một ít rác rưởi lời nói, đem hơn 10 năm trước chân tướng nói ra, để cho Tuyệt Tình Quốc đệ tử đã biết chân tướng. Cho nên, hiện tại Công Tôn Lục Ngạc đồng dạng có lý do mời Diệp Huyền xuất thủ. Không dùng ta xuất thủ. Diệp Huyền nói ra. Đang tại Công Tôn Lục Ngạc nghi hoặc thời điểm, đã thấy bên kia, Cựu Thiên Sích đột nhiên một kiếm, đem Công Tôn Chỉ cho đâm chết mặc. Công Tôn Chỉ coi như là đao kiếm đều dùng, cũng không có ngăn trở Cựu Thiên Sích đột nhiên này một kiếm. Hắn không cam lòng ngã xuống, Cựu Thiên Sích trong tay lại có lợi hại như vậy kiếm, nhưng vẫn không có lấy ra. Chính là vì âm hắn một kiếm này a. A. Nhìn cha mình bị giết, Công Tôn Lục Ngạc kinh hô một tiếng. Nhưng là, tại biết mình nguyên bản vận mệnh sau đó, nhìn cha của mình bỏ mình, nàng lại cũng không làm sao đau lòng, chỉ là thay mình khổ sở. Sinh ra ở nhà như vậy bên trong, thực sự là cái bất hạnh của mình á, cũng may mình còn có nương. Xem ra, nơi đây cũng không thích hợp ta ra thi đấu, như là đã không có ta chuyện, ta rời đi trước a. Công Tôn Lục Ngạc đột nhiên xoay người sang chỗ khác, lại thấy Diệp Huyền đã biến mất rồi. Nhất thời, trong mắt của nàng lại không khỏi mang theo một phần u oán. Diệp công tử cũng thật là, tới đều tới, làm sao không ở lại lâu một hồi đâu. Ha 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 ha. Chỉ có một kiếm giết Công Tôn Chỉ Cựu Thiên Sích, không cưỡng nổi đắc ý phá lên cười. Lập tức, nhìn trong tay mình kiếm chậm rãi tiêu tán, nàng cũng minh bạch, đây là vị kia thần tiên giống như nam tử rời đi. Nếu không có hắn mượn chính mình một kiếm này, chính mình thật đúng là không được Công Tôn Chỉ đổ vô sỉ kia đâu. Lập tức, nàng xoay đầu lại, đối với Công Tôn Lục Ngạc nói ra, Ngạc Nhi, những năm gần đây, ủy khuất người, xuất sinh kia, có hay không đối đãi ngươi không tốt? Ách nghe được Cựu Thiên Sích mà nói, Công Tôn Lục Ngạc nhất thời có chút dở khóc dở cười. Nương, bất kể thế nào dạng, hắn là cha ta à, ngươi cho ta mặt gọi hắn xúc vật, đây không phải là đem ta cũng mang sao. 620 hôm nay nhàn sự đều làm xong, về trước đi tìm Tiểu Dung Nhi các nàng khẳng định hiện tại đã đợi chúng ta nóng nảy a Hoàng Dung, không có, Huyền ca ca ngươi tiếp tục tại bên ngoài chơi cũng không có chuyện. Chúng nữ, nhìn nhật ký, chúng nữ biết Diệp Huyền lập tức sẽ trở về, đều không khỏi có chút khẩn trương. Hoàng Dung cùng Mục Niệm Từ hoàn hảo, các nàng sớm đã là Diệp Huyền nữ nhân, từng có một lần, vậy kế tiếp ở chung liền dễ dàng sinh ra. Nhưng Quách Phủ cùng Quách Tương, còn có Lục Vô Song cùng Chính Anh, này hai đôi tỉ muội cũng đều hoảng sợ rất. Dù sao Diệp Huyền người này đối với các nàng, nhưng là đã sớm đặt nhu đồ. Hiện tại vừa may lại là sắc trời đang muộn thời điểm. Nghĩ tới đây, Lục Vô Song xấu hổ đứng lên, đối với Hoàng Dung nói ra, Dung muội muội, sắc trời không còn sớm, ta theo biểu tỷ đi về nghỉ trước. Cái kia Quách Phủ cũng đứng lên, nói ra, chúng ta cũng trở về nghỉ ngơi, các ngươi đi ngủ sớm một chút. Nàng ngược lại là muốn lưu ở Hoàng Dung trong phòng mặt, chỉ sợ cha nàng đã biết, phải đem nàng chân cắt đứt. Ách, mặc dù hiện tại khả năng đại khái cha nàng không phải nàng đối thủ. Từ trước đó thấy Quách Tương luyện Diệp Huyền võ công sau đó, Quách Phủ mình cũng là lặng lẽ luyện một ít thích hợp với nàng đơn giản võ công. Những thứ này võ công, mặc dù không đủ để cho nàng tiến vào lục địa thần tiên, nhưng nghĩ đến đối phó thiên nhân cảnh người, chắc là không kém. Chương 448, Lý Hàn Y Lìa lại tung bản. Chương 448, Lý Hàn Y Lìa lại tung bản. Nhìn nhật ký, giờ này khắc này, chúng nữ cũng có chút lúng túng. Nhất là đã biết Diệp Huyền buổi tối sẽ làm chút gì, từng có kinh nghiệm những người mới. Nhưng cũng có chút tân nhân còn chưa ý thức được tính cách nghiêm trọng của vấn đề. Tỷ như phích lịch thế giới ma phật nữ thể hóa thân, mỹ nhân tuyệt thế tế vô hà. Thời khắc này nàng đang tại muộn hà trong gió tuyết, một thân một mình múa kiếm. Kiếm của nàng rất nặng, cho nên kiếm của nàng tên là Thái Nhược Sơn Kiếm. Một cái cô gái tuyệt mỹ lại ưa thích sử dụng trọng kiếm, này đủ để chứng minh tính tình của nàng có bao nhiêu dũng cảm. Trong tay trọng kiếm, tại trong tay nàng vung vẩy ở giữa, lại có vẻ nhẹ linh động, từng chiêu từng thức ở giữa, không chút nào làm cho thế đại lực trầm cảm giác. Nhưng là nếu thật có người dám khinh thị nàng một kiếm này, sợ là sẽ phải ra đại sự. Kiếm này nếu như chém xuống một kiếm, ung dung đánh nát một ngọn núi, đó cũng là dễ như trở bàn tay. Kiếm này có thể phá thiên, có thể chạm mà, có thể phá ma thần. Không nghĩ tới, chỉ là ra ngoài một chuyến, lập tức thiên lại đã muộn, để ta nhìn một chút, nay muộn đi của người nào gian phòng tương đối khá đâu. Loảng xoảng, đang luyện kiếm Tế Vô Hà đột nhiên thấy trong nhật ký xuất hiện mới nội dung, suýt chút nữa một cái đứng không vững, kiếm trong tay đều cơ hồ muốn hất ra. Trước đó mua kiếm thời điểm, bước lên tới bầu rượu, cũng bị nàng không cẩn thận cho té bể. Cho đến lúc này, nàng rốt cục ý thức được, bắt được nhật ký nghiêm trọng tính, còn không chỉ như thế. Đối phương chính là một nam nhân, hơn nữa còn là một có vợ nam nhân. Nam nhân có lão bà, buổi tối nhất định là không ở không được. Nhất thời, Tế Vô Hà coi như là tính khí lại dũng cảm, cũng dũng cảm không nổi. Nàng thậm chí có chút chột dạ. Thượng Quan Yến, ách thấy nhật ký tin tức mới, dạng mới vừa thu được nhật ký Thượng Quan Yến cũng có chút không kèm được. Đã từng thu được vài ngày nhật ký các nữ nhân, hiện tại cũng là từng cái sắc mặt hà hồng. Ân, nhìn, Tiểu Dung Nhi cùng Mục Niệm Từ là ở một căn phòng. Quách Phủ cùng Quách Tương là ở một căn phòng. Lục Vô Song cùng Trình Anh là ở một căn phòng. Tại người số bên trên, dường như không có người nào có ưu thế a. Lý Hàn Y Lệ, Hạ Lưu. Lý Hàn Y thì không khỏi tại trong nhật ký phun tào một cái câu. Này Diệp Huyền thực sự là Hạ Lưu, tự nhiên dựa vào nhân số tới quyết định muốn đi của người nào gian phòng. Hơn nữa, Lục Vô Song cùng Trình Anh còn chưa tính, dù sao, các nàng trước đó chính mình đáp ứng gả cho Diệp Huyền, cũng không coi là gì. Có thể thông qua nhật ký, Lý Hàn Y Lệ nhưng là biết đến, Diệp Huyền ban ngày cùng Quách Phủ còn có Quách Tương đều không nói qua thế nào lời nói. Coi như này Diệp Huyền thực sự xoáy đến làm cho các nàng hai cái đối với hắn vừa gặp đại yêu, vậy thì thế nào? Hắn cùng hai vị cô nương này không danh không phận, lời nói đều không nói lên vài câu, liền suy nghĩ nửa đêm vào người khác gian phòng. Thời quá đáng a. Nói là nói như thế, có thể Lý Hàn Y Lệ dù sao cũng là hoa cúc đại khuê nữ, tại phun tào sau đó, ngay lập tức sẽ phát hiện không đúng. Hiện tại không chỉ có một mình nàng đang nhìn nhật ký đâu. Ở chỗ này phun tào một câu, không phải là nói cho người khác biết, nàng đã ở nghe trộm góc nhà sao? Mà Quách Tương cùng Quách Phủ tỷ mỗi hai người, nhưng là hai mặt nhìn nhau, lập tức đều không tự chủ khẩn trương lên. Ở khác người xem ra, Diệp Huyền tựa hồ cùng với các nàng thực sự chưa nói hơn mấy câu. Nhưng là, chỉ có các nàng tự mình biết ta. Các nàng đã sớm trải qua cái kia đoạn đối với các nàng mà nói hết sức khó xử lộ ra ánh sáng thời kỳ. Các nàng cùng Diệp Huyền ở giữa mặc dù gặp mặt sau đó chưa nói hơn mấy câu, nhưng trên thực tế, so với thế gian này thân mật nhất phu thê đều muốn thân mật hơn nhiều. Nếu như Diệp Huyền thực sự tìm đến các nàng tuyệt không ngoài ý muốn. "Muội muội, ngươi nói, hắn sẽ không thật tới tìm chúng ta a?" Quách Phủ đối với Quách Tương nói ra. Diệp Huyền ca ca cũng đã có nói, nhất định sẽ tới Tương Nhi. Quách Tương nói ra, nếu như hắn thật tới, Tương Nhi liền cho hắn, ha ha. Không xấu hổ. Quách Phủ dùng ngón tay một chút Quách Tương cái chán. Sợ cái gì sao, tỷ tỷ, đừng tưởng rằng ngươi không muốn, ta nhiều lần cũng nghe được ngươi tại trong mộng nói, Diệp Huyền, không được. Các loại. A. Nghe được Quách Tương mà nói, Quách Phủ nhất thời trợn tròn mắt. Sắc mặt nàng đỏ bừng, không thể tin nhìn chính mình muội muội, ta nói rồi nói như vậy. Đúng vậy a. Quách Tương cười nói, tỷ tỷ, nói một chút coi, ngươi nằm mơ thấy những chuyện gì, tại sao muốn nói không được a? Ta, không có khả năng, ta mới sẽ không mơ tới loại sự tình này. Quách Phủ xấu hổ ngụy biện lấy, ngươi nhất định là tại nói xấu trong sạch của ta. Tỷ tỷ Quách Tương cười đến càng hỏng rồi hơn, để cho Quách Phủ cũng không nhịn được xé miệng nàng cái chủng loại kia. Nàng tiến đến Quách Phủ trong lòng, đối với Quách Phủ nói ra, tỷ tỷ, ngươi nói xem, ngươi đến cùng nghĩ tới điều gì hình ảnh a? Ta rõ ràng không nói gì, chỉ nói ngươi nói mớ nói Diệp Huyền không được, ngươi làm sao lại nói ta dơ ngươi thuật khiết? Xú nha đầu, xem ta bất nạo ngươi. Quách Phủ không nghĩ tới, Quách Tương đối với mình là càng ngày càng không biết lớn nhỏ, nàng trực tiếp tự tay hướng về Quách Tương trên người bắt tới. Nhưng sau một khắc, Quách Tương sắc mặt nhỏ bé hồng, mà Quách Phủ vẻ mặt khiếp sợ đưa tay rụt trở về. Này ai cũng chính là hai cân thịt cảm giác. Nguyên lai, khác biệt cư nhiên lớn như vậy. Quách Phủ không biết thế nào, đột nhiên cảm giác có chút tuyệt vọng. Chính mình sợ là cả đời cũng không khả năng so với chính mình muội muội lợi hại. Tỷ tỷ cư nhiên không có muội muội lợi hại, nói ra thực sự là mất mặt. Về sau Diệp Huyền muốn nói nàng người ngu ngốc, nàng không biết muốn thế nào trả miếng. Nếu như người xấu này dám đến chúng ta trong phòng, ta tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Một cái khác trong phòng, Lục Vô Song cùng Trình Anh hai nàng cũng là không tự chủ nét mặt mang theo lung túng. Lục Vô Song trong miệng hùng hùng hổ hổ nói, thấy mình biểu mội cái bộ dáng này, Trình Anh sắc mặt nhỏ bé hồng. Lập tức, nàng hồng nghiêm mặt, mang theo một ít ngại ngùng, đối với Lục Vô Song treo kẹo nói, mới vừa rồi là ai miệng mồm nhiều tiếng nói, muốn gả cho Diệp công tử lấy thân báo đáp à? Ta đó là. Trong chốc lát luẩn quẩn trong lòng, mới nói. Lục Vô Song hồng nghiêm mặt nói ra, ta mới không giống biểu tỷ ngươi đây, người ta chỉ nhìn ngươi vài lần, liền hồng nghiêm mặt, đường đều đi không đặng. Ta nào có. Trình Anh sắc mặt đỏ hơn, biểu hiện của mình có như thế mất mặt sao? Ân, hay là đi Lục Vô Song cùng Trình Anh gian phòng được rồi. Ngay tại chúng nữ khẩn trương thời điểm, trong nhật ký đột nhiên lại xuất hiện mới nội dung. Hoàng Dung cùng Mục Niệm Từ đều thở dài một hơi. Hoàn hảo, Huyền ca ca không có chọn chúng ta đúng vậy à? Ta bây giờ còn chưa tốt xong đâu. Mục Niệm Từ nhỏ giọng đối với Hoàng Dung nói ra. Dạ tốt, lạc nghe được Mục Niệm Từ mà nói, Hoàng Dung không khỏi bật cười lên tiếng. Mà Quách Phù cùng Quách Tương hai người tuy nhiên cũng không hẹn mà cùng gồ lên khuôn mặt nhỏ nhắn, có chút buồn bực dáng vẻ. Mặc dù vừa rồi các nàng là rất khẩn trương, rất lo lắng Diệp Huyền tới, nhưng là các nàng cũng không phải thực sự hy vọng Diệp Huyền không đến. Sớm một chút chịu đòn, sớm một chút thói quen sao? Bất quá tất cả mọi người không được một cái phòng, quả thật có chút không tiện. Sớm muộn có một ngày, ta muốn đem tất cả nương tử tất cả đều nắm vào chung phòng bên trong phòng. Thế gian này mỹ nữ tất cả đều không thể bỏ qua, tỷ như Lý Hàn Ý Lệ, Tư Không Thiên Lạc, Yêu Nguyệt Nương Tử, Liên Tinh Nương Tử. Kế tiếp là hàng chục cá nhân tên. Lý Hàn Ý Lệ, ngươi tại muốn dám? Lý Hàn Ý Lệ, chỉ ngươi cái kia phòng rách nát cũng không sợ bấp bỡ. Dân. Lúc này đây, tất cả sở hữu nhật ký nữ tử đều không hiểu bị để danh. Cho đến lúc này, các nàng mới biết được, nguyên lai mình cũng là Diệp Huyền đang đánh chủ ý người. Nhất thời, tất cả mọi người xấu hổ không thôi, đồng thời bén lần trước mặt mình cái bàn. Chương 449, Lý Hàn Ý Lệ, này Diệp Huyền có gì tốt? Chương 449, Lý Hàn Ý Lệ, này Diệp Huyền có gì tốt? Đừng nói là mới vừa sở hữu nhật ký những cô gái kia, chính là đã có được nhật ký rất lâu nữ tử, lúc này cũng là có chút gặp không được các Diệp Huyền người này, cư nhiên định đem nhiều như vậy nữ nhân đồng thời nắm vào phòng, hắn là muốn mở vô giả đại hội sao? Các nàng coi như là thích đi nữa hắn, cũng không khả năng tùy hắn làm như vậy. Tuyệt đối không có khả năng. Tối đa 5 người, nhiều hơn nữa cũng quá mức phân. Các nàng ở trong lòng nghĩ như vậy. Cờ cờ ý tờ tê tê. Theo cửa phòng bị đẩy ra thanh âm vang lên, bên trong phòng Trình Anh cùng Lục Vô Song giật nảy mình. Lập tức, ánh mắt khẩn trương hướng về cửa phòng miệng nhìn lại, quả nhiên thấy Diệp Huyền đang ở nơi đó. Ngươi, chúng ta không phải khóa môn sao? Ngươi là vào bằng cách nào? Lục Vô Song đối với Diệp Huyền hỏi. Có đúng không? Diệp Huyền thuận tay đóng cửa phòng lại, sau đó tương môn trên tay, lập tức cười nói, đại khái là môn này nghe lời của ta à? Ừ, hạ lưu, nào có như ngươi vậy, không trải qua cho phép, hơn nửa đêm vào người ta cô gái gian phòng. Lục Vô Song đối với Diệp Huyền nói ra, hai vị đều là ta nữ tử, ta vào các ngươi gian phòng có cái gì không đúng sao? Diệp Huyền đương nhiên ngồi xuống, đối với hai nàng cười nói, chuyện ban ngày, các ngươi nhanh như vậy liền đã quên? Không thể nào. Liền, coi như chúng ta đáp ứng gả cho ngươi, đối với chúng ta còn không có thành thân đâu. 850. Lục Vô Song xấu hổ nói ra, chúng ta đều là người giang hồ, không dùng quan tâm những cái kia thế tục lễ tiết. Diệp Huyền cười nói, quỷ rồi. Lục Vô Song im lặng trắng Diệp Huyền liếc mắt, nói ra, rõ ràng chính là ngươi người kia cấp sắc, ta cũng không giống như biểu tỷ ta dễ khi dễ như vậy, nói cái gì đều không nói. Ách Trình Anh ngồi một bên, sắc mặt xấu hổ hồng. Ngươi muốn nói ngươi đã nói ta làm gì? Vậy ngươi nói tiếp, ta nhìn. Diệp Huyền trực tiếp ngồi đến gần rồi Trình Anh một ít. Trình Anh cả người đều banh trực, mà Diệp Huyền lại càng là lớn mật, trực tiếp đem Trình Anh cho kéo vào trong lòng. Trình Anh hồng nghiêm mặt từ chối một chút, lại chỉ có thể tùy hắn. Biểu tỷ, gặp Trình Anh cái dạng này, Lục Vô Song cũng là có chút phiền muộn, lúc này mới lần đầu tiên gặp mặt, ngươi liền để hắn khi dễ như vậy ngươi, vậy sau này còn có a? Biểu muội, đừng nói nữa. Trình Anh thực sự là hết trôi nói rồi. Chính mình này biểu muội, không nhìn ra mình đã mắc cỡ không biết nên làm cái gì mới tốt nữa sao? Trong Tuyết Nguyệt Thành, Tư Không Thiên Lạc nhìn chính mình trước mắt Lý Hàn Y Liễu, đối với nàng hỏi, ta nói nhị sư bá, hơn nửa đêm, ngươi không chính mình ngủ, tới ta trong phòng làm cái gì? Nàng trước đây vốn là đã rất lúng túng, hiện tại trong Tuyết Nguyệt Thành lại thêm một người Lý Hàn Y Liễu, nàng vốn nên lúng túng hơn. Nhưng là, không biết thế nào, đại khái là nhiều người khi dễ người thiếu a, các nàng những thứ này đã sớm sở hữu nhật ký, biết nhật ký chân tướng nữ nhân mới là phần lớn. Mà giống như Lý Hàn Y Liễu dạng này, mới vừa sở hữu nhật ký, cái gì cũng không biết nữ nhân, ngược lại là số ít. Cho nên, khi nhìn đến Lý Hàn Y Liễu sau đó, chính nàng ngược lại là tuyệt không lúng túng. Thực sự là ứng câu nói kia, là ngươi không xấu hổ thời điểm, cái kia lúng túng cũng chỉ có thể là người khác. Ta Lý Hàn Y Liễu cũng không biết, nàng vì cái gì lại đột nhiên muốn tìm đến Tư Không Thiên Lạc. Dù sao trước đây nàng cùng Tư Không Thiên Lạc nha đầu kia cũng không có cái gì đồng thời xuất hiện kia mà. Lẽ nào là bởi vì tất cả mọi người có nhật ký, cho nên nàng không tự chủ đem Tư Không Thiên Lạc trở thành người một nhà sao? Một người ngủ không được, muốn tìm cá nhân tâm sự. Nàng nói như vậy, chỉ là lỗ thai của nàng thằng nhóc cũng sớm đã cùng với nàng cổ một chỗ hồng lên. Nhị sứ bá, hắc hắc, Tư Không Thiên Lạc xấu xác cười, cả người đều giống như biến thành một đầu đang tại cười đếu mặt mèo, cái kia màu xanh lam dị đồng bên trong mang theo vài phần vẻ hài hước, nhị sư bá làm sao có thể sẽ ngủ không được đâu? Là vì cái gì a? Ngươi nói có thể là vì sao? Lý Hàn Y Lìa đối với Tư Không Thiên Lạc nói ra, còn không phải là bởi vì kia đáng giận nhật ký chủ nhân, hắn như thế ầm ĩ, ta làm sao ngủ được? Sắc mặt nàng mang theo nổi giận, hắn ầm ĩ ngươi cái gì? Tư Không Thiên Lạc lại như là không biết, làm bộ đối với Lý Hàn Y Lìa hỏi, có thể làm cho mình bình thường cái kia giống như tiên tử cao lãnh nhị sư bá như vậy? Thất thố, xách xách, này nhật ký thực sự là hại người rất nặng a. Dĩ nhiên, ngay từ đầu Tư Không Thiên Lạc cũng là cự tuyệt, này nhật ký mỗi ngày để cho nàng tiếp nhận rồi không thuộc về nàng cái tuổi này dơ nội dung. Nhưng là các loại từ từ tiếp nhận rồi quen thuộc sau đó, nàng cảm giác mình một ngày không nhìn nhật ký, không nghe Diệp Huyền đang suy nghĩ gì, nàng không được tự nhiên. ngươi không xấu hổ. Lý Hàn Y thì Trừng Tư Không Thiên Lạc liếc mắt, ta cũng không tin, ngươi lại không biết, cái kia hỗn đản, hắn ta thật không biết sao. Tư Không Thiên Lạc cầm lấy Lý Hàn Y lìa cánh tay, đối với nàng lắc lắc, cười nói, nếu không, nhị sư bá cho ta nhắc nhở một chút. Thử. Lý Hàn Y thì tự tay nắm bắt Tư Không Thiên Lạc mặt, tại trên mặt của nàng bóp một cái. Này bóp một cái, còn rất trợn. Lập tức nàng nói ra, ta thật không biết, ta thích hắn cái gì. Đương nhiên là ưa thích hắn đẹp trai. Tư Không Thiên Lạc nói ra, người lại xoái, lại đối với nữ nhân tốt, hơn nữa, vẫn như thế lợi hại, là một phụ nữ đều sẽ ưa thích à. Vậy ta làm sao không thích? Lý Hàn Y thì nói ra. Đó là bởi vì ngươi chưa thấy qua dáng vẻ của hắn. Tư Không Thiên Lạc cười nói, nhị sư bá ngươi nhưng là nhàn cậu kia mà, nếu như gặp Diệp Huyền liếc mắt, ngươi khẳng định sẽ thích hắn. Ngươi mới là nhàn cậu. Lý Hàn Y thì phản bác. A, đúng đúng, ta là nhàn cậu. Tư Không Thiên Lạc đối với việc này, tuyệt không phủ nhận. Dù sao, tất cả trong nữ nhân, đại khái, nàng Tư Không Thiên Lạc là duy nhất một cái, chưa thấy Diệp Huyền bản thân, thậm chí chưa cùng Diệp Huyền từng có bất kỳ tiếp xúc, chỉ là thấy Diệp Huyền bức họa, liền đối với Diệp Huyền mê luyến tới a nếu không phải là bởi vì trước đó hai thế giới cách xa nhau, nàng nói không chừng đã sớm là Diệp Huyền nữ nhân. Ách nghe được Tư Không Thiên Lạc trực tiếp không chút do dự thừa nhận, Lý Hàn Ý thì trong lúc nhất thời cũng có chút không nói. Nàng đối với Tư Không Thiên Lạc hỏi, này Diệp Huyền thật chẳng lẽ lợi hại như vậy? Ngươi trước đây hẳn là cho tới bây giờ chưa thấy qua hắn a, ngươi là làm sao thích hắn? Bởi vì hắn bức họa. Tư Không Thiên Lạc trực tiếp nói. Ách Lý Hàn Ý thì ra mặt có quắc một trận. Thật không hiểu nổi hiện tại người trẻ tuổi. Nhưng lập tức nàng lại hỏi, ngươi đối với hắn sẽ không có một điểm khắc giải. Hắn rốt cuộc là hạng người gì? Ôi, ta nói nhị sư bá, nếu như ngươi tò mò lời nói, liền chính mình nhìn nhiều nhật ký, nghe nhiều ý nghĩ của hắn a. Ho khan. Đang khi nói chuyện, Tư Không Thiên Lạc đột nhiên sắc mặt hồng một cái dưới. Diệp Huyền tên cuốn này, cư nhiên đang dùng cái kia Lục Vô Song cùng với nàng so với vóc người. Vóc người của nàng khẳng định so với cái kia Lục Vô Song được rồi. Chương 450, Diễm Phi, Nguyệt Thần mị lực lớn hơn ta. Chương 450, Diễm Phi, Nguyệt Thần mị lực lớn hơn ta. Lục tỷ tỷ, chào buổi sáng a. Sáng sớm tỉnh lại, Hoàng Dung liền đi tới Lục Vô Song cùng Trình Anh hai nàng ngoài cửa phòng. Nhìn vẻ mặt trột dạ từ bên trong đi ra Lục Vô Song, nàng không khỏi nét mặt mang theo vài phần nghiền ngẫm mà màu, đối với nàng trêu ghẹo nói ra: "Hôm qua muộn ngủ được thế nào a?" Ách Lục Vô Song không nghĩ tới, Hoàng Dung tiểu nha đầu này, nhân tiểu quỷ lại. Ỷ vào nàng là mình tiền bối, so với chính mình trước một bước, ngược lại dám trái lại trêu vào mình. Nàng không khỏi đối với Hoàng Dung hơi đỏ mặt giận liếc mắt, lập tức thật nhanh rời đi căn phòng này. Nàng thật đúng là sợ bị người nhìn đến, Diệp Huyền cùng với nàng từ chung phòng bên trong phòng đi ra dáng vẻ. Dù sao, bất kể thế nào nói, nàng hiện tại cùng Diệp Huyền mới vừa gặp mặt, liền xảy ra loại chuyện như vậy, thật sự là thật mất thể diện. Mặc dù, nàng biết, sở hữu nhật ký chúng nữ khẳng định đều biết chuyện gì xảy ra là được. Kỳ thực, Lục tỷ tỷ ngươi không dùng như thế xấu hổ rồi. Hoàng Dung đối với Lục Vô Song cười nói, Huyền ca ca hắn luôn là như vậy, chúng ta sớm đã thành thói quen. Ngươi như vậy nhỏ thân thể, cũng có thể thói quen. Lục Vô Song có chút kinh ngạc nhìn Hoàng Dung. Dù sao, Hoàng Dung so với nàng còn nhỏ 2 tuổi đâu. Anh Hoàng Dung nhìn Lục Vô Song, trong lúc nhất thời, không biết nên như thế nào phúc tạo. Vì sao mỗi lần nàng nói nghiêm chỉnh trọng tâm câu chuyện, nhưng là Lục Vô Song chính mình lại luôn có thể đem xe hướng trên mặt hắn mở a. Lại đến một ngày một lần, viết nhật ký thời điểm. Trước đây, ta không biết nên viết chút gì, hiện tại sao, nhật ký để ta bình luận nhân vật cư nhiên đều có khen thưởng, vậy ta đương nhiên sẽ không giống như kiểu trước đây, nghĩ đến cái gì liền viết cái gì. Hôm nay, nhật ký để ta bình luận người, là Nguyệt Thần. Đại Tần, Hàm Dương, Nguyệt Thần phụ bên trong, nhìn nhật ký Nguyệt Thần không khỏi thần sắc một hồi cổ quái. Không phải, này nhật ký chủ nhân Diệp Huyền, rốt cục bắt đầu theo đuổi nàng rồi sao? Con tưởng rằng này nhật ký chủ nhân đều đem nàng quên đâu. Dù sao từ trước đây bắt đầu nàng tại trong nhật ký tồn tại cảm giác liền không cao, chủ yếu là chính nàng tính cách cũng rất đạm mạc, nếu như không phải một số thời khắc đúng là thấy có hứng thú để nàng nhịn không được nói đôi câu lời nói, nàng không có ý định mở miệng phun tào, chỉ nàng như vậy tính cách có thể phát sinh cái gì đặc sắc phun tào tới, nghĩ cũng biết không thể nào. Đầu tiên ta muốn minh xác một cái quan điểm, cái kia chính là Nguyệt Thần tỷ tỷ ta thích, về sau nàng khẳng định sẽ là ta lão bà, đây là không nghi ngờ chút nào. Nguyệt Thần, ách, ta nên nói ta đã sớm đoán được, ngươi nhất định sẽ nói như thế sao? Nguyệt Thần cũng không phải là những thứ này sau sở hữu nhật ký người. Nàng tự nhiên biết, Diệp Huyền là cố ý nói cho nàng xem. Chỉ là, trước đây Diệp Huyền chưa từng có chủ động nhắc tới qua nàng, nàng vẫn luôn cho rằng Diệp Huyền căn bản không thèm để ý nàng đâu. Cũng chính là hôm qua muộn, Diệp Huyền đột nhiên lập tức nói ra mười mấy cái nữ nhân tính danh, nàng đã ở trong đó, này mới khiến nàng minh bạch. Nguyên lai, Diệp Huyền cũng một mực tại theo đuổi nàng. Lý Hàn Yiye, hừ, nam nhân này, xem ai xinh đẹp đều là lao bà hắn, chờ ngày nào hắn nếu như xuất hiện ở trước mặt của ta, ta tất để cho hắn nếm thử ta Nguyệt Tịch Hoa Thần lợi hại. Thành thật mà nói, ta đối với Nguyệt Thần, kỳ thực cũng không quen thuộc. Nguyệt Thần, ta đối với nàng một ít trụ cột lý giải, đều là tới từ tại đơn giản một chút nhân vật hình tượng, còn có một chút tương tự với thân phận địa vị các loại tin tức, nàng rốt cuộc là hạng người gì, ta cũng không biết. Lý Hàn Y Điệp, vậy ngươi còn muốn nàng làm vợ? Ngươi ngay cả người không hiểu rõ. Nguyệt Thần, khanh khách, vị này Lý Hàn Y Điệp muội muội, chớ không phải là cái gì. Nguyệt Thần nhìn Lý Hàn Y hôm nay phun tạo nội dung tựa hồ hơi nhiều bộ dáng, phát ra bình luận. Nguyệt Thần, Lý Hàn Y Liễu muội muội, này có thể với ngươi nhân thiết không hợp à? Người của ngươi thiết chính là một cao lãnh tiên tử, chỉ ở bị người chọc giận thời điểm mới có thể nhịn không được phá vỡ kia mà. Lý Hàn Yiye, ách, có khả năng hay không, ta chỉ là nhìn tên khốn này vọng lại nhật ký, cũng đã đủ nổi giận. Nhưng ta có thể khẳng định một điểm, Nguyệt Thần là một cái 10 phần người đặc biệt, bị lực của nàng cũng không tại Đồng Quân Diễm Phi phía dưới. Diễm Phi, nay nhật ký chủ nhân nói lời này, ta khả năng liền không vui, Nguyệt Thần mị lực không ở ta phía dưới. Lúc này, Âm Dương gia bên kia, Diễm Phi nhìn đột nhiên xuất hiện nhật ký, tại vô cùng kinh ngạc sau đó, rất nhanh thì tiếp nhận rồi nhật ký tồn tại, sau đó nhìn lên nhật ký nội dung. Nhật ký trước mặt nội dung, nàng đảo qua một cái, đại khái cũng biết, này nhật ký chủ nhân là một cái dạng gì người. Nói tóm lại, là một cái đặc biệt ưu tú, thế nhưng cũng cực kỳ tốt sắc nam nhân không. Trong thiên hạ này mỹ nhân, chỉ cần có tên hữu tính, hắn biết đến, hắn tựa hồ cũng ưa thích, đều muốn bao quát vào ngực. Nguyên bản nàng còn muốn yên lặng nhìn nhiều một hồi, nhưng là, Diệp Huyền lại còn nói, Nguyệt Thần không ở nàng phía dưới. Nàng đây khả năng liền không nhịn được. Nguyệt Thần, hứa đại khái là mỗi ngày nghe Diệp Huyền tiếng lòng nghe sinh ra, Nguyệt Thần hiện tại tính khí cũng không có lấy trước như vậy âm trầm. Thấy Diễm Phi vọng lại phu tảo, nàng trực tiếp bày tỏ bất mãn của mình. Không nghĩ tới, Diễm Phi tự nhiên cũng thu được nhật ký. Cũng không biết, nàng rốt cuộc là lúc nào thu được nhật ký. Các nàng Âm Dương gia mỹ nữ nhiều như vậy, sẽ không phải kỳ thực đều đã sớm lặng lẽ thu được nhật ký à? Không đúng, nếu như các nàng đã sớm thu được nhật ký mà nói, Diệp Huyền trước đó để dành cái kia mấy chục người bên trong, phải có các nàng mới đúng. Nhưng là hiện tại Diễm Phi lại mới vừa phát sinh tin tức, này đủ để chứng minh một việc. Cái kia chính là Diễm Phi nhất định là mới vừa thu được nhật ký. Nếu không, Diệp Huyền không đến mức trước đó không đùa dẫn nàng. Bất quá, coi như là Diễm Phi hiện tại thu được nhật ký cũng vô ích. Nàng đến chậm một bước. Này nhật ký khen thưởng, sợ rằng bây giờ không phải là muốn có liền có, nhất định phải Diệp Huyền tự mình đưa ra mới được. Mà bây giờ Diệp Huyền lại muốn làm bộ không biết có ai nhật ký, như vậy, chờ hắn ngày nào đó tự mình tống xuất nhật ký cho Diễm Phi, cái kia không biết phải chờ tới lúc nào hay. Một đâu? Lúc kia, chính mình sợ sớm đã nắm giữ Âm Dương gia. Nói không chừng, mình bây giờ cũng đã có thể thử một chút. Đột nhiên, Nguyệt Thần bất phàm được hai mắt tỏa sáng. Đúng vậy à, chính mình có thể đã sớm có thể thử một chút, năng lực của mình có đủ hay không khống chế Âm Dương gia. Nhưng, đang chần chờ một cái dưới sau đó, Nguyệt Thần vẫn bỏ qua quyết định này. Dù sao, nếu như hiện tại nàng nắm trong tay Âm Dương gia, thành Âm Dương gia người mạnh nhất mà nói, vậy sau này Diệp Huyền Trang bức chứa vào Âm Dương gia lúc tới, nàng chẳng phải thành bị đánh một cái kia? Ngẫm lại đều không có lời. Ha ha, nữ nhân nhiều lắm, nhân vật chính cô qua được tới, tác giả không chú ý được tới à? Hôm nay hồi lão gia máy vi tính dùng không tiện tay, đổi mới thật chậm à? Chương 451, Diễm Phi, cái gì? Ta là yêu đứng não. Chương 451, Diễm Phi, cái gì? Ta là yêu đứng não. Nguyệt Thần mị lực quả thực muốn so với Diễm Phi lớn. Diễm Phi, ngươi còn muốn nói nữa vài câu đâu? Nhật ký chủ nhân. Nhìn nội dung nhật ký, Diễm Phi cũng là có chút không nói. Ánh mắt của nàng hướng về trước mắt Nguyệt Thần nhìn lại. Có thể, ai cũng không nghĩ tới, tại Âm Dương gia bên trong, thế thành nước lửa Diễm Phi cùng Nguyệt Thần hai người, thế mà lại tại Đại Tần Hàm Dương gặp mặt. A, nàng hôm nay chính là cố ý đến xem Nguyệt Thần. Dựa theo Âm Dương gia kế hoạch, nàng Diễm Phi lúc đầu nên đi Yến Quốc mới đúng. Thế nhưng, không biết vì sao, Đông Hoàng đột nhiên lại đem nàng phái tới Đại Tần Hàm Dương, tựa hồ là hoài nghi Nguyệt Thần có phản bội Âm Dương gia hành vi. Tên là để cho nàng tới cùng Nguyệt Thần hợp tác, nhưng trên thực tế, người nào không biết nàng Diễm Phi cùng Nguyệt Thần không hợp. Đông Hoàng Thái Nhất đưa nàng Diễm Phi phái đến tới nơi này, chính là để cho nàng tới giám thị Nguyệt Thần mà thôi. Trước đây, Diễm Phi cũng không xác định Nguyệt Thần sẽ có làm phản tâm. Nhưng là bây giờ, nhìn này thần kỳ nhật ký, Diễm Phi cảm giác chính mình tựa hồ đoán được chút gì. Chẳng lẽ, Nguyệt Thần dựa vào này nhật ký, đã được đến một chút đủ để thoát khỏi Đông Hoàng Thái Nhất lực lượng. Hiện tại, nàng cùng Nguyệt Thần đã trở thành Âm Dương gia bên trong sở hữu đồng dạng người bí mật. Nhìn ta làm gì, Diễm Phi đại nhân? Gặp Diễm Phi nhìn chính mình, Nguyệt Thần khẽ cười nói, đây cũng không phải là ta nói, mà là này nhật ký chủ nhân nói. Không có biện pháp, có đôi khi bị lực của nữ nhân quá, rất dễ dàng hấp dẫn người chú ý, bị người thiên vị. Coi như là Diễm Phi đại nhân địa vị so với ta cao, nhưng người ta tựa hồ vẫn là càng thích ta đây. Hừ. Diễm Phi hừ nhẹ một tiếng, đối với Nguyệt Thần nói ra, ngươi là có hay không có phản bội Âm Dương gia chi tâm? Ta nhàn rỗi không chuyện gì, phản bội Âm Dương gia làm cái gì? Nguyệt Thần theo miệng nói, Âm Dương gia, nhưng là nàng thích nhất địa phương. Cái chỗ này, so với chư tử bách gia bất kỳ chỗ nào đều muốn hiện thực, đều muốn tăng cấp. Ở chỗ này, mãi mãi cũng là địa vị cấp cao nhất đệ trên người, hơn nữa, mãi mãi cũng là thực lực vi tôn. Chỉ cần mình là mạnh nhất một cái kia, Âm Dương gia bên trong, liền sẽ từ mình nói coi là. Loại địa phương này, chỉ có những cái kia ngây thơ nhân tài không thích. Có thể, Diệp công tử, liền không thích Âm Dương gia loại địa phương này a, chính là bởi vì dạng này, mình mới không thể hiện tại triển lộ ra thực lực đạp lăn Đông Hoàng, chính mình nắm giữ Âm Dương gia a, nếu không, ngày nào đó nói không chừng Diệp công tử tới Âm Dương gia trang bức thời điểm, xui xẻo cái kia, tránh không được ta. Ta nói Nguyệt Thần, tự nhiên không phải bầu trời Nguyệt Thần hàng Nga, mà là chỉ Đại Tần Đế quốc, Âm Dương gia bên trong cựu đại một trong người chủ sự Nguyệt Thần, Diễm Phi, cũng là chỉ Âm Dương gia Diễm Phi. Ta đối với Nguyệt Thần lý giải cũng không nhiều, chỉ biết là nàng là một cái bụng dạ cực sâu nữ nhân, ta thậm chí ngay cả dung mạo của nàng đến cùng có hay không Diễm Phi đẹp cũng không biết. Bởi vì, nàng bình thường luôn là dùng một luồng sa mỏng ngăn trở cặp mắt của mình, để cho người ta nhìn không ra đến ánh mắt của nàng, không biết nàng đến cùng đang suy nghĩ gì. Ta nói Nguyệt Thần so với Diễm Phi có mị lực, chỉ tự nhiên là phản phái mị lực. Nguyệt Thần, ách, ta cũng là cái phản phái. Nguyệt Thần nhất thời người không xong. Chưa từng nghĩ tới, chính mình thế mà lại là cái phản phái. Dự tính của mình như vậy cao đại thượng, nơi nào cùng phản phái có thể dính líu quan hệ. Mình không phải là nên trở thành phụ tá nhất đại minh quân cao nhân hình tượng mới đúng hả? Diễm Phi, vẹo Nguyệt Thần trước mặt, Diễm Phi nhẹ nhàng bật cười. Lập tức, nàng xem hướng Nguyệt Thần trong con mắt, mang theo một phần nghiền ngẫm mà màu. Làm thành một cái nữ phản phái, Nguyệt Thần có thể nói, đem phản phái bức cách cho kéo căng. Mặc dù nàng chưa từng có chân tránh cùng người giao thủ qua, nhưng là, nhân vật chính cùng nữ chính nhân sinh, lại phản phất mãi mãi cũng tại trong lòng bàn tay của nàng. Nàng không chỉ có thần bí, cường đại, mỹ lệ, hơn nữa, còn một lòng gây sự nghiệp, không giống Diễm Phi như thế, là cái yêu đứng não. Diễm Phi. Diễm Phi không khỏi sợ ngây người. Nay nhật ký chủ nhân, lại còn nói nàng là yêu đứng não. Nàng Diễm Phi, âm dương gia nhị bà thủ, ngoại trừ nghe lệnh của Đông Hoàng Thái Nhất ở ngoài, không có bất kỳ người nào ngự trị ở bên trên nàng người. Liên Nguyệt Thần đều chỉ có thể nghe lệnh của nàng. Sự thành tựu của nàng, ở nơi này thiên hạ nam tử bên trong, cũng có thể gọi là kinh diễm, huống chi là nữ tử. Kết quả, Diệp Huyền lại còn nói nàng là yêu đứng não. Cái này khiến nàng có thể nhịn. Người khác yêu đứng não, ta là 10 phần ủng hộ, nhất là giống như Lý Hàn Y Lệ như vậy tiểu thiên nữ, nàng có yêu đứng não, rất bình thường, bởi vì tại nàng phía trên, hầu như không ai có thể quản được nàng, nàng muốn thích người đó liền thích ai, đây là tự do của nàng. Lý Hàn Y Lệ, ách, hắn đây là đang khen ta sao? Vì sao ta cuối cùng cảm giác hắn khen có điểm là lạ, nhất là từ nhật ký của hắn bên trong xuất hiện tiểu tiên nữ ba chữ, ta cuối cùng cảm giác không có hảo ý bộ dáng. Chúng nữ Lý Hàn Y sợ là bị Diệp Huyền nhật ký làm cho có chút cử chỉ điên rồi đi. Nhưng Diễm Phi, nhưng là âm dương gia người, âm dương gia nhị bà thủ, cuộc đời của nàng đều là chịu Đông Hoàng Thái Nhất nắm trong tay. Tại chưa qua Đông Hoàng Thái Nhất cho phép trước đó, nàng đi trước Yến Quốc, cư nhiên cùng Yến Thái Tử đan yêu nhau, hoàn sinh hạ một đứa con gái. Diễm Phi, nói vậy, ta lúc nào cùng Yến Thái Tử đan yêu nhau, hoàn sinh kế tiếp nữ nhi. Phi, coi như là Diễm Phi khí chất, hiện tại cũng có chút không kèm được. Dù sao, Diệp Huyền nói nàng yêu đứng não, nàng còn có chút không phản ứng kịp đâu. Hiện tại Diệp Huyền càng kỳ quái hơn, lại còn nói nàng cùng Yến Thái Tử đan yêu nhau, hơn nữa còn sinh một đứa con gái. Đây là hồng quả quả ở biển ta. Tại Diễm Phi nói như thế lấy thời điểm, lại phát hiện một bên Nguyệt Thần đang dùng ánh mắt cổ quái nhìn nàng. Ách đối mặt Nguyệt Thần ánh mắt, Diễm Phi có chút không nói, làm sao, Nguyệt Thần, ngươi là cảm thấy ta thực xui xẻo phản bội âm dương ra, yêu kia cái gì đến Thái Tử Đan, trả lại cho hắn sinh một nữ nhi? Không dám. Nguyệt Thần hạ thấp người thi lễ, thế nhưng lại cười đều giả nói chỉ là Diễm Phi đại nhân, là thật không rõ hay là giả không rõ, này Diệp công tử nói rõ ràng cho thấy sắp sửa phát sinh ở chuyện của tương lai, ta nghe nói Đông Hoàng đại nhân trước đó là định đem ngươi phái đến Yến Quốc đi, thì tính sao? Diễm Phi nói ra, ngươi Trung Phi sẽ không muốn nói, này Diệp Huyền thật có thể biết được chuyện của tương lai à? Hán Nguyệt Thần cười nói, người khác ta không biết, có thể, hắn thật đúng là biết. Nghĩ như vậy, Nguyệt Thần cũng không khỏi lần nữa dùng ánh mắt cổ quái nhìn về phía Diễm Phi. Làm sao cũng không có nghĩ đến, vị này Diễm Phi đại nhân lại là một cái yêu đương nao a, chính mình trước đó vẫn luôn thua nàng một bậc, mặc kệ là thực lực cũng tốt, địa vị cũng tốt, thẳng đến chính mình thu được nhật ký sau đó, thực lực chân chính của mình mới cùng với nàng đối với điều tới. Có thể nói, nếu không có nhật ký mà nói, chính mình nhưng là thực biết vĩnh viễn bị Diễm Phi đè nặng. Nói không chừng, sau này không còn có xoay người cơ hội. Nhưng nếu là Diễm Phi thành yêu đương não mà nói, cái kia, kết quả của nàng, sợ là sẽ không được rồi. Âm dương ra người, chưa Đông Hoàng đại nhân cho phép, ai dám yêu đương? Trừ phi, là hiện tại chính mình. Dù sao, hiện tại chính mình, trộn luyện Diệp Huyền công tử võ nên công đúng vậy, lấy Nguyệt Thần tinh khí, nàng làm sao có thể nhịn được, không tu luyện Diệp Huyền võ công đâu. Như lấy bình thường tu luyện tốc độ, muốn trong khoảng thời gian ngắn vượt lên trước Đông Hoàng Thái Nhất là tuyệt đối không khả năng. Nàng chỉ có thể dựa vào biện pháp như thế. Nàng tự nhiên không có phản bội âm dương gia ý nghĩ, chỉ là muốn làm âm dương gia người nói chuyện mà thôi. Chỉ là nàng cũng không có nghĩ đến Diệp Huyền thả ra những thứ này thần công, tu luyện tốc độ sẽ nhanh đến khoa trương như vậy trình độ. Chương 452, Lý Hàn Y liền nở nụ cười. Diễm Phi phá vỡ chương 452, Lý Hàn Y liền nở nụ cười. Diễm Phi phá vỡ nói chung, ta là tuyệt đối không có khả năng cùng cái kia Yến Đan yêu nhau, càng không thể nào cho hắn sinh hạ một đứa con gái. Diễm Phi nhìn chằm chằm Nguyệt Thần, đối với nàng uy hiếp nói, việc này, nếu là ngươi xuất ra đi loạn chuyển, ta không tha cho ngươi. Cái kia, xin mời Diễm Phi đại nhân yên tâm a, ta nhất định sẽ không xuất ra đi loạn chuyển. Nguyệt Thần âm thầm bật cười. Dù sao, nếu là bị cái kia Diệp Huyền theo dõi, đây cũng là có nghĩa là, từ nay về sau, bài bố nhóm người mình cuộc sống, là vị kia Diệp công tử. Chỉ bất quá, so với Đông Hoàng Thái Nhất không đem người làm người, Diệp Huyền tựa hồ càng thích đem nữ nhân làm nữ nhân. Cũng không biết, cái kia Diệp công tử lúc nào sẽ có hứng thú đi tới Đại Tần. Còn như Diễm Phi uy hiếp, Nguyệt Thần đương nhiên sẽ không để trong lòng bên trên. Nếu như không phải nàng lo lắng ngày nào đó Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện ở âm dương gia, chính nàng đều có thể đạp lăn Đông Hoàng Thái Nhất. Chính là Diễm Phi, nàng bây giờ thật đúng là không để tại mắt bên trong. Diễm Phi cũng phải thua thiệt là tới chậm một bước, không biết trước đó sở hữu nhật ký người đều chiếm được dạng gì chỗ tốt. Mặc dù nói là nói như thế, nhưng là Diễm Phi trong lòng vẫn còn có chút cổ quái. Chẳng lẽ chính mình thực sự sẽ trở thành một cái yêu đứng não, yêu cái kia Yến Thái Tử Đan, hoàn sinh kế tiếp nữ nhi? Nguyệt Thần làm thành một cái một lòng gây sự nghiệp nữ nhân, tại Đại Tần Đế quốc nhất thống bảy đại chiến quốc sau đó, trở thành Đại Tần quốc sư, có thể nói là quyền cao chức trọng. Ta sẽ trở thành Đại Tần quốc sư. Nhìn nhật ký, Nguyệt Thần càng thêm ngoài ý muốn. Mặc dù bây giờ nàng quả thực đã được đến Tổ Long coi trọng, nhưng là nàng cũng chỉ là đại tần rất nhiều thuật sư bên trong một cái mà thôi. Đương nhiên, Nguyệt Thần rất nhanh thì chú ý tới, càng cần nữa nàng để ý đồ vật. Cái kia chính là Nguyệt Thần, cái gì? Đại tần thật có thể nhất thống bảy đại chiến quốc? Diễm Phi, Diễm Phi đồng dạng bị Diệp Huyền đột nhiên lộ ra tin tức cho lại càng hoảng sợ. Dù sao, hiện tại thiên hạ chưa định, bảy đại chiến quốc ở giữa, hai phe đều có mạnh yếu. Coi như là chư tử bách gia, cũng đều tại các đại chiến quốc ở giữa, có thế lực của mình. Nếu như sớm biết Đại Tần có thể nhất thống bảy đại chiến quốc mà nói, Âm Dương gia như thế nào có thể sẽ phái Diễm Phi đi đế quốc? Mà Diễm Phi sao? Nàng bởi vì sinh ra một đứa con gái, bị Đông Hoàng Thái Nhất cấm túc cả đời đều bị nhốt tại tối tăm không ánh mặt trời địa phương. Nguyên Thần, sách sách, cùng Yến Thái Tử đàn sinh hạ một đứa con gái, lại còn chỉ là bị nghiêm phạt cấm túc cả đời. Xem ra Đông Hoàng đại nhân là thật rất thích ngươi đâu, Diễm Phi đại nhân. Nguyệt Thần ở một bên đối với Diễm Phi chơi bừa. Không, loại chuyện như vậy làm sao lại? Diễm Phi trong lòng không khỏi có chút bối rối. Mặc dù vừa rồi nàng mạnh mẽ cái chảy cái cối vài câu, nhưng là nay Diệp Huyền tại trong nhật ký nói rất nhiều chuyện đều có thể ứng nghiệm sự tình, nàng cũng là biết đến. Chẳng lẽ Diễm Phi có chút hoài nghi nhìn về phía Nguyệt Thần, đối với Nguyệt Thần nói ra, là ngươi tại ta bất chi bất giác ở giữa đối với ta thì triển khống tâm thuật. Ta nếu có bản lãnh này mà nói, làm thế nào có thể ở Diễm Phi đại nhân phía dưới? Nguyệt Thần cười nói, này nhật ký chủ nhân nói chủ biết, bài trừ hắn cố ý đùa giỡn bộ phận, đại bộ phận đều là thật, bao quát sắp sửa phát sinh ở chuyện của tương lai. Thế nào, Diễm Phi đại nhân, ngươi có muốn hay không thử xem, hiện tại phải đi Yến quốc, cùng cái kia Yến Thái tử đang gặp mặt một lần, nhìn ngươi cùng hắn, có thể hay không cọ sát ra yêu tia lửa. Diễm Phi cắn răng, vẫn chưa đáp lại. Hiện tại tình huống, để cho nàng có chút không quyết định chắc chắn được. Dĩ nhiên, nói là nói như thế, trên thực tế, Nguyệt Thần bình thường vô cùng thần bí, khuôn mặt cũng không có lộ hết, phản phái khí tức quá nặng, nếu thật muốn so với lên nữ nhân vị lời nói, vẫn là Diễm Phi còn có nữ nhân vị. Dù sao, yêu đương nào nữ nhân, như yêu là của mình lời nói, thiên hạ lại có người nam nhân nào không thích đâu. Cho nên, nếu như cái thế giới này Diễm Phi còn không có cùng cái kia đã định trước chết sớm yến đang gặp nhau, cái kia, bà lão này, ta cũng muốn. Nguyệt Thần không khỏi một hồi bật cười. Quả nhiên, chính mình đoán không lầm. Chính như Diệp Huyền trước đó nói như vậy, tất cả sở hữu nhật ký nữ nhân đều là hắn có thể để ý nữ nhân. Này Diễm Phi, tại nữ nhân vị mà phương diện, quả thực so với chính mình sinh ra một chút như vậy, liền một chút. Thế nhưng, chính mình cũng không giống như nàng như thế yêu đương não, vì yêu đương đem tránh sự đều quên hết. Sau này coi là Diệp công tử tới, chính mình tại bên cạnh hắn, cũng tuyệt đối là một cái hữu dụng người. Diễm Phi, muốn để ta làm lão bà hắn? Hắn có bản lĩnh này sao? Hiện tại Diễm Phi, tính khí nhiều ít vẫn là có chút cao ngạo. Không có xảy ra hài tử, tự nhiên cũng không có cái kia cả đời ôn nhu mâu tính. Nếu không, người tại Âm Dương gia loại này ăn tươi nuốt sống địa phương, nàng thực sự là dựa vào mình ôn nhu thiện lương mới trở thành Âm Dương gia nhị bá thủ phải không? Cho nên, đối với Diệp Huyền, nàng mới không có để ở trong lòng. Lấy nàng xinh đẹp, thế gian này người thích nàng nhiều hơn đều. Nhưng, như thế nào ai, đều cơ hội. Coi như này Diệp Huyền có thể nháy mắt giết tiên nhân cảnh cường giả, thì như thế nào? Nàng Diễm Phi cũng có thể làm được. Đương nhiên, đây là hiện tại mới có thể làm được. Dưới cái nhìn của nàng, Diệp Huyền khẳng định cũng là bởi vì thiên địa giữa linh khí đột nhiên trở nên nồng nặc mà trở nên mạnh mẽ. Lý Hàn Yiye, cái kia Diễm Phi, làm sao cảm giác ngươi thật giống như một chút cũng không có vẻ tức giận. Diễm Phi, ta là cái gì phải tức giận? Đây không phải là hắn nhật ký sao? Chúng ta nhìn lén nàng nhật ký, còn bị hắn nhật ký giận đến mà nói, cái kia, này tâm tính tu vi cũng quá kém à. Lý Hàn Yiye, ách nhìn Diễm Phi này trang bức dáng vẻ, Lý Hàn Yiye cảm giác mình có bị nội hàm đến. Nói lên Nguyệt Thần so với Diễm Phi, thì không cần không đề cập tới lời miệng, Nguyệt Thần vóc người so với Diễm Phi nhỏ hơn nhiều lắm. Tất cả mọi người là Âm Dương gia bên trong nữ nhân mạnh nhất, kết quả một cái túi đầu không thấy đầu ngón chân, một cái cũng chỉ có bình thường tiêu chuẩn, thật sự là làm người ta thất vọng a. Nói chung, nữ cường nhân không đều là rất lớn sao? Nếu như là La Lệ hình vai tuồng lời nói, ta tự nhiên là không sao, nhưng loại kia nữ cường nhân hình nhân vật nữ sắc, ta thích lớn, giống như Diễm Phi lớn như vậy, mới còn có cảm giác sao? Nguyệt Thần, Nguyệt Thần túi đầu nhìn lại, chỉ thấy mũi chân mình đang ở trước mắt. Lập tức, ánh mắt của nàng vừa nhìn về phía Diễm Phi, ách Diễm Phi cũng túi đầu nhìn thoáng qua, chỉ cảm thấy tầm mắt của mình bị che, hoàn toàn nhìn không thấy mũi chân dáng vẻ. Nhất thời, Diễm Phi tức giận đến sắc mặt đỏ bừng. Diễm Phi, tên con này, đến cùng nghĩ muốn cái gì cảm giác? Lý Hàn Yiye, phúc. Ha 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 ha, nói xong tâm tính tu vi đâu? Ngươi liền này tâm tính tu vi. Lý Hàn Yiye lần đầu tiên xem nhật ký, nhìn thoáng được lòng bật cười. Mà Nguyệt Thần nhưng là sắc mặt tái nhợt. Chính mình mặc dù không đến mức nhìn không thấy đầu ngón chân, nhưng mình cũng là không nhỏ. Diệp công tử quá coi thường ta a. 9. Chương 453, Nguyệt Cơ, gì? Vận mệnh của ta cũng rất thảm. Chương 453, Nguyệt Cơ, gì? Vận mệnh của ta cũng rất thảm. Nói lên Nguyệt Thần vóc người, ta ngược lại liền nghĩ tới một cái khác đồng dạng lấy tháng làm hiệu nữ nhân. Nữ nhân kia mới thật sự là gọi là thế gian nhất tuyệt ta. Nguyệt Thần thân vóc người mặc dù cũng không coi là kém, cùng với nàng so với, ngược lại là cùng tiểu hài tử vậy. Nguyệt Thần, a, thế gian này đến cùng còn có người phương nào lấy tháng làm hiệu? Nếu có cơ hội, ta ngược lại thật ra muốn kiến thức một chút. Lúc này, Nguyệt Thần cũng bị Diệp Huyền trong nhật ký nội dung cho tức giận đến run rẩy. Dù sao, nàng nhưng là biết đến, Diệp Huyền biết những nội dung này thời điểm, biết nàng đang trộm xem. Nam nhân này rõ ràng chính là đang cố ý khinh thường nàng. Nàng cũng không tin. Vóc người của nàng mặc dù không bằng Diễm Phi, nhưng cũng là bình thường nữ nhân vóc người a. Hơn nữa, bởi vì nàng quanh năm luyện vũ, vóc người thước tha có hứng thú, làm sao cũng không khả năng có người để cho nàng có vẻ cùng không có lớn lên tiểu hài tử a nàng, gọi Nguyệt Cơ. Nguyệt Cơ, này nhật ký chủ nhân, thật là có ý tứ, thậm chí ngay cả ta cũng biết. Nguyệt Thần, sách sách, muội muội cũng là lấy tháng làm hiệu, nếu có cơ hội, cái kia đến làm cho tỷ tỷ gặp một lần cho phải đây. Lúc này, Nguyệt Thần tại trong nhật ký viết bình luận. Nguyệt Cơ, muội muội không tám cũng không dám gặp tỷ tỷ, giống như tỷ tỷ như vậy âm dương gia cao thủ, gặp muội muội sau đó, sợ là sẽ phải nhịn không được, khi dễ muội muội à. Nguyệt Thần, lạc 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 lạc, vậy làm sao sẽ đâu, tỷ tỷ chỉ là muốn nhìn một chút, muội muội vóc người, có phải thật vậy hay không tốt như vậy mà thôi. Chúng nữ, ách mặc dù cách nhật ký, nhưng là, hiện tại các nàng cũng có thể cảm giác được, này nhật ký bên trong, tựa hồ đang tại tràn ngập một cổ khói súng khí tức. Này Nguyệt Thần, nhất định là bởi vì Diệp Huyền dùng Nguyệt Cơ tới so với vóc người của nàng, mà đối với Nguyệt Cơ ghi hận trong lòng a một cái bằng vào lấy vóc người, hướng nơi đó vừa đứng, là có thể để cho người ta phun ra máu mũi xinh đẹp nữ nhân. Đồng thời, nàng cũng là một cái cực kỳ am hiểu trang phục nữ nhân của mình, nếu nàng dung nhan trị vốn đã có thập phần lời nói, cái kia, nàng ăn mặc, tuyệt đối có thể làm cho nàng dung nhan trị đến 10 phần. Đương nhiên, ăn mặc xinh đẹp nữa, vẫn là không bằng nàng cái kia túi đầu không thấy đầu ngón chân cho người cảm giác tới chấn động, nếu có một ngày, có thể tựa ở trong ngực của nàng, cái loại cảm giác này nhất định sẽ làm cho nam nhân lưu luyến quên về A Nguyệt Cơ, lạc 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 lạc. Nay nhật ký chủ nhân, phải là trên tiên nhân bảng vị thứ nhất Diệp Huyền đi, thực sự là rất có ý tứ, hắn hiện tại tại Nam Tống Quốc đúng không, đáng tiếc, rời ta qua xa, nếu không, thật đúng là muốn cho hắn thể nghiệm một chút, lưu luyến quên về cảm giác đâu. Bắc Ly Quốc, người tại nơi nào đó Nguyệt Cơ, chính trực thật cao đứng ở nơi đó. Ở trước mặt nàng, có một cái nam tử, vô lực ngồi dưới đất. Cổ họng của hắn đã bị đâm xuyên qua, mà đâm thủng hắn cổ họng cái kia một thanh huyết kiếm, đang bị Nguyệt Cơ giữ tại ở bên trong thân thể. Nàng là một cái mới ra giang hồ sát thủ, mặc dù mới xuất đạo không lâu, bất quá danh tiếng đã cực kỳ vang dội. Dù sao trong chốn giang hồ giết người còn nhiều mà, nhưng giống như nàng xinh đẹp như vậy, vóc người lại vô cùng tốt sát thủ, thật sự là ít gặp. Không biết bao nhiêu người từng mơ ước qua thân thể của nàng, nhưng những người kia, tựa như trước mắt nàng nam tử này, chết ở dưới kiếm của nàng. Đối với Diệp hiện tại trong nhật ký đùa giỡn mình sự tình, Nguyệt Cơ biểu hiện ra không tức giận bộ dáng, nhưng trong lòng nhưng là tức giận đến động sát tâm. Loại cảm giác này là Nguyệt Thần không có khả năng mang tới. Nguyệt Thần, ách, vậy ta còn thật thật xin lỗi ngươi a, Diệp công tử. Cũng không phải Lý Hàn Y tiểu tiên nữ có thể tới. Lý Hàn Y, Diệp Huyền. Ầm ầm. Tuyết Nguyệt Thành, Lý Hàn Y ở địa phương đột nhiên bạo phát ra một hồi chấn động kịch liệt. Lúc này đây, Lý Hàn Y không có lập bàn, nàng tức giận phải đem sân nhỏ đều tháo dỡ. Đại khái cũng liền yêu Nguyệt lão bà, Liên Tinh lão bà, Lý Thu Thủy lão bà, trở nên lớn sau Vu Hành Vân lão bà, còn có. Ách, Tuyết Phong lão bà có thể cho ta mang đến loại cảm giác này a, bất quá, Tuyết Phong nhân thiết là thủ, dùng lời của nàng, có điểm khi dễ người. Tuyết Phong thần nhi, ách, ta tình nguyện không được người này thiết. Hoàng Dung, Huyền ca ca, ngươi có phải hay không đã quên Dung Nhi? Quách Tương, còn có ta, cũng có thể. Lý Mạc Sầu, ta Lý Mạc Sầu, chưa chắc liền thua ở người. Lý Thanh La, phu quân có phải hay không đem ta quên, lẽ nào, ta là có thể thấy đầu ngón chân. Ách, cho đến lúc này, chúng nữ mới phát hiện, Diệp Huyền bên người, lại có nhiều như vậy nữ nhân tới lấy. Hơn nữa, những nữ nhân này, tựa hồ cũng có nhật ký. Ô Nhu, cái kia, các vị tỷ tỷ, có hay không một loại khả năng, ta là nói. Có thể. Tất nhiên Diệp Huyền tên bại hoại này không có nói các ngươi, chính là các ngươi thật không có tháng này cơ lớn. Nhất thời, nguyên bản vẫn còn ở thì thầm lấy chúng nữ, đều không lên tiếng. Các nàng đều không tự chủ nghĩ tới Tuyết Phong thần nhi. Được chứng kiến nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn sau đó, các nàng quả thực không có lấy trước như vậy kiêu ngạo, luôn cảm giác mình nhất định so với người khác cường. Bây giờ nghe Ôn Nhu vừa nói như vậy, các nàng đều biết, chính mình tựa hồ quả thực phải kém chút. Chỉ là, liền Lý Thanh La đều không có thể đứng hàng đi, xem ra, tháng này cơ đúng là một cái cùng hung cực các nữ nhân A Nguyệt Cơ đại mỹ nữ, cùng nữ nhân khác không giống nhau. Nàng là một cái làm cho mười phần ôn nhu khí chất nữ nhân, có thể nói là một cái hoàn mỹ ngự tỷ. Nàng thực sự rất ôn nhu, hơn nữa rất đại khí, không giống Chính Anh, mặc dù người rất ôn nhu, nhưng là có lúc lại vô cùng xấu hổ ngại ngùng. Chính Anh, ách lúc này còn nằm ở Diệp Huyền bên người, Chính Anh không khỏi sắc mặt càng hồng 117. Đương nhiên, ta không phải nói xấu hổ ngại ngùng không tốt, ta chỉ nói là đều có các tốt. Nguyệt Cơ ôn nhu, giống như là một cái ôn nhu đại tỷ tỷ, nàng sẽ dùng mười phần cưng chịu ánh mắt nhìn ngươi, giống như là một cái chiếu khán không nghe lời hải tử, nhưng là lại cực kỳ kiên nhẫn tỉ tỉ. Chúng nữ trong đầu tựa hồ bắt đầu liên tưởng ra một cái kia Nguyệt Cơ hình tượng. Nếu như dạng này một cái tính cách ôn nhu, hơn nữa còn dáng người bốc lửa, người lại vô cùng cô gái xinh đẹp, cái kia quả thực thiên hạ không có nam nhân sẽ không bị nàng mê hoặc, a nàng coi như là tại muốn giết người thời điểm, cũng là đối với ngươi ôn thanh lời nói nhỏ nhẹ, để ngươi có thể cảm giác được hết sức ôn nhu. Nguyên bản còn đang suy nghĩ giống Nguyệt Cơ hình tượng chúng nữ, nhưng là không khỏi mở ra. Gì? Cái gì gọi là nàng muốn giết ngươi thời điểm, cũng là đối với ngươi ôn thanh lời nói nhỏ nhẹ. Cho đến lúc này, các nàng mới rốt cục cảm thấy không đúng. Cộng lại, phía trước Diệp Huyền khen Nguyệt Cơ nhiều như vậy ôn nhu, đều là đang vì câu nói này làm cửa hàng a. Không sai, Nguyệt Cơ là cái sát thủ, là cái cực kỳ xinh đẹp, vô cùng ôn nhu, cực động người sát thủ, đáng tiếc, vận mệnh của hắn có một chút thảm. Ách, chúng nữ nhất thời đều đã tê dần. tới, lại là một câu kia. Vận mệnh của hắn có một chút thảm.
Nguyệt Cơ, gì?
Vận mệnh của ta cũng rất thảm.